Chương 666 Xâm Lâm Tiên Nữ Tóc. Chương 666 Xâm Lâm Tiên Nữ Tóc. Tại phép thuật thế giới, sách không hề chỉ là văn tự vật dẫn. Yêu quái nhóm yêu quái thư sẽ giống ác quyển đuổi theo người cắn, ẩn hình thuật ẩn hình thư bản thân liền là ẩn hình, một chút cổ lao phép thuật hắc ám sách thậm chí sẽ dụ hoặc người khác tự sát. Mà vốn đệ mất đem chính mình xấu mảnh vụn dấu ở trong quyển nhật ký, ở trong mắt tầm thường phụ thủy, cái này cũng là một loại nguy hiểm mặt bút. Lúc này mu dây giáo sư để cho tương lai luyện kim thuật sĩ nhóm chế tác, là tương đối mà nói so sánh hiếm thấy một loại. Sách bản thân sẽ kèm theo phân biệt công năng, ngoại trừ chủ nhân, những người khác lật ra chỉ có thể nhìn thấy trống không giấy da dê. Phép thuật phiên bản mã hóa quyển nhật ký vô cùng thực dụng, đáng tiếc biết được chế tạo rất ít người, cho nên có thể tưởng tượng được chế tác độ khó rất cao. Các học sinh biểu hiện không tốt, mu dây giáo sư trên mặt trời u ám. Mùn Sơn bột phấn nhất thiết phải cùng Uni còn bao đồng thời gia nhập vào. Hắn gõ cái nào đó học sinh bạc đung, ngựa khí bất thiện chất vấn, theo ý của ngươi trên lệch 2 giây cũng có thể gọi đồng thời sao? Bị điểm danh nữ sinh một mặt khẩn trương, tay nàng vội vàng chân loạn mà bổ cứu, đồng nhiên nào rút một cái, lại đổ túm bột phấn đi vào. Mù dây giáo sư, nhìn thấy loại này thái quá thao tác, hắn tức giận đến râu ria đều phải nết lên tới. Phòng học bên kia đông nhiên truyền đến một tiếng phanh trầm đục, một cái cao gầy trước mặt nam sinh dâng lên một đoàn màu tím sương mù, hắn cả khuôn mặt đều biến thành tử quang ánh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn mình đang tại bốc khói tác phẩm. Mù dây giáo sư tạm thời từ bỏ cờ mắng cái kia phạm sai lầm nữ sinh, sai bước đi qua, vung lên đũa phép, sương mù tất cả đều bị cuốn ra phòng học. Hắn cúi đầu nhìn một chút nam sinh tác phẩm, hít sâu một hơi, đè lên lửa giận thấp giọng chất vấn: ngươi không có đọc hết ta đầu tuần để các ngươi nhớ cổ đại ma văn? Ta nam sinh nuốt ngụm nước miếng, lắp bắp nói: ta có. Không có, không có nhớ kỹ a. Vậy ngươi nhớ kỹ có chút thái quá. Mù dây giáo sư lạnh như băng nói: nói cho ta biết, ẩn nấp cùng bạo phát là một chuyện sao? Giờ này khắc này, mù dây giáo sư hình tượng cơ hồ cùng ớ nạ vẽ giáo sư trùng hợp, ngoài cửa sổ vạ đờ nhịn không được nhếch miệng. Ánh mắt của hắn đảo qua những học sinh khác, có người cái chán không chỗ ở đổ mồ hôi, có nhân thủ đội vàng chân loạn mà lật xem vở, còn có một học sinh vụng trộm dùng tay áo lau chính mình vừa mới viết lên ma văn. Nhưng trong phòng học cứ như vậy mấy cái học sinh, không có bất kỳ người nào tiểu động tác có thể trốn qua mù dây giáo sư pháp nhãn. Hắn sát bên chỉ ra mỗi cái học sinh sai lầm, trong lúc đó nhịn không được phản phục lấy ra vạ đờ tới tiến hành đối với so, nếu như là vạ đờ ở chỗ này, thời gian giống nhau, hắn đều có thể sử dụng làm xong mặt bút đem các ngươi chôn. Này một ít nội dung, vạ đờ chỉ dùng một tháng liền toàn bộ đều học thuộc. Mà các ngươi thì sao? Ta giáo các ngươi hơn nửa năm, lại còn sẽ phạm như thế trụ cột sai lầm. Sau đó trở về đem ma văn từ điện từ thứ 37 trang đến thứ 58 trang, toàn bộ sao chép một lần. Vấn đề giống như trước, vạ đờ bỏ lỡ một lần liền nhớ kỹ, ngươi sao có thể nhiều lần phạm sai lầm? Lập tức khóa tiếng chuông vang lên lúc, các học sinh toàn bộ đều lộ ra giải thoát biểu lộ, bọn hắn đồ vật của thu thập xong từ phòng học rời đi, vừa mới bước ra cửa phòng, liền thấy cách đó không xa vạ đờ. Đám người cước bộ có chút dừng lại, từng đạo ánh mắt phức tạp từ trên thân vạ đờ lướt qua. Mù dây giáo sư ngay tại sau lưng, đám người không hề nói gì, chỉ có một cái giả vẹn cận sinh viên những năm cuối dùng ngón tay chỉ vạ đờ, lộ ra vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ biểu lộ, thấp giọng nói, lại làm hại chúng ta bị mắng. Lần sau tụ hội thời điểm, ta không thể không đem người qua chén. Một đám người ủ rũ túi đầu đi xa, còn không có hoàn toàn xuyên qua hành lang, vạ đờ liền nghe được một cái kém chút khóc nhẹ nữ sinh nhỏ giọng oán than đạo, tại sao luôn bắt chúng ta cùng hắn so a? Tên điên là vạ đờ gọi gì, liền xem như mù dây giáo sư lúc còn trẻ, cũng chưa chắc một cái khác học sinh quá lớn, ngươi có thể ngậm miệng à? Vạn nhất bị giáo sư nghe thấy được, cẩn thận hắn nhường ngươi đem cả bản từ điển đều chụp một lần. Vạ đờ làm bộ không nghe thấy những nghị luận này âm thanh, chờ những người kia đi xa về sau, mới nhẹ nhàng gõ vang lên khung cửa. A, ngươi đã đến, vạ đờ. Đang tại trên giấy da dê ghi chép cái gì mù dây giáo sư ngẩng đầu lên, thấy rõ cửa ra vào bóng người sau, nguyên bản sắc mặt âm trầm lập tức chuyển tốt. Mù dây giáo sư thả ra trong tay bút lông chim, dựa vào phía sau một chút, lộ ra nụ cười, vào đi. Đầu tuần bút lông chim sử dụng cảm thụ như thế nào? Nói chuyện đồng thời, hắn vung lên búa phép, phòng học trong góc bình đồng tự động bắt đầu đổ nước. Rất tốt. Vạ đờ đi vào để sách xuống bao, thuận tay mang lên chén trà, nói, dùng ú nhỉ còn lông đuôi chế tác bút lông chim nắm ở trong tay là thoải mái nhất, ta cảm thấy nó có thể khiến người ta tâm tình bình tĩnh. Nếu như bị thương, ngòi bút sờ nhẹ vết thương phụ cận làn da, còn có tránh lây nhiễm, xúc tiến vết thương khép lại tác dụng, bất quá không quá rõ ràng. Loại này bút lông chim đối với một lệ có lẽ có chút tác dụng, nhưng mà đối với phù thủy mà nói, tác dụng chỉ là có chút ít còn hơn không. Từ năm thứ 3 tốt nghiệp bắt đầu, hơn nửa năm này bên trong vã đờ một mực tại luyện tập chế tác đủ loại đủ tiểu bút lông chim, có rất nhiều chỗ hữu dụng, có cảm giác là đang vẽ xà thêm đủ, thậm chí cũng có một chút phép thuật hiệu quả rất kỳ hoa. Tỷ như lúc trước hắn đã làm một chi bút lông chim, vừa biết chữ liền bắt đầu ca hát, giọng hát vẫn là được phiên bản, thu kịch hàn giọng có nghe, quả thực là tạp âm ô nhiễm. Đương nhiên, loại học tập này mục đích không phải là vì chế tạo đủ loại phép thuật bút lông chim, mà là vì từ nhỏ xíu góc độ, nhận biết đủ loại luyện kim tài liệu tính chất cùng phối hợp, quen thuộc khác biệt luyện kim thủ pháp. Vạ đờ lấy ra chi này ú nhỉ còn bút lông chim, mù dây giáo sư tiếp nhận đi xem phút chốc, khỏe mắt nếp nhăn đều giãn ra, rất tốt, ma văn vẫn là đổi kịp thứ 2 dạng ổn định, chi này bút lông chim ít nhất tại trong vòng 5 năm cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Hắn thả xuống bút lông chim, lấy ra một cái tinh tới hộp gỗ, nháy nháy mắt nói, lần này chúng ta đến xem một loại hoàn toàn mới tài liệu, ta bảo đảm, liền xem như mẹ chỉ ân nhỉ tiểu tử kia, cũng không biện pháp chuẩn bị cho người tới. Vạ đờ mắt sáng rực lên, ngược lại thật sự là có chút tò mò. Mẹ chị ẩn ý luôn luôn thần thông quảng đại, liền xem như có thể xưng là hàng cấm châu phi ở nạ quốc gia, đơn thuốc ép để cọc sẩn nhặt bà ổ nguy hệ vật liệu một trong, hắn đều có thể cho vã đờ lấy được một cái dương, để cho vã đờ hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng. Có đồ vật gì, là mẹ chị ẩn ý cũng không biện pháp lấy được. Hộp gỗ mở ra, hộp dưới đáy phủ lên một tầng lớn bằng ngón cái đá cuội, vã đờ kém chút cho là đây chính là mu dây giáo sư muốn để tự nhìn đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn giáo sư trên mặt mang thần bí ý vị nụ cười, lại cẩn thận quan sát phút chốc, mới tại trên tảng đá phát hiện một cây tinh tế sợi tơ. Vã đờ cầm lấy bên cạnh cái kẹp, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn gắp lên nhìn một chút, hỏi, đây là cái gì? Mu dây giáo sư cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đây là trong truyền thuyết, rừng rậm tiên nữ tóc. Rừng rậm tiên nữ? Vã đờ chỉ biết là trong hồ tiên nữ. Chuyện cổ tích bên trong, cường đại như thần đồng dạng mẹ lìn, liền bị một cái tên là vị vị ẩn trong hồ tiên nữ cho nhốt. Đương nhiên, giống như là mẹ lìn là ác mộng cùng thế gian nữ tử sở sinh khảm so ông, nửa ma nhân, một dạng, loại cố sự này bị người coi như mẹ lìn cố sự bên trong tô điểm, chỉ có hài tử mới có thể toàn bộ tin tưởng. Phần lớn người đều ôm bán tín bán nghi thái độ. Bây giờ, đánh giá căn này giống như tơ nhện mảnh khảnh tóc, trong mắt vạ đờ mang theo nghi vấn, nhìn về phía mu dây giáo sư. Lão nhân cười nói, cái này cũng không phải là ta từ rừng rậm tiên nữ trên đầu rút ra, cho nên bọn họ đến cùng có tồn tại hay không, ta cũng không biết. Nhưng mà dùng loại này tóc chế tạo bút lông chim, sẽ có vô cùng thần kỳ tác dụng, nó có thể đem trong rừng rậm động vật ngôn ngữ, phiên dịch thành người sử dụng có thể hiểu được văn tự. Động vật gì đều được sao? Vạ đờ nhịn không được hỏi. Này liền muốn nhìn ngươi. Mu dây giáo sư cười nói, ta đã thấy có thiên phú nhất người, chế tác bút lông chim có thể phiên dịch 12 loại động vật ngôn ngữ. Nếu như là ngươi mà nói, ta nghĩ ít nhất hẳn là có thể đạt đến loại này trình độ. Trong góc truyền đến một hồi tiếng vang, ừ ngực thủy nấu sôi. Vạ đờ đứng dậy, nhấc lên ấm nước, đem nước nóng rót vào trong chén trà, nhỏ dài lá trà ở trong nước chập trùng quay tròn. Hắn ngồi xuống, hỏi, loại này tóc có thể nhiều lần sử dụng? Đương nhiên không thể. Mu dây giáo sư cười nói, bất quá mỗi lần chỉ cần lấy ra một chút là được rồi. Hắn dùng ngón tay so vẽ phía dưới một chút chiều dài, ước chừng tương đương với một đốt ngón tay. Sau đó lại chậm rãi nói bổ sung, nếu như thất bại, ta nhiều nhất có thể để nguyên đếm thử 3 lần. Vạ đờ cười nói, vậy ta tranh thủ một lần thành công, miễn cho lãng phí chân quý như vậy tài liệu. Dương Dậm tiên nữ tóc chính xác vô cùng chân quý, đổi thành người khác, mu dây giáo sư liền đụng đều không nỡ để cho bọn hắn chạm thử. Nhưng mà đối mặt Vạ đờ, hắn chỉ là cười híp mắt nói lời tạm biệt nói đến chết như vậy, loại tài liệu này tính chất vô cùng mẫn cảm, cũng rất dễ dàng thất bại. Nhất thời ngăn trở là khó tránh khỏi, luyện tập nhiều hai lần cũng không quan hệ. Hắn cơ búa phép, đặt ở bảng đen phía cạnh phấn viết lập tức nhảy dựng lên, tại trên bảng đen bắt đầu viết, còn vẽ lên không so tinh chuẩn mấy bức tranh phiến đi ra. Mu dây giáo sư nói, dương dậm phép thuật cần mặt trăng lực tương tác, ngoại trừ tóc, ngươi còn cần nhận tụ tập 6 loại tài liệu tại nhìn trên bảng đen văn tự đồng thời, vạ đờ đã đem nội dung phía trên vững vàng đi xuống. Giống như độc dược, đại bộ phận luyện kim tài liệu cũng không thể trực tiếp sử dụng, mà là phải đi qua phức tạp xử lý, cắt chém, xay nghiền, phơi nắng, nung khô, nướng, ngâm. Có khi nhìn qua phổ thông một khối tảng đá sau lưng có thể trải qua mấy chục đạo thứ tự làm việc xử lý. Dương Dậm tiên nữ tóc chính là loại phiền toái này đồ vật, bởi vì cao mẫn cảm tính chất, bất kỳ một cái nào chỉnh tự phạm sai lầm, dù là vẹn vẹn chỉ là nhiệt độ cao một chút, hoặc xử lý thời gian ngắn vài giây đồng hồ, cũng có thể triệt để hủy loại tài liệu này. Bởi vậy buổi chiều này, mu dây giáo sư không để cho vạ đờ động tay chế tác, toàn bộ thời gian cũng là đang dạy hắn xử lý như thế nào tài liệu, cùng với cuối cùng luyện kim chỉnh tự. Nhớ kỹ, muốn tại hoàn toàn yên tĩnh, mu lì tật phong phú thời điểm bắt đầu chế tác. Mu dây giáo sư dặn dò, khi ngươi cùng tự nhiên sinh ra cộng minh, trong lòng ngươi sẽ minh bạch, chính là lúc này, đó chính là ngươi thời cơ tốt nhất. Cảm tạ giáo sư, ta đều nhớ kỹ. Vạ đờ nhận lên nhớ mấy trang sổ tay tử, nghiêm túc gật đầu một cái nói. Mu dây giáo sư nhớ tới chính mình những cái kia nhấn mạnh 8 lần trọng điểm, vẫn như cũ sẽ ở lần thứ 9 luyện kim thời điểm phạm sai lầm học sinh, đối với so trước mắt vạ đờ, nhịn không được lộ ra thoải mái nụ cười. Nếu như mỗi cái học sinh cũng giống như vạ đờ dạng này, thật là tốt bao nhiêu a. Mu dây không nhịn được nghĩ đến. Hắn bưng lên hồng trà uống một ngụm, chuẩn bị để cho vạ đờ trở về ăn cơm. Đang muốn mở miệng, chợt phát hiện thiếu niên đem vợ nhét vào túi sách sau, vương phong con mắt thần sắc có vẻ hơi phiền muộn. Thế nào? Mu dây bén nhạy phát giác được khác thường, chân mày hơi nhíu lại, có tâm sự gì sao? Không có gì. Vạ đờ cười khổ một cái, nắm chặt túi sách móc treo ngón tay hơi hơi dùng sức, đốt ngón tay nhìn qua có chút tái nhợt. Không thể nói sao? Mu dây giáo sư nhấn mạnh, nói, như thế không biểu tình tự tin cũng không giống như ngươi, chuyện gì xảy ra? Vạ đờ ngữ khí hiếm thấy thấp thỏm nói, chính là, hôm qua chúng ta bố trí thính phòng, nhìn qua lần này so thi đấu quy mô không phải tầm thường, không thiếu quốc gia bộ phép thuật có thể đều sẽ phái người tới quan sát, cho nên ta lo lắng sẽ thất bại. Mu dây giáo sư hỏi, đúng vậy à? Thiếu niên thấp giọng nói, người khác dù cho thất bại, mọi người cũng đều có thể hiểu được. Nhưng ta nếu là bại, nếu như the chạm thì hòn cuối cùng không thuộc về hộ gợt thì, ta hoài nghi toàn thế giới đều biết chế rêu ta. Mu dây giáo sư nhẹ giọng cười. Hắn nắm tay khoác lên trên bờ vai của thiếu niên, thanh âm ôn hòa nói, tiểu tướng đốc, ngươi trên vai gánh vác không phải hộ gợt thì vinh dự, mà là chính ngươi dũng khí. Bại thì có thể làm gì? Ngươi có thể đứng bên trên đấu trường, liền đã vượt qua 99 người. Chân chính thất bại không phải vứt bỏ the chạm thì hòn, mà là bị sợ hãi trói buộc truy đuổi dũng khí. Chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó qua, vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không bị người chế giễu, tòa pháo đài này cũng sẽ mãi mãi cũng lấy ngươi bại bang. Đương nhiên hắn thay vạ đỡ sửa sang lại cổ áo, nói, ta tin tưởng ta học sinh so bất luận kẻ nào đều ưu tú hơn, ngươi cũng muốn tin tưởng điểm này. Thiếu niên cảm thụ được trên bả vai trọng lượng, hít sâu một hơi, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, xám xác ánh mắt đã một lần nữa biến thành tự tin mà kiên định. Ta hiểu rồi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Cửa phòng tắt âm thanh vang lên lúc, và ở trên mặt mơ hồ dao động, yếu ớt cùng xúc động đều biến mất. Hắn đứng ở cửa, không tự chủ quay đầu lại, nhìn xem thật dày cửa gỗ, ánh mắt khôi phục bình thường tỉnh táo cùng thông dong. Trong ngực giấy da dê nóng lên, Antoine tin tức mắc kẹt thời gian phát tới. Antoine, như thế nào? Ngươi có phát hiện gì không? Qua một hồi, và đờ mới viết xuống hồi phục. Và đờ, không có, ta không có phát hiện cái gì khả nghi Antoine. Vậy ta nói cho ngươi nói kết quả điều tra của ta. Ngươi mu dây giáo sư từ 2 năm trước bắt đầu, lần lượt bán mất trong tay hắn đại bộ phận tài sản, bao quát hắn tại nỉ mật trổi bay cổ phần của công ty Antoine, là cá nhân đều biết, đây chính là một cái biết đẻ trứng vàng gà mái, dù là đem lão trạch bán cũng không thể bán nó. Ta nghĩ không ra hắn lý do làm như vậy. Và đờ trong lòng cảm giác nặng nề, nhắm lại hai mắt, hỏi, vậy ngươi điều tra một cái khác người đâu? Chương 667 trong tầm mắt, ánh mắt bên ngoài chương 667 trong tầm mắt, ánh mắt bên ngoài liếc độ nhất trí chữ cái giống như gió thổi sóng lúa, tơ lụa mà tại trên giấy da dê theo thứ tự hiện lên. Antoine, lão bạc tỷ dục cũng có chút kỳ vọng. Thuộc hạ của hắn nói, dục trước đó không lâu xin một cái nghỉ dài hạn, gần nhất mới trở về bộ phép thuật xin nghỉ dài hạn. Vạ đờ thì thào nói nhỏ, có chút để ý vạ đờ, hắn sau khi trở về, có cái gì dị thường sao? Tỷ như biến thành vô cùng tiểu thụy, Antoine, này cũng không có. Nhưng mà nghe nói hắn giống như là biến thành người khác vậy, đối với công tác không nhắc lên được tình, liền ngoại rèn gửi một hội nghị đều không quan tâm. Đầu tuần một thẩm phán bên trong, hắn thậm chí ngay cả người hiểm nghi tên đều gọi sai Antoine, loại sai lầm này đặt ở trên thân phụt không có gì, nhưng khi dục gọi sai tên, nghe nói tất cả mọi người ăn kinh cực kỳ Antoine, có người nói, dục gần nhất bởi vì một số việc mà tâm cho ý lạnh, cho nên manh động về hưu ý nghĩ. Như thế nào? Những tin tình báo này đối với ngươi có trợ giúp sao? Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, tại vạ đỡ trên mặt bỏ ra loang lổ bóng tối. Hắn đứng trong hành lang, trầm mặc hồi lâu sau, hồi phục, rất có ích lợi, cảm ơn ngươi. Antoine ngòi bút sàn sạt mà xẹt qua giấy da dê, và đỡ trong đầu thoáng qua gần nhất nhìn thấy mấy người, hát hồ bên cạnh bóng người mơ hồ, thần bí xuất hiện đủ mỡ lẹ đỏ, nụ cười hoàn toàn như trước đây thân thiết mù dây giáo sư, còn có đang bố trí khán đài lúc, đứng tại trên ghế vung vẩy búa phép phờ lại tuyệt, cao mày thần sắc nghiêm túc gồn nạc gồn, trên mặt lúc nào cũng mang theo hoài nghi biểu lộ mù tì. Còn có ánh mắt âm u lạnh lẽo khắc nghiệt ở nạ vẽ. Phân loạn bóng người trong đầu lắc lư, hắn dọc theo cầu thang chậm rãi đi xuống dưới, vô số ý nghĩ xuất hiện, lại bị chính hắn ấn xuống. Đột nhiên, một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. "Uy, ngươi cái kia phảng phất đưa tang một dạng biểu lộ là chuyện gì xảy ra?" Vạ Đờ ngẩng đầu, chỉ thấy giờ dạ cô mạn phụ tựa ở cuối thang lầu lan can bên cạnh, sợi tóc màu vàng nóng nhạt hiện ra ánh sáng dịu dịu, tiểu dáng liên miên bất tận trường học bảo nhìn rất có khuynh hướng cảm xúc, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lúc trước hắn loại kia kinh hoàng không chịu nổi một ngày bộ dáng tựa hồ hoàn toàn biến mất, lại biến trở về đã từng vị kia tiêu căng, làm cho người chán ghét mạn phụ thiếu gia trên mặt tái nhợt mang theo nụ cười giễu cợt. Vạ Đờ trừng lên mí mắt, ta chỉ là đang tự hỏi, như thế nào? Giờ dạ cổ mạn phụ khoa trương như mày, chiến vô bất thắng dũng sĩ đại nhân cũng sẽ có không giải quyết được vấn đề. Hắn gõ lan can, hứng hờ tựa như hỏi, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh nghe một chút. Vạ Đờ trầm ngâm chốc lát. Mạn phụ từ xuất sinh bắt đầu liền chịu đến sở lì thờ dịn tư tưởng hung đúc, ý nghĩ cùng người bình thường không giống nhau, cũng có thể vì hắn cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Vạ Đờ đi xuống lầu, quay đầu hỏi, nếu như trong chuồng dê có một con ngụy trang thành dê ác lang, như thế nào đem nó tìm ra? Mạn phụ đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra một tiếng cười nhạo, đây là cái gì ngu xuẩn vấn đề? Lang tại sao muốn ngụy trang thành dê? Có thể nó là muốn ăn đi một cái đặc thù con cừu nhỏ, nhưng lại không nghĩ bị người chăn cừu phát hiện. Vạ Đờ trầm rãi nói, phát hiện liền sẽ bị đánh chết. Mạn phụ lại giật mình, chợt phát hiện, Vạ Đờ trong miệng cố sự mặc dù hoang đường, nhưng thái độ của hắn cũng rất nghiêm túc. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, người chăn cừu cũng chưa biện không ra cái nào một cái mới là lang. Vạ Đờ gật đầu một cái, nó ngụy trang quá tốt. Vậy làm sao biết trong chuồng dê cất giấu một cái lang đâu? Mạn phụ lại hỏi. Vạ Đờ trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi, nói, có lẽ là bởi vì trong chuồng dê phát hiện bị gặm qua xương cốt cùng mang huyết bị bao. Mạn phụ khẽ miệng cứng lại, trên mặt tái nhợt thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn vô ý thức nhìn một chút phụ cận, sau đó khó khăn ở trên mặt gạt ra một vòng giả cười. Tốt ta, ngươi dọa ta, gọi gì? Lại như vậy nói đùa cũng không có gì nhặt bạ y tứ. Vạ Đờ lặng lặng nhìn xem hắn, gặp Mạn phụ nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc, dần dần tiết lộ ra dấu ở chỗ sâu bối rối. Tính toán. Vạ Đờ cất bước hướng về phía trước, nói, ngươi coi như ta là đang nói đùa chứ? Khi hai người thắt thân mà qua, Mạn phụ đột nhiên lui lại nửa bước, tránh ra cửa thang lầu hành lang. Hắn nhìn xem Vạ Đờ từ trước mặt mình đi qua, đột nhiên mở miệng, ta đã từng hỏi cha ta, vì cái gì tại không có lưu ý thời điểm, gia tinh thật giống như không tồn tại. Rõ ràng vừa rồi ngay tại ta bên cạnh, bọn hắn đem ta lộn loạn đồ chơi cho thu thập xong. Vạ Đờ xoay người, nhìn xem trên mặt mang mấy phần vẻ hồi ức Mạn phụ. Cha ta nói Mạn phụ đưa tay gõ gõ cầu thang phụ cận một cái pho tượng, nói, sở dĩ không có phát hiện bọn hắn, không phải là bởi vì bọn hắn đem chính mình giấu rồi, mà là bởi vì những vật này giống như là góc tường trang trí, bọn hắn tại trong tầm mắt, lại tại ánh mắt bên ngoài. Hắn hất cằm lên, nghiêng người hỏi, ngươi vừa rồi lúc xuống lầu, nhìn thấy pho tượng này sao? Vạ Đờ ánh mắt đột nhiên định trụ, sau đó rời đến trên tôn kia cao hơn một thước pho tượng, phần gáy lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, giống có vô số thật nhỏ bằng châm vào làn da, mặt trời mệt cũng đi theo thỉnh thịch nhảy lên. Hắn vừa rồi tự nhiên biết nơi này có pho tượng, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn giống như mới phát hiện, đây là một cái ba ba nhã cát, trong truyền thuyết ăn tiểu hài tà ác quạch, pho tượng cái bệ là một cái gà chân chống đỡ nhà gỗ nhỏ bộ dáng. Vừa rồi, hắn thấy được, nhưng lại không có nhìn thấy. Thì ra là như thế. Vạ Đở quay người rời đi, cước bộ vội vàng, trường bào tại sau lưng tung bay, giống tựa như một trận gió biến mất ở hành lang chỗ ngoặt. Dở Dạ Cổ đứng tại chỗ, theo dõi hắn đi xa bóng lưng, khóe miệng thói quen kéo ra một tia giọng niệm ai. "Hừ, Dạ Vân Cơ." Hắn kéo dài âm điệu, ghét bỏ mà nói, ngay cả cơ bản lễ nghi cũng không có, quả nhiên là tiếng nói của hắn bỗng nhiên kẹt tại trong cổ họng, cơ mặt hơi hơi có rúm. Trước đó nói quen thuộc máu buồn bây giờ lại giống như là sẽ bỏng đầu lưỡi, bị hắn vội vàng nuốt xuống. Phu cận tòa thành vừa mới mưa, ở bức trong không khí tràn ngập bùn đất cùng lá rụng khí tức, nơi xa chuyển đến cú mèo tiếng kêu. Vạ Đở vội vàng xuyên qua mặt cỏ, vòng qua một cái đống đá thời điểm, chợt nghe cách đó không xa trong bụi cỏ chuyển đến một hồi tiếng sột soạt âm thanh. Hắn cảnh giác quay đầu, liền thấy một cái cực lớn chó đen từ trong bóng tối nô ra nửa người, nhìn chung quanh một chút, tiếp đó đã biến thành một cái phá lệ anh tuấn nam nhân. "Xì gì ủ?" Vạ Đở kinh ngạc hỏi, "Ngươi làm sao ở chỗ này?" "Ta một mực đang âm thầm bảo hộ Haji, đừng mơ lẽ đỏ cũng biết, hắn cho phép ta ẩn thân xuất nhập trường học." Xì gì ủ hỏi, "Ngược lại là ngươi, đã trễ thế như vậy muốn đi đâu?" "Ta có việc muốn tìm Haji." Vạ Đở hàm hồ nói. "Chờ đã, ta với ngươi cùng đi." Xì gì ủ cầm lấy đũa phép để cho trên đầu mình vừa gõ, thân ảnh liền từ trên hướng xuống biến mất ở trong không khí. Vạ Đở nhíu mày hỏi, "Ở trường học ngươi còn lo lắng an toàn của ta sao? Ta hẳn là biến cái tấm gương đi ra, nhờ ngươi xem ngươi bây giờ biểu lộ." Xì gì ủ âm thanh từ trong không khí truyền đến, "Ta nhìn ngươi không giống như là có việc muốn tìm Haji, giống như là chuẩn bị đi giết người diệt khẩu." "Nào có khoa trương như vậy." Vạ Đở lầu bầu, đưa tay xoa mấy lần mặt mình, lại nâng lên đầu lúc đến, nghe được xì gì ủ thanh âm bên trong mang theo ý cười nói, "Ân, bây giờ có điểm giống là 14 tuổi hải tử." Vạ Đở âm thầm lườm hắn một cái, nhanh chân đi hướng Hạ Dịch phòng nhỏ, tiếp đó đưa tay dùng sức gõ vang cửa phòng. Đông đông đông, chương 668 nhân viên quản lý, chương 668 nhân viên quản lý, phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, sau đó là kim loại va chạm tiếng leng keng. "Ai vậy?" Kèm theo kẹt kẹt tiếng mở cửa, một tiếng nói thô lô vang lên. Hạ Dịch to lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, hắn mặc một bộ màu hồng lớn tập dề, rối tung râu ria bên trên kề cận một mì, trong một bàn tay còn cầm thìa gỗ. Trong phòng lô hỏa đang lên rừng rực, nướng hạn mỡ lũ dần xuất mồ hôi chán, gương mặt đỏ bừng. "A, Vạ Đở." Hạ Dịch túi đầu trông thấy bóng người, trên mặt bày ra nụ cười nhiệt tình, "Đến rất đúng lúc, ta đang tại chuẩn bị nướng bánh gà tô đâu." "Cảm ơn ngươi, Hạ Dịch, bất quá ta bây giờ nghĩ hỏi ngươi một sự kiện." Vạ Đở nói nhanh, "Ta nhớ được trước đó ra vào trường học thời điểm, đều là ngươi tại bên cửa phụ trách đưa đón, đúng không? Bây giờ còn là giống nhau sao?" "Đương nhiên rồi." Hạ Dịch tiêu ngạo mà vỗ vỗ bên hông cái kia một chuỗi chìa khóa, phát ra hào hào âm thanh. Hắn ha ha cười nói, "Ta vẫn luôn là hổ gợt chìa khóa nhân viên quản lý, dù là làm giáo sư, đục vợ lẽ đỏ cũng không miễn đi ta phần này công tác, hắn tin tưởng ta cũng có thể làm hảo." Vạ Đở nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, hỏi lần nữa, "Vẫn luôn là? Nếu như người ngoài trường muốn đi vào trường học, nhất thiết phải đều bị ngươi đưa vào tới, là thế này phải không?" "À, cái này." Hạ Dịch rỗi ra ngón tay, gãi gãi khuôn mặt, cảm giác chính mình lời vừa rồi nói đến quá vẹn toàn, khuôn mặt có một chút sốt. "Theo quy củ là như vậy, nhưng mà ngươi biết, có đôi khi ta phải đi học đi." Bây giờ người ngoài trường lui tới lại so khá nhiều, hắn treo lên mặt mũi tràn đầy bờ mì, túi người nói, "Trường học giáo sư nhóm cũng có thể đem người ngoài trường mang vào, bất quá bọn hắn rất ít làm như vậy, bình thường đều làm cửa nạ gọn giáo sư phụ trách tiếp đại những cái kia phiền phức khách nhân, vì là trường học người giữ cửa, hắn tự nhiên cũng có thể hỗ trợ dẫn đường." Hạ Dịch biết miệng, khinh thường nói, "Lao ra hỏa kia cả ngày khắp nơi đi dạo, cùng một kền kền tựa như, ba không thể bắt được mấy cái học sinh giam lại." "Đa tạ tin tức của ngươi, Hạ Dịch." Vạ Đở gật đầu, vội vàng nói, "Ta còn có việc, đi về trước." Thiếu niên bày hạ thủ, thân ảnh đã như tựa như một trận gió lướt qua vườn rau. Hạ Dịch mặt người, la lớn, "Này, tiểu tử, ngươi không muốn nếm thử ta bánh gà tổ sao?" "Lần sau đi." Tiếng la bị gió đưa tới thời điểm, Vạ Đở cũng đã đi ra ngoài gần trăm mét. "Hắc, đáng tiếc, không biết chuyện gì như thế vội vàng như vậy." Hạ Dịch quay người trở lại trong phòng, nhìn xem bánh gà tổ phôi, tự nhủ nói, "Nếu không thì thêm một chút nữa bợ lạt kẹn để sờ ở sắt phấn." Cảm giác hẳn là sẽ khá hơn một chút, hắn suy nghĩ chính mình bánh gà tổ, cơ hội hoàn toàn quên vừa rồi Vạ Đở tìm đến mình chuyện. Vạ Đở chạy nhanh chóng, áo bào bay phất phới, xì gì ủ tiếng bước chân từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn. "Thế nào?" Nam nhân ân cần hỏi, "Ngươi hỏi Hạ Dịch lời nói là có ý gì?" "Ta chỉ là bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một vấn đề." Vạ Đở vừa chạy vừa đứt quãng nói, "Có thể khiến người ta buông lòng cảnh giác, bị đánh lén cũng không phản ứng lại, không nhất định là vô cùng người tín nhiệm. Còn có thể là một cái ai cũng không để vào mắt, cho là hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra bất cứ uy hiếp gì người cái gì." Xì gì ủ chậm một nhịp mới nói, "Phịt, hắn làm sao có thể? Tên kia là cái Scream. Ta lúc đi học liền lộng nhiều rồi." "Đúng vậy a, làm sao có thể? Giống như nguyên tắc bên trong, xì gì ủ cùng Haji đều chán ghét cờ giả chờ, lại cũng không từng muốn đến hắn cũng sẽ bán đứng bọn hắn. Bên trong nội dung cốt truyện bị chủ nhân chán ghét cờ giả chờ, liền giống như phịt, là không thấy được người, phù thủy nhóm cũng không đem bọn hắn để vào mắt, cũng không cảm thấy bọn hắn có thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì, giống như một cái thằng hề. Một cái chướng mắt vật trang trí. Nhưng vật trang trí cũng có tư tưởng của mình và yêu ghét, ở vào mấu chốt vị trí, thậm chí chỉ cần hơi lắc lư một chút, liền có thể sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ta còn không xác định." Vạ Đở hai ba bước cưỡi trên bậc thang, dừng lại thở dốc một hơi, nói, ta còn cần lại nghiệm chứng một chút. Cặp kia xám sắc ánh mắt nhìn chằm chằm trong thành bảo đen đuốc, ánh mắt như lưỡi dao giống như sắc bén. Ẩn thân bên trong xì gì ủ yên lặng rút ra đũa phép. Cẩn thận một chút. Người trưởng thành chữ chặt nói dặn dò, nếu như tên kia chính là chế tạo hải cốt phù thủy hắc ám, vậy hắn có thể so phịt nguy hiểm nhiều. Ta biết. Vạ Đở ngược lại là làm ra một bộ vương lòng bộ dáng, xuyên qua cửa hiên, tiếng bước chân trong hành lang quanh quẩn lạ thường đặc biệt bất luật. Bây giờ là ăn cơm tối thời gian, trong hành lang người không nhiều, ngẫu nhiên đi qua học sinh đại bộ phận đều ôm vài cuốn sách, đi qua Vạ Đở thời điểm, bọn hắn đều căng tới ánh mắt hâm mộ. Hai ngày nữa liền muốn cuối kỳ kiểm tra, bình thường vương lòng học sinh cuối cùng nên đón mỗi năm một lần ác ngộng. Lúc này nhìn thấy không cần tham gia kiểm tra Vạ Đở, trong lòng hâm mộ không biết có nhiều nồng hậu dày đặc. Nhưng chỉ có Sĩ Dị Vũ biết, nhìn như đi bộ nhàn nhã Vạ Đở, kỳ thực toàn thân cũng là trạng thái căng thẳng. Chuyển qua chỗ ngoặt lúc, một tiếng sắc bén cỡ mang âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Trong hành lang cưỡi cái chổi bay, ta muốn đem các ngươi đều treo lên vịt còn lưng cõng, đối diện hai cái run lẩy bẩy học sinh năm thứ nhất gầm thét. Còn lại học sinh đều vòng quanh cái kia một khối địa phương đi đường, sợ bị phiền muộn khắc nghiệt nhân viên quản lý bắt lại sai lầm gì, phạt thêm mấy ngày cầm đoán. Vạ Đở hơi hơi hí mắt, từ đầu đến chân mà nhìn lướt qua nhân viên quản lý, phanh phanh khiêu động trái tim cuối cùng trở xuống tại chỗ. Có lẽ là phát giác được nơi này có một đạo tầm mắt tồn tại cảm phá lệ mãnh liệt, vịt bỗng nhiên xoay người, đối đầu Vạ Đở tầm mắt thời điểm, con mắt đục ngầu bên trong thoáng qua nổi giận cảm xúc. Ngươi, chính là ngươi, vậy mà đạp phía ngoài bùn đi tới. Vịt giống như là bị đạp cái đuôi xấu miêu xông lại, mũi thở co quắp, phản phất tại tìm kiếm một ít phạm tội chứng cứ. Bùn. Toàn bộ hành lang cũng là bùn. Liền xem như trường học dũng sĩ, chẳng lẽ cũng không biết tuân thủ một điểm học quy củ. Vạ Đở bị hắn giống ngẩn ra rồi một lần, cúi đầu xem, phát hiện hắn đúng là sau lưng giẫm ra một chuỗi bùn dấu chân. Trạng vạng tối có mưa, bên ngoài lâu đài ở ướt bùn đất đính vào trên đế giày của hắn, bị dẫn vào. Bình thường Vạ Đở tại đạp vào bậc thang phía trước, sẽ có ý thức cho mình một cái bùa tẩy rửa, miễn cho đáng thương vịt tăng thêm công tác lượng. Nhưng hôm nay, hắn chính xác quên điểm này. Đương nhiên, kỳ thực trên hành lang bùn dấu chân rất nhiều, chính hắn cái kia một chuỗi cũng không có cỡ nào đột ngột. Ta chịu đủ rồi, không ai tôn trọng ta công tác. Vịt nắm chặt Vạ Đở cánh tay, lôi kéo hắn hướng về phòng làm việc của mình đi, đồng thời nổi giận đùng đùng lẩm bẩm, đi theo ta muốn cho ngươi một cái cầm đoán. Tội danh chính là làm bận tòa thành nguyên bản bị chửi hai cái năm thứ nhất học sinh hốt hoảng nhìn xem nhân viên quản lý, không biết mình phải hay không cũng muốn đi theo tới. Lúc này, bị lôi đi Vạ Đở quay đầu khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn rời đi. Hai người cẩn thận mắt nhìn nhân viên quản lý, tiếp đó cực nhanh chạy vào lễ đường, lâm sau khi vào cửa, còn quay đầu nhìn Vạ Đở lộ ra cảm kích biểu lộ. Phí giống như hoàn toàn quên đi trước đây hai người, chỉ lo giết gà dọa khỉ, bắt được Vạ Đở cái này dũng sĩ, một cách toàn tâm toàn ý muốn cho hắn một điểm trừng phạt. Mà ở bên cạnh hắn, Vạ Đở khoe miệng cũng nhẹ nhàng ngấp ngáp. Chương 669 bắt giữ, chương 669 bắt giữ phành. Cửa gỗ bị bỗng nhiên phá tan, Phí khấp khẽ đi vào, tiếp đó cả phòng tìm bút lông chim cùng giấy da dê. Đứng ở cửa Vạ Đở đưa tay giúp đỡ phía dưới khung cửa, đem muốn gộp lại cửa gỗ mở ra, tiếp đó quét mắt vịt văn phòng. Hắn không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhỏ hẹp gian phòng vẫn là giống như trước đó lờ mờ lại chen chúc, nhưng coi như sạch sẽ, trong góc thậm chí không nhìn thấy mạng nhện. Vạ Đở vốn chỉ là tùy ý dò xét một chút, nhưng mà bỗng nhiên, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng lại. Một cái không có đóng kỹ ngăn kéo khía cạnh, kẹp lấy cái bẩn thỉu, giống như loan đao màu đỏ đổ bật. Nó giống như là bị dùng sức để ép qua, sắc ngoài biến hình rất nghiêm trọng. Vạ Đở biết, đó là sạch sẽ con cua một cái chân. Lúc hắn quan sát, bên cạnh cửa gỗ lần nữa nhẹ nhàng khép lại, cuối cùng cùng cụt một tiếng đóng lại. Mà bên cạnh Vạ Đở đã nhiều thêm một đôi nhàn nhạt dấu chân. Lúc này, vịt giống như cũng rốt cuộc tìm được đồ vật, hắn đem giấy da dê hướng về trên mặt bàn gỗ, không có hảo ý nhìn một chút Vạ Đở, nói, để cho ta suy nghĩ một chút, phải phạt ngươi làm gì? Không cần phép thuật leo hành lang như thế nào, hoặc đi quét dọn nhà vệ sinh. Ta nghĩ cái này nhất định có thể cho ngươi một cái giáo huấn khắc sâu ngươi sạch sẽ con cua thế nào. Vạ Đở đột ngột hỏi. Vịt mắt liếc cái kia không đóng kỹ ngăn kéo, sải bước đi tới, bình một tiếng dùng sức kéo mở, lại đột nhiên ngược lại. Con cua chân lần này hoàn toàn rớt vào. Vịt cong lưng, chán ghét nói, cái gì mô đen mới nhất sạch sẽ ma pháp con rối, cũng là lừa đảo. Hoa ta nhiều như vậy gã lệ ổng, liền tợ bẹt kẹo cao su đều đối trả không được, dùng không có mấy ngày liền hỏng. Hắn đi tới, tiếng ồn rất lớn kéo ghế ra ngồi xuống, một bên viết lên đối với Vạ Đở sự phạt đề nghị, một bên âm sầm sầm nói, à, ma pháp con rối vẫn là ngươi phát minh, có phải hay không, Vạ Đở? Đồ vô dụng, vẫn là biện pháp cũ của ta có tác dụng. Thuốc tẩy rửa cùng bàn trải sợi thép, còn có các học sinh khóc sướt mướt chửi bồn cầu, so cái gì ma pháp con rối đều dễ dùng. Vạ Đở gân xanh trên trán nhảy lên hai cái, lửa giận ở trong lòng sôi trào, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn không nói nhảm, đống nhiên huy động búa phép. Cùng thời khắc đó, đang tại viết phịch thân thể uốn éo, dưới bàn duỗi ra một cây búa phép, sợ thua bẹp phì. Sợ thua bẹp phì. Âm thanh của hai người cơ hồ trùng điệp thành một tiếng, đùa chú tia sáng trên không trùng chạm vào nhau, bắn ra ngoài vỡ nát cả mặt tường vi kỷ sổ ghi chép, giấy da dê mảnh vụn như bão tuyết bay tán loạn. Đỉnh đầu đèn treo lung lay, ánh đến dập tắt hơn phân nửa. Đung đưa trong bóng tối, hai người đồng thời triệt thoái phía sau nửa bước, trong mắt lóe lên tương tự chấn kinh. Vì không nghĩ tới, Vạ Đở xem như học sinh, cũng dám đột nhiên ra tay tập kích nhân viên quản lý, Vạ Đở cũng không nghĩ đến, người trước mặt sẽ ở lúc kia vừa vặn chuẩn bị đánh lén. Thật làm người ta kinh ngạc. Vịt dùng đũa phép chỉ vào Vạ Đở, lộ ra sâm bạch răng, nhếch miệng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là học sinh tốt đâu. Vạ Đở đồng dạng cầm trong tay đũa phép, cười lạnh, vịt tiên sinh lúc nào sẽ phép thuật. Trước mắt nhân viên quản lý vẫn như cũ khô gầy còn xuống, con mắt đục ngầu vải bố lót trong đầy tơ máu đỏ, trường bào màu nâu dính đầy vết bẩn, nhìn cùng di vãng không có gì khác biệt. Nhưng mà trên đầu của hắn, tên lại là Bạt Tỷ Rút. Không hề nghi ngờ, đây chính là lần trước tử vạ đỡ trước mặt, lợi dụng hoạt kỳ đảo tẩu tiểu Bạt Tỷ. A, xem ra ngươi cũng biết, gia hỏa này chỉ là một cái thật đáng buồn sợ phim. Lúc nào loại sự tình này cũng trở thành công khai bí mật. Tiểu Bạt Tỷ còn không biết giữa hai người ngọn nguồn, cũng không biết vạ đỡ đã phát hiện thân phận của hắn, cười chào phúng nói, bị loại này vô năng gia hỏa trước mặt mọi người nhục mạ, thậm chí hắn còn có trưởng trị phù thủy quyền hạn, rất nực cười. Đúng không? Đây chính là đùm bợ lẽ đỏ quản lý ở dưới hồ luôn. Hắn lúc nào cũng đem một vài thằng hề quen đến không biết cái gì gọi là kính sợ. Tại hắn nói chuyện đồng thời, dưới chân còn chậm rãi di động tới, tính toán tìm được đối diện thiếu niên kia bưng lòng trong ngáy mắt. Cứ việc từ hai lần so trong cuộc so tài có thể thấy được, và đỡ vợ gì cũng không phải loại kia con mọt xét hình luyện kim thuật sĩ, nhưng mà mặt đối mặt trong lúc giằng co, tiểu Bạt Tỷ mới phát hiện, trước mắt hài tử khó chơi đến có chút quá mức, vậy mà một điểm sơ hở cũng không có lộ ra. Hắn nhịn không được có chút ghen tị. Mình năm đó cũng hết sức ưu tú, nhưng mà cùng và đỡ vợ gì so đứng lên, liền lộ ra ưu tú nhưng bình thường. Tiểu Bạt Tỷ lại nghĩ tới lần trước nhìn thấy Haji Potter còn có hắn đạo kia đáng sợ đến cực hạn hỏa diễm phép thuật. Chẳng lẽ hắn lần trước đoán sai? Tiểu tử kia không phải cái nào đó cường đại phù thủy giả vờ, chính là Haji Potter bản thân. Người trong truyền thuyết kia xạ vị ổ vậy mà không phải đùm bờ lẽ đỏ những người kia tự biên tự diễn, mà là chính xác bản lĩnh kinh người. Thời đại mới phù thủy nhỏ đều tiến hóa đến loại trình độ này sao? Nhìn không ra nha. Bình thường nhìn cũng là học sinh bình thường. Tiểu Bạt Tỷ không có chờ được vã đỡ lộ ra sơ hở một cái chớp mắt, ngược lại là chính hắn hồi tưởng lại cái kia một đạo nóng bỏng giống như mặt trời giống như diễm lưu. Nhìn không được thất thần phút chốc, và đỡ tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này, trong tay búa phép nhanh chóng mà im lặng lắp một cái. Tiểu Bạt Tỷ bỗng nhiên một cái giật mình, ngay tại chỗ lăn lộn, đùa che chắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phá giải hồng quang. Trên tường xích sắt đột nhiên bắn lên, giống như rắn độc nhào về phía và đỡ, góc tường ngăn tủ thì nhanh chóng bay lên, bị xích sắt bịch một tiếng quất đến nát bấy. Bay tán loạn giấy da dê ở trong, Tiểu Bạt Tỷ đã đứng lên, trên mặt hắn mang theo ác ý nụ cười, đùa phép chỉ hướng và đỡ, âm thanh khàn khàn nói, hồn phách ra, phanh. Một đạo hồng quang từ khía cạnh đánh trúng Tiểu Bạt Tỷ, nhân viên quản lý bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên bên tường khung sắt, lại đinh linh bang lang mà rơi trên mặt đất. Lời nguyên độc đoán, người xuất sinh kia thế mà thực có can đảm dùng. CGU giải trừ bùa ẩn, hận hận đá hai cái hôn mê Tiểu Bạt Tỷ, lại vung lên búa phép, mấy cây dây thừng bay ra ngoài, đem Tiểu Bạt Tỷ rắn rắn chắc chắc mà trói lại. CGU ngữ khí lạnh như băng nói, hôn trướng ra hỏa, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, đi cùng đệ mẹn tỏ tương thân tương ai à. Hắn đến nay cũng không cách nào quên nhiếp hồn quái mang cho nỗi thống khổ của mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới địch nhân của mình muốn bị giam tiến đạt ca bằng, CGU lại cảm thấy rất sung sướng. Và đỡ đã đem Tiểu Bạt Tỷ dùng đũa phép nhặt lên, nhận ở trong tay chính mình, sau đó thấp giọng nói, hệt bẹt tổ và trồng ùm. Màu bạc trắng ưng bay ra, xoay một vòng sau liền biến mất không thấy gì nữa. Thông chi đủ mỡ lẹ đỏ. CGU hỏi. Ân. Và đỡ gật gật đầu, nói, tìm xem một chút ra, chân chính vị hẳn là còn ở trong căn nhà này. Tiểu Bạt Tỷ là một thiên tài diễn viên, nhưng muốn hoàn mỹ đóng vai một người, khẳng định muốn thường xuyên tham khảo hàng mẫu tin tức. Hắn đem ngăn tủ cùng ngăn kéo theo thứ tự kéo ra, lúc lật đến góc tường một cái tạp vật dương, cuối cùng thấy được nằm ở bên trong không nhúc nhích nhân viên quản lý. Tiểu Bạt Tỷ cũng không có cho tạp vật dương mở rộng ra cỡ nào phong phú diện tích, phịt bị vây ở bên trong, lộ ra là qua một đoạn vô cùng chật vật thời gian. Và đỡ đem hắn làm ra thời điểm, lão đầu nhi cơ hồ ngay cả eo đều không thẳng lên được, toàn thân bẩn phảng phất tại trong hầm phân đánh qua lăn, còn tản ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi, và đỡ liên tục dùng mấy cái bùa tẩy rửa, đều không thể để cho hắn hoàn toàn sạch sẽ đứng lên. Nhưng cho dù đau đến nghe răng trợn mắt, khi phịt nhìn thấy vã đỡ xuất hiện tại trên cái dương vương, vẫn là lộ ra thiếu mấy quả răng nụ cười. Ta liền biết ngươi nhất định có thể phát hiện. Khi nhân viên quản lý bị đặt lên giường nằm xuống, hắn còn đắc ý vênh vang mà nói, ta cố ý không có nói cho hắn, sạch sẽ con quân là người chuyên môn làm cho ta, liên quan tới ngươi tình báo, ta một chữ đều không nói. Vã đỡ nhìn xem trong mắt của hắn tín nhiệm, trong lòng đống nhiên có chút hổ thẹn. Tại suy đoán ra kẻ giết người cùng phịt có liên quan phía trước, hắn cũng không có phát hiện gần nhất nhân viên quản lý có thay đổi gì. Trên thực tế, vã đỡ cũng giống như số đông đồng học, thường thường sẽ xem nhẹ phịt tồn tại. Nhưng mà nằm ở trong dương thời điểm, phịt lại đem hắn trở thành có thể nhận ra mình hy vọng duy nhất. Hắn đè xuống trong lòng cảm giác quái dị, cười một cái nói, khó trách. Hắn tựa hồ cho là sạch sẽ con quân là mua được sản xuất hàng loạt phẩm. Tên kia không đối ngươi dùng lệ ghi lì mèn si sao? Hắn đương nhiên thử qua lật đầu góc của ta. Nhưng ta tại hồ gợt chờ đợi nhiều năm như vậy, còn có thể không rõ ràng sao? Lệ ghi lì mèn si lời nguyền độc đoán, đây đều là có thể chống cự. Thư nhược phịt nhịn không được nội tâm hưng phấn, nước miếng văng tung phải nói, hắn đối với ta dùng đũa chú, ta ngay tại trong đầu liều mạng hồi tưởng ta là thế nào khó xử Haji Potter. A, đương nhiên còn có những học sinh khác. Ngược lại tất nhiên hắn không hề đơn độc hỏi ngươi, ta là có thể đem đoạn ký ức kia giấu đi. Thật lợi hại. Và đỡ chân tâm thật ý mà tán dương, bao nhiêu cường đại phù thủy đều không làm được điểm này. Ha ha, cũng may mắn hắn không có xem trọng ta lão đầu nhi này, không có đào sâu phịt khiêm tốn một câu, chợt nhớ tới cái gì, quan tâm hỏi, đúng, ta con của phanh. Cửa phòng lại một lần nữa bị dùng sức đẩy ra, đùm bỡ lẹ đỏ đứng ở cửa, đảo mắt gian phòng một vòng sau, băng lãnh biểu lộ mới hòa hoãn lại. Các ngươi như thế nào? Hiệu trưởng đi vào gian phòng, hỏi, và đỡ, xí gì ủ, hạ tiểu sơ. Chúng ta không có việc gì. Xí gì ủ nhếch miệng cười nói, ngược lại là cái này giả mạo phịt có thể cần chờ một lúc tài năng tỉnh lại. vị tiên sinh có chút suy yếu. Và đờ nói, ta nghĩ hắn đại khái muốn tại phòng y tế nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đúng vợ lẹ đỏ gật đầu một cái, nhẹ nói, mãi nợ bà, xin đem vị tiên sinh đưa đến phòng y tế đi. Hảo. Vừa nạ gồn giáo sư đi tới, để cho vị cùng giường của hắn đều phiêu lên, lại nhìn về phía và đờ, vợ gì, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng cần đi, hắn muốn lưu lại, mãi nợ bà. Đúng vợ lẹ đỏ nói, sau đó ta sẽ đem và đờ đưa qua kiểm tra. Tốt am vừa nạ gồn giáo sư không yên tâm mắt nhìn và đờ, mang theo vị đi. Sau đó, ở nạ vẽ cùng mù ti mới đi vào. Độc dược giáo sư đầu tiên là cùng sĩ dị ủ tiến hành mấy giây tử vong đối mặt, sau đó mới cúi người, quan sát tỉ mỉ giả phít. Cổ quái mù ti thì thảo nói, ra hỏa này. Có chút không thích hợp chương 670 biến hình kỹ thuật chương 670 biến hình kỹ thuật trong căn phòng mở tối, mù ti mỉ tiếp điên cuồng chuyển động, đống nhiên định trụ, hai con mắt đều chết tử địa nhìn chăm chú vào bị trói buộc phít. Hắn nhìn tốt một hồi, lại nắm đối phương cái cằm, tả hữu bạn kiểm tra, đột nhiên lạnh rên một tiếng, buông tay ra. Người đã phát hiện a, đột vợ lẹ đỏ. Mù ti thân sắc âm trầm lẩm bẩm, giọng nói mang vẻ rõ ràng nghi hoặc, không phải biến hình. Hắn bộ dạng này không phải phép thuật biến ra. Sau đó, mụ tỷ không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu ở nạ vẽ cũng đi xem. Độc dược giáo sư mặt không thay đổi đến gần, đũa phép từ trong tay áo tuột ra, nhẹ nhàng gõ tại bạt tỷ ZR bên gáy, thấp giọng đọc lên mấy cái kiểm chắc thần chú. Một lát sau, ở nạ vẽ con mắt màu đen hơi híp, hắn nắm lấy bạt tỷ ZR cổ áo, đem người hướng kéo mình tới, mùi hương trên dưới hít hít, cẩn thận người người mùi vị. Cũng không phải dùng thuốc đa dịch. Hắn tiếng nói băng lãnh lại đốc định nói. Hai người liếc nhau, cau mày. Giờ khắc này bọn hắn thậm chí không để ý đến đối với lẫn nhau chẳng ghét, trong lòng sinh ra thắc mắc giống vậy, không phải thần chú cũng không phải độc dược, cái kia trước mắt cái này phịt đến tột cùng là như thế nào, ngụy trang giống như bản tôn giống nhau như lúc. Xì gì ủ tinh trực bạch hỏi. Ở nạ vẽ trước mắt, ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi đang hoài nghi phán đoán của ta. Xì gì ủ tinh cười lạnh, ai biết ngươi có phải hay không, ngay tại bầu không khí giữa hai người hết sức căng thẳng thời điểm, và đỡ trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nhẹ nói, có lẽ hắn muốn đi làm một lệ giải phẫu trình hình. Giải phẫu trình hình? Xì gì ủ tinh nghi ngờ cao mày nói, ta trước đó tốt giống nghe Lý Lý nói qua, đó là một lệ một loại thẩm mỹ kỹ thuật. Nhưng bọn hắn không phải chỉ có thể làm một chút mũi lồi tử, cắt mí mắt các loại chi tiết điều chỉnh sao? Hắn trước tiên đối với khuôn mặt của mình làm chỉnh thể cải biến, sau đó lại từng chút điều khiển tinh vi a. Và đờ nói, lợi dụng độc dược để cho vết thương nhanh chóng khép lại mà nói, loại giải phẫu này cũng không cần bao nhiêu thời gian. Hơn nữa cũng không có mấy người sẽ nghiêm túc quan sát phịt tướng mạo, dù cho chi tiết có khác biệt, đại khái cũng sẽ không bị người chú ý tới. Và đờ ánh mắt rơi vào trên thân bạn tỷ ZR thương hại ngoài, vẫn còn có chút bội phục. Dùng phép thuật biến thành một cái khác bộ dáng, có thể chỉ cần thời gian mấy hơi thở, trừ thuốc đa dịch mùi vị so sánh ngắt tâm, không có cái khác tác dụng phụ, khôi phục nguyên hình cũng chỉ muốn trong nháy mắt. Nhưng hồ gợt tỷ có đương thời tối hùng mạnh biến hình chuyên gia đủ mỡ lẹ đỏ, bà tỷ ZR đại khái không dám múa dịu qua mắt tợ, mà nếu như sử dụng độc dược mà nói, không chỉ có muốn mỗi giờ uống một ngụm thuốc đa dịch, làm sao lấy được độc dược tài liệu cũng là một vấn đề. Trộm cắp độc dược giáo sư, hoặc từ hẻm nọc tùn mua sắm, cũng sẽ tăng thêm bại lộ phong hiểm. Đại khái là xuất phát từ loại này cân nhắc, bà tỷ ZR mới có thể lựa chọn áp dụng một lệ phương pháp. Nhưng mà để cho mặt mũi tràn đầy làn da biến thành lòng dài ban, rút đi bộ mặt mỡ làm cho pháp lệnh văn càng sâu, gọt sạch dư thừa xương cốt, mài mòn răng. Hắn ít nhất phải làm 5 đến 10 lần giải phẫu tài năng đạt đến loại này hiệu quả, trong thời gian này chịu tội cũng không nhỏ. Và đờ nhịn không được ở trong lòng cảm khái, bạt tỷ ZR đối với bổn đệ một thật sự thâm tâm yêu mến. Ở nạ vẽ mắt nhìn và đờ, khoe miệng khó mà nhận ra mà khẽ nhăn một cái. Nhưng hắn không có phản bác, mà là lần nữa cúi người, đầu ngón tay nhặt bạc xẹt qua phịt gương mặt, tiếp đó giật ra trên người hắn áo choàng. Phía quanh năm đều bọc lấy một thân xám phấp phấp áo choàng, cho dù là mùa hè lúc nóng nhất cũng sẽ không đem phía dưới cổ làn da lộ ra. Bởi vậy, bạt tỷ ZR cũng không có mảnh tới đến ngay cả da trên người cũng một khối xử lý thành lao nhân mới có bộ dáng, lộ ra ngoài lồng ngực nhào bột mì bộ làn da hoàn toàn là hai loại trạng thái, ở giữa có một đầu vô cùng rõ ràng dứt khoát đường ranh giới. Ở nạ vẽ ngồi dậy, chán ghét nói, chính xác như thế. Hắn dùng một lệ thủ đoạn đã biến chính mình thành bộ dáng này. Thông minh cách làm. Đúng mơ lẹ đỏ bình tĩnh nói, ngoài dự liệu. Nhưng chính xác bay mùi phép thuật kiểm chắc, lừa gạt ánh mắt của chúng ta. Hắn chuyển hướng Vader, cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Vader, ngươi biết thân phận của hắn sao? Vader lắc đầu, đang bị nắm nổi phía trước, hắn không có nói tới những thứ này. Hắn giấu ở tay áo đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve đũa phép, mặc dù hắn lúc này vẫn như cũ có thể nhìn đến bạt tỷ ZR tên, nhưng lại không cách nào giảng giải tại sao mình biết, thế là dứt khoát không hề nói gì. Ngược lại, muốn lộng thanh sở người ngụy trang thân phận, cũng không phải chỉ có một loại phương pháp này. Sẽ lập tư, mời ngươi đi lấy ngươi tối cường công hiệu vợ gì tạ dở dùng, ta nghĩ chúng ta cần nghe một chút vị này phỉ quý ngài cố sự. Đúng vậy, lẹ đỏ dứt khoát nói, ạ là tỏ, thỉnh đi phòng y tế tìm hỏng phở dị phu nhân, cầm một bình phục hình tề trở về. Hai người gật đầu một cái, lập tức quay người rời đi. Và đờ, phục hình tề. Hắn chưa nghe nói qua loại này độc dược. Một loại rất ít lưu ý độc dược. Đúng vậy, lẹ đỏ ngữ khí ôn hòa giải thích, bình thường dùng để trị liệu bị phép thuật hắc ám biến hình người bị hại, có khi cũng dùng tại ngộ phục thấp kém thuốc đa dịch thời điểm. Ta muốn bị một lệ giải phẫu cưỡng ép vặn mẹo thân thể, hẳn là cũng có thể sử dụng nó tới khôi phục. Và đờ nghĩ thầm, chẳng lẽ nguyên tắc bên trong, hợp bị ẩn bị thuốc đa dịch biến thành miêu nữ thời điểm cũng là dùng loại này độc dược khôi phục sao? Vậy thì khó trách Lý chú ý, mặc dù Vả Đở đem thuốc đa dịch xem như thường chuẩn bị độc dược tại sử dụng, nhưng trên thực tế, loại này độc dược tại giới pháp thuật nhưng cũng không thường thấy, người bình thường cũng không dám ánh sáng mặt trời chính đại sử dụng, nếu không sẽ bị bộ phép thuật cảnh cáo thậm chí bắt giữ. Bây giờ, nói cho ta một chút a. Đúng vậy, Lệ Đỏ kéo một cái ghế ngồi xuống, đồng thời ra hiệu Vả Đở cùng Xi Dị Vũ Tinh cũng ngồi, tiếp đó hỏi, các ngươi làm sao phát hiện vịt có vấn đề? Chương 671 Bạt tỷ ZS tự thuật chương 671 Bạt tỷ ZS tự thuật suy luận quá trình không có gì không thể nói, Vả Đở chỉ là tóm tắt cùng Antoin thảo luận quá trình, tiếp đó lại cố ý nhắc tới Mạn Phụ cho mình nhắc nhở. Khóa chặt phịt quá trình, trong miệng của hắn thì càng đơn giản, toàn bộ trường học, phịt là dễ dàng nhất tiếp cận kẻ ngoại lai, cũng dễ dàng nhất bị xem nhẹ người. Đồng thời hắn đối với Vả Đở thái độ biến hóa cũng là một cái sơ hở rõ ràng. Mặt ngoài, Vả Đở cùng phịt không có nhiều lui tới, bởi vậy Bạt tỷ ZS hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này bị tất cả học sinh thậm chí giáo sư đều chán ghét nhân viên quản lý, thế mà cũng sẽ có cùng người khác thiết lập hữu tình một ngày. Hắn thậm chí tại nhiếp hồn lấy đọc thời điểm đều không để ý đến khả năng này. Trình độ nào đó, cái này tử thần thực tử cùng hắn chủ tử Hắc Ma Vương 10 điểm tương tự, bọn hắn đều có không có sai biệt ngạo mạn cùng cố chấp. Nghe xong toàn bộ quá trình, bên cạnh mắt thấy toàn trình xì gì ủ tinh mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tới, trong mắt đủ mở lẽ đỏ thì thoáng qua một vòng khen ngợi. Rất nhạy cảm, và đờ hiệu trưởng ôn hòa nhìn chăm chú lên hắn, trên mặt cuối cùng lộ ra ý cười. Nhưng càng làm cho ta vì đó vui chính là, khi đại đa số người đều nhìn chăm chú lên quang mang lấp lánh chỗ, ngươi lại có thể hữu tốt mà đối đại với chúng ta nhân viên quản lý, phát hiện hắn bị xem nhẹ giá trị, đồng thời để cho hắn cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, giữ gìn ngươi. Xì gì ủ tinh bỗng nhiên rời mông một chút, có chút không được tự nhiên gãi gãi khuôn mặt. Đúng vậy, Lệ Đỏ nói, đây chính là ngươi tối đáng ngưỡng mộ chỗ, ngươi có thể nhìn đến những cái kia bị bóng tối bao phủ chỗ, nhìn thấy những cái kia không cách nào vì chính mình phát ra âm thanh người nhỏ yếu. Loại phẩm chất này, so the chạm thì hòn cút đều chân quý hơn. Dừng một chút sau, thanh âm hắn trầm thấp nói, mãi mãi cũng không cần vứt bỏ nó, và đờ. Phút chốc trầm mặc sau, và đờ nhẹ giọng đáp lại, là, giáo sư, ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Hắn rất thanh sở, ngôi sao lửa một khi bắt đầu liệu nguyên có khả năng sinh ra cực lớn lực lượng, cho nên Vả Đở xưa nay sẽ không xem thường cái này một số người, vô luận bọn hắn có hay không phép thuật. Mà điều này, là vốn đệ mọt mãi mãi cũng không thể nào hiểu được. Thậm chí liền đùm mỡ Lệ Đỏ, cũng chưa chắc liền thật sự có thể đưa ánh mắt rủ xuống tới. Lúc bọn hắn nói chuyện với nhau, ở nạ vẹ cùng mụ tỷ cũng đã lấy độc dược trở về, liền của nạ gồn giáo sư cũng cùng mụ tỷ cùng một chỗ quay trở về phịt văn phòng. Cái này nhỏ hẹp gian phòng đại khái là lần thứ nhất nên đón nhiều khách như vậy. Trên mặt đất vẫn như cũ chất đầy giấy da dê cùng bể tan cảnh tủ hồ sơ, đùm bỡ Lệ Đỏ vung lên búa phép, để cho loạn thất bát tao đồ vật đều chồng đến góc tường đi, cái này mới cho mọi người đưa ra một cái có thể chỗ đặt chân. Mù tí mặt tâm trầm, đem độc dược rót vào sơn trại phịt trong miệng. Trong chốc lát, cơ thể của Bạt tỷ ZR bắt đầu kịch liệt run rẩy, dưới làn da phảng phất có vô số con rắn nhỏ tại du tẩu. Mũi của hắn vặn bẹo lên nô lên, sáng mái tóc màu trắng dần dần biến thành cỏ khô một dạng màu vàng nhạt, khuôn mặt đầy nếp nhăn da giống như hòa tan tịch di động biến hình, cuối cùng chuyển hóa làm một tấm trẻ tuổi lại tiểu thủy khuôn mặt. Khi biến hình kết thúc lúc, nằm dưới đất là có một cái hơn 30 tuổi vài giờ, lõm xuống hai gò má để cho xương gò má lộ ra dị thường nô ra, trong mắt đầy máu ti, ngón tay tố chất thần kinh mà có khắp. Rút. Ở nạ vẽ nhịn không được lui về sau một bước, âm thanh hiếm thấy xuất hiện vận sóng, Bạt tỷ ZR rút. Bởi vì bộ mặt xương cốt một lần nữa mọc trở lại, Bạt tỷ ZR đau đến từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn nghe được âm thanh, quay đầu thấy được ở nạ vẽ, sau đó ánh mắt cũng từ đùm bờ Lệ Đỏ đám người trên mặt đảo qua. Vừa nạ gồn giáo sư bỗng nhiên tiến lên một bước, chắn ba đờ, không có để cho Bạt tỷ ZR nhìn mình chằm chằm học sinh nhìn. À, sẽ lạc tư Bạt tỷ ZR lộ ra mang theo vài phần điên cuồng khí tức đủ cười, ngữ điệu giống như rắn độc tê tê nói, nhìn thấy lao bạn bè, vui vẻ không? Cùng ớ nạ vẻ tương phản, mụ tỷ tiến lên một bước, không chút do dự nặn ra Bạt tỷ ZR cái cằm, đem vợ gì tạ giờ rủn nhỏ đi vào. Bạt tỷ ZR trên mặt đất dùng sức giãy giụa, nhưng lại bị xỉ dị ủ tinh giẫm ở bả vai, trơ mắt nhìn trong suốt nước thuốc lọt vào trong miệng của mình. Không, không hắn hàm hồ nói, miệng nước theo cái cằm chảy xuôi, các ngươi đừng nghĩ, thứ ta trong miệng là được. Tình báo mù tỷ trên mặt mang sâu đậm căm hận, tay giống một cái kìm tựa như gắt gao kẹp lại Bạt tỷ ZR cổ họng, thẳng đến hắn dây ruồi lực đạo dần dần yếu bớt, con ngươi quyết tán, ánh mắt cũng biến thành trống rỗng. Mù tỷ buông tay ra, cầm lên áo choàng và táo dùng sức trả sát hai cái. Đúng vỡ Lệ Đỏ thì ngồi xổm ở trước mặt Bạt tỷ ZR ngựa khí và chậm chạp hỏi, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Bạt tỷ ZR mí mắt rung động, âm thanh đơn điệu nói, có thể nghe thấy. Ngươi nói một chút kinh nghiệm, Bạt tỷ rút. Đúng vỡ Lệ Đỏ nói, thứ ngươi rời đi ạt cạ bằng bắt đầu. Bạt tỷ ZR dùng giọng mê sẵn nói, ta. Mẫu thân của ta khẩn cầu cái kia ta kêu hắn bố nam nhân, hắn đem ta từ ạt cạ bằng trục ra. Mẫu thân của ta uống thuốc đa dịch, biến thành ta bộ dáng, lưu lại ngục giam. Tiếp đó chết ta bố đem ta trốn ở nhà, dùng lời nguyền độc đoán khống chế ta, để cho ta một mực khoác lên ỉn vị gì bị lì tịt loạn, nuôi trong nhà tỉ ỉ trông nom ta. Về sau có một lần, tốt giống như là cái gì hòn đảo xảy ra chuyện, hắn đột nhiên biến thành bệ bội nhiều việc, trong đêm đi công tác, quên cho ta niệm chú. Ta tạm thời thoát khỏi khống chế của hắn, khôi phục thanh tỉnh. Tiếp đó trong nhà tìm được mẫu thân của ta cũ đua phép, đánh ngất xỉu nuôi trong nhà tỉ ỉ, trốn thoát ta biết hắn một mực đang tìm ta, tính toán đem ta bắt về, nhưng mà không cần, bởi vì ta rốt cuộc tìm được chủ nhân. Bạn tỷ ZR hô hấp biến thành rồn rập lên, trên mặt đã lộ ra đắc ý, nụ cười vui mừng. Chủ nhân, A, chủ nhân so ta bố thông minh hơn nhiều. Hắn vậy mà nghĩ tới lợi dụng sở thần bí sự vụ cấm kỵ phép thuật, để người khác đều cho là chúng ta chết sở thần bí sự vụ. Mù Tí lầu bầu nói, hắn làm sao dám đụng cái này? Liền xem như ủn sắp tỉ ca lệ, ta đánh cược cũng không mấy người dám nói chính mình hiểu rõ bên trong phép thuật. Chủ nhân cần ha di tờ, cần lấy càng hùng mạnh tư thái sống lại. Vĩ đại hắc ma vương không thể có nhược điểm, cho nên ta nghĩ hết biện pháp, muốn đem Nam Hải kia mang cho hắn ta từ sở thần bí sự vụ tìm được một chút cổ lao phép thuật hắc ám. Quy đi thuật cục trận chung kết là cái tốt cơ hội, Haji Potter liền cùng hắn bố yêu như nhau tốt quy đi, hắn nhất định sẽ đi xem so thi đấu. Nhưng mà ma hóa rừng rậm, bị xen vào việc của người khác cùng dạ tiêu diệt sạch sẽ, linh vật ăn vào độc dược về sau biến thành nóng nảy là máu, tại trong doanh địa gây ra hỗn loạn, vốn là cái tuyệt tốt cơ hội. Ta bắt được Haji Potter trong phòng làm việc mấy người bỗng nhiên giật mình, nhao nhao hô, cái gì? Bọn hắn nhìn xem bạc tỷ JR lại xem đùm mỡ lẽ đỏ, trong mắt toàn bộ đều biết, chuyện này chúng ta như thế nào không biết. Sau đó, bạc tỷ JR trên mặt lại thoáng qua sợ hãi thật sâu cùng căm hận. Ta cho là ta bắt được hắn, đem hắn hiến tặng cho chủ nhân, không nghĩ tới. Đây hết thể cũng là tên kia cả bấy, hắn thả ra một đạo cực kỳ đáng sợ phép thuật, lại một lần nữa phá hủy chủ nhân nhục thân cái gì. Trong phòng làm việc đám người lần nữa khiếp sợ cùng nhau hô. Mù Tí bỗng nhiên đứng lên, đầu gỗ chân giả trượt đi kém chút ngã xuống, gỡ nạ gổn giáo sư vô ý thức đè lại ngực, phản phất muốn đè lại viên kia cơ hồ nhảy ra xương sườn trái tim. Ở nạ vẻ phản ứng nhất là khắc chế, cũng phức tạp nhất. Con ngươi của hắn trong nháy mắt nhận co lại, nhưng một giây sau, biểu lộ lại lần nữa ngưng kết thành lạnh lùng mặt nạ. Trong đầu của hắn thoáng qua cái kia trương cùng James Potter gần như giống nhau khuôn mặt, thì thào nói, cái này, làm sao có thể? Thanh âm của hắn cực nhẹ, cơ hồ giống như là lẩm bẩm, mỗi một cái cũng giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ngược lại là CG ủ tinh lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, ngươi nói cái gì? Sau đó hắn lập tức lại phản ứng lại, tao mày nói, không đúng. Ta hỏi qua Haji, hắn ngày đó buổi tối không hề đơn độc hành động qua. Ngược lại là CG ủ tinh ánh mắt đông nhiên trừng lớn, thiếu chút nữa để cho lên tiếng, lại đông nhiên đem lời đều nuốt xuống. Hắn khắc chế chính mình không muốn đi nhìn Vader, nhưng trong đầu lại đột ngột thoáng qua một cái ý niệm, đêm hôm đó, Vader từng một thân một mình rời đi. Chương 672 thẩm vấn bên trong chương 672 thẩm vấn bên trong nhưng mà, làm sao có thể chứ? Vader coi như dù thế nào ưu tú, cũng là mới một cái 14 tuổi thiếu niên. A, vượt cuộc trận chung kết buổi tối, hắn tiếp xúc phép thuật tính toán đâu ra đấy đều chỉ có 3 năm, coi như rất ưu tú, nhưng cuối cùng chắc có một hạn mức cao nhất a. Nói Vader dùng một cái thần chú liền giết Voldemort. Cái này cùng Haji chính diện đánh bại bốn đệ mật cùng bạt tỷ JR hai người liên thủ một dạng, hoang đường mà để cho người ta muốn cười. Nhưng sĩ gì ủ tinh lại cười không nổi. Ánh mắt của hắn kịch liệt gợn sóng lấy, lý trí nói cho hắn biết đây không có khả năng, trực giác lại để ồn ào tin tưởng. Nhưng mọi người phản ứng lại không có xáo trộn bạt tỷ JR giản thuật, cũng không có để cho đủ mở lẹ đỏ vững như dốc biểu lộ phát sinh bất luận cái gì gợn sóng. Hiệu trưởng phản ứng để cho mấy người bỗng nhiên ý thức được, bạt tỷ JR nói đến hẳn là sự thật, cùng với chuyện này đủ mở lẹ đỏ chắc chắn sớm đã biết. Ta tốn rất lâu mới lại một lần nữa tìm được chủ nhân, hắn biến thành càng suy yếu, trong lúc nhất thời liền một lần nữa chế tạo một cái tạm thời ở nhờ nhục thân đều rất khó khăn, không thể không nhập thân vào trên thân động vật bạt tỷ JR tiếp tục dùng nửa chết nửa sống ngữ điệu giảng thuật. May mắn tốt lúc này chúng ta nhớ tới một cái truyền thuyết, nghe nói xạ lạ dở sở lì thở gìn bản nhân từng sử dụng tới đũa phép liền trôn ở hiệu vợ mòn ý bên ngoài, trôn địa điểm phía trên dài ra một gốc. Ở nạc út, cây kia diệp tử còn có hùng mạnh điều trị hiệu quả, ta mang theo chủ nhân tìm được hiệu vợ mòn ý, ở nơi đó quả nhiên phát hiện ở nạc út. Chủ nhân dùng hạ xéo mù tỉnh lại sở lì thờ gìn bữa phép, lưu lại hiệu vợ mòn nhì khôi phục lực lượng. Vô đệ mất còn tại hiệu vợ mòn nhì. Đúng mơ lẹ đó hỏi. Ta không biết. Bạt tỷ JR buồn kẻ nói, chủ nhân hỏi ta có phải hay không nguyện ý vì hắn bước lên hết thể phong hiểm. Đương nhiên, ta đương nhiên nguyện ý. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì, vì hắn cống hiến sức lực, hướng hắn chứng minh sự trung thành của ta. Đây là giấc mộng của ta, là ta tâm nguyện lớn nhất. Chủ nhân nói cho ta biết, hắn cần tại hồ gợt tỷ xếp vào một cái thân tín, cần tại hắn chuẩn bị tốt thời điểm, đem Haji vọt tờ đưa đến bên cạnh hắn mà ta. Tử thần thực tử bên trong trung thành nhất người hầu, gánh chịu cái này nhiệm vụ nặng nề vì cái gì lựa chọn phi? Và đỡ hỏi, hắn hẳn không phải là người đệ nhất lựa chọn a? Bạt tỷ JR dừng lại phút chốc, khỏe miệng hướng xuống cong, mang theo không vui nói, ta nguyên lai tưởng rằng, mới phép thuật hắc ám phòng ngự thuật giáo sư là tốt nhất mục tiêu, nhưng mà, chờ ta từ hiệu vợ mò nỉ trở về Anh quốc thời điểm, mụ tỷ cũng tại hồ gợt thì giáo sư nhóm rất ít ly khai trường học, ngẫu nhiên đi học chơi Đức, cũng là tầm 2-3 người cùng một chỗ, ta không có tìm được ra tay cơ hội. Ngược lại là phi, hắn cả ngày nhìn chằm chằm trong trường học mật đạo, muốn bắt được làm trái quy tắc học sinh, mà ta đang dễ biết hai đầu mật đạo xui xẻo nhân viên quản lý liền như vậy trở thành mục tiêu. Nhưng mà muốn ngụy trang thành phi, ta còn cần chuẩn bị càng kỹ hơn, bởi vì châu phi ở nạ cột ra rất khó lấy tới, biến hình lại không ổn định. Vì chủ nhân, ta quyết định có thể trả giá bất luận cái gì hy sinh, bao quát triệt để cải tạo mặt của ta, cho nên ngươi tìm một lệ bệnh viện chỉnh dung. CG ủ tinh cười nhạo nói, vô đệ mật biết ngươi đang làm gì không? Chủ nhân không hề giống người khác tưởng tượng phải như vậy của hủ, cho nên ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hoàn thành hắn giao cho ta nhiệm vụ cái kia, làm cho ngươi giải phẫu bác sĩ cùng y tá đâu. Và đỡ hỏi, ngươi muốn phẫu thuật thẩm mỹ thành một cái lao đầu, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không cảm thấy kinh ngạc sao? Ta mỗi ngày đều dùng bùa tẩy não cùng bùa lú để cho bọn hắn quên chuyện này không hợp lý chỗ. Bạt tỷ JR đánh giá rằng Không quá dễ dàng, bởi vì ở thủ thuật quá trình bên trong cũng muốn bảo trì thanh tỉnh chỉnh dung kết thúc sau này thì sao? Vạ Đở truy vấn, để cho những nhân viên y tế kia đem chuyện này triệt để quên. Nhiều lần sử dụng đùa tẩy não, tất nhiên sẽ đối với đại não cùng ký ức đều tạo thành nghiêm trọng tổn hại, bình thường cũng có thể là biểu hiện mơ hồ. Những người kia đại khái là không có cách nào tiếp tục chờ tại bệnh viện, không biết hiện tại có hay không biến thành kẻ lang thang. A, đều đã chết. Bạt tỷ JR đơn giản nói, giọng khàn khàn trong phòng quanh quẩn, ta thả một mùi lửa. Vạ Đở đôi lông mày khẽ run lên, hắn nhìn xem Bạt tỷ JR rất lâu cũng không có nói gì. Nguyên bản xì gì ủ tinh đang ngẩng lên cái cằm, khinh bị nhìn xem Bạt tỷ JR nghe được một đoạn này, hắn mở người, đột nhiên từ trên chỗ ngồi nổ lên, một cái nắm chặt Bạt tỷ JR cổ áo gầm thét lên, bẩn thỉu tạp trùng. Tại sao muốn làm như vậy? Những cái kia cũng là người sống sơ sơ. Ngươi rõ ràng có thể chỉ dùng đùa tẩy não. Bạt tỷ JR bị hắn lôi kéo lắc tới lắc lui, mê mang trong mắt tựa hồ toát ra một điểm thanh tỉnh cùng kháng cự. Văn phòng cửa sổ thủy tinh tại xì gì ủ tinh trong tiếng giống giận dữ ông tác hưởng, đùa bờ lẹ đỏ không thể không đưa tay đè lại bờ vai của hắn. Tỉnh táo, bờ lách, đừng như cái chó dại tựa như sủa loạn. Ở nạ vẽ mở mắt ra, lạnh như băng nói, đừng đem hắn từ nơi này trạng thái đánh thức. Ngậm miệng, ở nạ vẽ. Xì gì ủ tinh nghiêm nghị nói, ít nhất ta sẽ không giống như ngươi, đối với gia hỏa này sát hại người vô tội thờ ơ. Quả nhiên là bị phép thuật hắc ám ăn mòn lên mút xì gì ủ tinh. Đùa bờ lẹ đỏ tăng thêm khí lực trên tay, trong mắt lóe ra vẻ bề bài, trầm giọng nói, khống chế một chút cảm xúc, chúng ta muốn tiếp tục thẩm vấn. Các hiệu trưởng, xì gì ủ tinh căm tức nhìn ở nạ vẽ, lại hung tợn liếc mắt nhìn Bạt tỷ JR lồng ngực chập trùng kịch liệt, phảng phất một giây sau tiểu hội nào tới cắn đứt người nào đó cổ họng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là từ trong hàm răng gạt ra cười lạnh một tiếng. Kết thúc về sau, ta muốn đích thân đem giá hỏa này đưa đến ạt cả bằng. Ta muốn tận mắt nhìn xem nhiếp hồn quái hút đi hắn cái kia hôi thối sạp ổ. Hắn đột nhiên xoay người, nhanh chân đi hướng cửa ra vào. Black, Mutiho. Nhưng mà xì gì ủ tinh cũng không quay đầu lại, chỉ là phanh một tiếng giữ cửa trọng trọng đóng lại, chấn động đến mức trần nhà rì rào rơi xám. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ còn lại nến tâm đang thiêu đốt lúc phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Bạt tỷ JR chậm rãi nháy mắt, trong mắt chuyển động, dường như đang phân biệt hoàn cảnh mà chính mình đang ở đùm mỡ lẹ đỏ cao mày, nói khẽ, "Sẽ là ư?" Ở nạ vẻ vàng như nến khuôn mặt giống như là bị đông lại, mỗi một tấc cơ bắp đều căng đến cực nhanh, cặp kia đen như mực ánh mắt so ngày bình thường càng thêm tĩnh mịch, liền mụ tỷ đều không tự chủ tránh cùng hắn đối mặt. Nghe được đùm mỡ lẹ đỏ âm thanh, ở nạ vẻ thân hình có chút dừng lại. Hắn xoay người, hướng đi Bạt tỷ JR rụt. Trẻ tuổi tử thần thực tử con ngươi hơi hơi nhận co lại, thần trí đang rẽ rủa mặt nổi lên nước, vô ý thức lui về phía sau ngửa đầu, tính toán tránh đi ở nạ vẽ đưa tới bàn tay. Nhưng sau một khắc, độc dược giáo sư đã nắm cái cằm của hắn, lực đạo to đến tựa hồ muốn bóp nát xương cốt, một cái tay khác đem vợ gì tạ dở dù miệng bình chống đỡ hắn răng ở giữa, lần nữa nhỏ hai giọt đi vào. Không thể lại uy càng nhiều vợ gì tạ dở dùm. Ở nạ vẽ buông tay ra, giọng niệm mai nói, bằng không hắn sẽ triệt để biến thành một kẻ ngu ngốc. Bạt tỷ JR trong cổ họng phát ra lạc lạc âm thanh, ánh mắt lần nữa tan rã. Đúng lúc này, môn lại bị dùng sức đẩy ra, cuốn lấy đầy người tức giận xì gì ủ tinh xuất hiện tại cửa ra vào, đám người toàn bộ đều quay đầu nhìn lại. Vừa nạ gổn giáo sư vô ý thức ngăn lại nói, xì gì ủ tinh, nhưng mà lần này, xì gì ủ tinh cũng không phải hướng về phía phạm nhân tới, hắn ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào trên thân Vạ Đở, trong thanh âm mang theo không cho cự tuyệt lực nói, đi theo ta, tiểu tử. Vạ Đở có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía đùm mỡ lẹ đỏ. Sau đó, không đợi hiệu trưởng đưa ra chỉ thị, Vạ Đở liền đứng dậy, cùng giáo sư nhóm báo cho biết một chút, tiếp đó đi về phía cửa xì gì ủ tinh. Nam nhân níu lại cánh tay của hắn, quả quyết lôi kéo Vạ Đở rời đi. Cửa gỗ lần nữa bị nhốt thời điểm, đám người nghe phía bên ngoài mơ hồ truyền đến xì gì ủ tinh âm thanh, ngươi còn trẻ, không cần thiết quá sớm phanh. Môn hoàn toàn đóng lại, không khí trong phòng không hiểu lộ ra ngưng trệ. Tiếp tục a. Đùm mỡ lẹ đỏ không để lại dấu vết thở dài, một lần nữa nhìn về phía ngồi phịch ở trên ghế Bạt tỷ JR nhẹ nói, sau đó đâu? Ngươi lại làm cái gì? Chương 673 bí mật cùng thủ hộ, chương 673 bí mật cùng thủ hộ, ngươi còn trẻ, không cần thiết quá sớm học những lao đầu tử kia, đeo lên người trưởng thành mặt nạ. Đi tới ngoài cửa, xì gì ủ tinh trên mặt tức giận cũng tiêu tán không ít, âm thanh trầm thấp nói. Hắn nắm lấy Vạ Đở cánh tay, chậm dần cước bộ đi lên phía trước, con mắt cũng nhìn về phía trước, ngón tay không tự chủ nhận nhanh, lại lập tức bung ra, tại thiếu niên trên tay áo lưu lại mấy đạo nhăn nheo. Vạ Đở quay đầu liếc mắt nhìn, Tuế Nguyệt cũng không có ngăn trở hắn anh tuấn, lại đem mặt cả bằng bóng tối đều giấu ở trong hắn khỏe mắt đường vân nhỏ. Không biết nghĩ đến cái gì, xì gì ủ tinh thanh âm đột nhiên biến thành khàn khàn, coi chúng ta còn tại ngươi cái tuổi này, ta cùng Jem, đương nhiên còn có Dẹm Diệu Sở. Chúng ta cả ngày cùng phịt đấu trí đấu dũng, bằng không là thảo luận đi đêm lộ tuyến, hoặc nghĩ biện pháp đi thu thập mấy cái âm hiểm sở lì thở gìn, một đạo mơ hồ ý cười lướt qua khỏe miệng của hắn, còn không có chẳng ra, liền đột nhiên vặn bẹo trở thành thâm trầm đau đớn. Lúc kia bên ngoài còn tại chiến tranh, nhưng chúng ta rất ít cân nhắc những cái kia. Nhưng ngươi mới 14 tuổi, nhưng phải nhìn xem người khác thẩm vấn, nghe những cái kia. Những cái kia hắn đột nhiên quay mặt chỗ khác, Vạ Đở mơ hồ nghe được mài răng âm thanh. Đáng chết thành thủ. Đáng chết cân nhắc lợi hại. Xì gì ủ tinh đột nhiên nổi giận đùng đùng nói, không biết là hướng về phía ai phát hỏa. Hắn hung tợn chửi mắng thêm vài phần chung, sau đó nhìn Vạ Đở nói, nghe, tiểu tử, những sự tình kia lưu cho lão gia hỏa đi lo lắng, ngươi có đần độn cái gì cũng không quan tâm quyền hạn, cũng có sông ngang đánh thẳng tư cách. Trong hành lang, truyền đến bức họa xì xào bàn tán. Vạ Đở ngửa đầu nhìn xem cái này hơn 30 tuổi, vẫn như cũ còn bảo lưu lấy mấy phần ngây thơ lô mãng người trưởng thành, cổ họng nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích qua một cái, khóe miệng vung lên một cái thuần túy, gần như nụ cười ôn nhu. Xi Dĩ Vũ tinh thiếu niên con mắt rất sáng, âm thanh rất nhẹ, ta không phải là Haji, cũng không phải cần được bảo hộ phổ thông đứa bé. Ta là tự mình lựa chọn tham dự vào. Ta biết. Xi Dĩ Vũ tinh thanh âm khàn khàn nói, đồng nhiên đưa tay vuốt vuốt và đỡ tóc, động tác thô lỗ lại thân thiết. Hắn thấp giọng nói, nhưng chỉ cần ta còn sống, các ngươi liền còn có thể lại làm mấy năm không biết trời cao đất rộng tiểu hỗn chứng, không cần buộc chính mình đi đụng vào hắc ám. Coi như giúp đỡ chút, cho ta một cái đường nghịch cơ hội, ân. Vạ Đở nhìn hắn con mắt, há to miệng, lại phát hiện chính mình nói không ra lời tới, chỉ cảm thấy trên đầu bàn tay nặng trĩu, mang theo loại nóng bỏng phất lượng. Xi Dĩ Vũ tinh. Thanh âm quen thuộc để cho hai người đồng thời quay đầu, Haji đang từ hành lang một chỗ khác chạy tới. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Ngươi làm sao sẽ tới hồ gợt tỷ? Haji thở hồng hộc dừng lại, đưa tay sửa sang lại một cái vai tà kính mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem giáo phụ. Xi Dĩ Vũ tinh cười ha ha lấy, một cái kéo qua Haji bả vai nói, đương nhiên là đến xem chúng ta chạm tỷ ổn, thuận tiện cho đủm mở lẹ đỏ giúp một điểm nhỏ bội vàng. Đúng, ngươi cái thứ ba hạng mục chuẩn bị như thế nào? À, ta gần nhất vừa học hai cái rất hữu dụng phép thuật, hợp bị ẩn nói như vậy thì không lo lắng tại trong rừng cấm bên trong lạc đường. Haji hào hứng nói, Xi Dĩ Vũ tinh mỉm cười gật đầu, và đỡ thì ngẫu nhiên ứng phó một câu. Hàn huyên một hồi sau, Xi Dĩ Vũ tinh vô vô Haji bả vai nói, tốt bọn tiểu tử, ta đoán giới nghiêm thời gian cũng nhanh phải đến, về sớm một chút ta, miễn cho bị giáo sư bắt được. Haji vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn thời gian một chút, chỉ có thể lưu luyến không rời theo sát giáo phụ tạm biệt, sau đó cùng vạ đỡ cùng rời đi. Khi hai cái thiếu niên thân ảnh biến mất tại chỗ rẽ lúc, Xi Dĩ Vũ tinh nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Hắn tựa ở băng lanh trên tường đá, từ trong túi lấy ra một khối nhăn nhúm chocolate con liết, vóc mở về sau nhét vào trong miệng. Nơi xa truyền đến tợ vẹt trêu đùa về muộn học sinh tiếng cười quái dị, Xi Dĩ Vũ tinh đứng bình tĩnh lấy, sáng con mắt bên trong quần quần tâm tình phức tạp. Rất nhiều mảnh vụn một dạng manh mối trong đầu chắp vá, nhưng lại không cách nào tạo thành một cái hoàn chỉnh ghép hình. Nhưng mà đối với cái này gở dịp phải đỏ nhiều tới nói, hắn cũng không cần chứng cứ gì, chỉ vô ý thức tin tưởng trực giác của mình. Là người sao? Bát tỷ JR nói người kia. Trong tay nam nhân vuốt ve chocolate con liết giấy đóng gói, lòng bàn tay phát ra nhỏ vụn âm thanh. Trong óc của hắn thoáng qua trước đây không lâu, khi bát tỷ JR nói lên hắn đã giết những cái kia một lệ, trên mặt thiếu niên lóe lên liền biến mất biểu lộ. Rất khó nói hắn ngay lúc đó nổi giận, có mấy phần là vì vô tội bị hại đám người, lại có mấy phần là bởi vì không muốn mắt thấy thiếu niên kiềm chế, cho nên tâm tình của mình ngược lại như núi lửa giống như phun ra tới. Sau ngày hôm nay, đùa bợ lẹ đỏ chắc chắn lại muốn lắc đầu thở dài, cảm thấy chính mình mãi mãi cũng sửa không được lô mãng xúc động tính tình a. Nhưng mà, ai mặc kệ nó? A. Xi Dĩ Vũ tinh từ trong hàm răng gạt ra một tiếng cười nhạo, răng nanh vô ý thức mài, trên tường đá bó đuốc đem gò má của hắn chiếu lên lúc sáng lúc tối. Chocolate đã sớm tan ra, ngọt ngào nước đường hòa với khổ tâm có quả đậu tại đầu lưỡi lan tràn. Trong thoáng chốc, Xi Dĩ Vũ tinh phảng phất trông thấy Jem tựa ở trên lan can thưởng thức kim phi tặc, rối bời tóc đen tại sủn lì tật phía dưới hiện ra kim quang, khóe miệng mang theo tùy ý mà bướng bỉnh nụ cười. Nháy mắt một cái, bóng người mơ hồ đó tựa hồ lại biến thành Haji. Nam hải màu xanh biết ánh mắt 10 điểm thanh tịnh, lúc nào cũng mang theo ý cười cùng tín nhiệm, tuổi thơ lúc kinh nghiệm lại để cho hắn lúc nào cũng lộ ra rất hiểu chuyện, thiện lương đến thậm chí có loại cam nguyện bản thân tinh thần hy sinh. Lại nháy mắt, hư ảo bóng người biến mất, trước mắt chỉ có yên tĩnh mà sâu thẳm hành lang, các học sinh đều trở về ký túc xá đi, lâu đài lộ ra phá lệ trống trải. Đúng là điên Xi Dĩ Vũ tinh tự nhủ lầu bầu, lắc đầu. Hắn vốn là còn dự định cùng vã đỡ chứng thực một số việc, nhưng lúc này, Xi Dĩ Vũ tinh từ bỏ tính toán của mình, quyết định không cần thiết hỏi nữa. Có chút chân tướng kỳ thực không cần chứng thực, giống như trước kia, đang quyết định học tập Ani mà cứ sợ phía trước, Jem chưa bao giờ truy vấn rẻ mì sợ đêm trăng tròn bí mật, người một nhà bọn họ nhận lưu rời nhà ra đi Xi Dĩ Vũ tinh lúc, cũng không có tìm tòi nghiên cứu hắn cùng chính mình gia tộc quyết liệt nguyên do. Chỉ cần nhớ tới vã đỡ cái kia cái kiềm chế lửa giận ánh mắt, Xi Dĩ Vũ tinh đã cảm thấy tim nóng lên, loại kia thiêu đốt lên, vì người không quen biết mà thông cảm. Ánh mắt tức giận sẽ không tồn tại ở một cái lạnh máu người trên thân. Cho nên, vô luận vã đỡ có phải hay không cái kia nghe nói từng giết chết một lần bốn đệ mọi người, Xi Dĩ Vũ tinh đều không để ý, hắn chỉ cần biết thiếu niên này đáng giá tin tưởng. Chỉ có điều, nhìn xem lạnh nhạt lại kiệm lời người, nội tâm lại ngoài ý liệu mềm mại. Mà có ít người, khi hắn ôn hòa mỉm cười, không biết nội tâm có phải hay không giống như hòn đá lạnh lẽo cứng rắn. Xi Dĩ Vũ tinh hít vào một hơi thật dài, trong hành lang băng lãnh không khí rót vào trong phổi. Hắn liếm liếm răng, quay người một lần nữa đi trở về phịt văn phòng. Khi hắn đẩy cửa vào, thẩm vấn đang dễ chuẩn bị kết thúc, mặt tỷ JR co quắp tọa tại trên ghế, trên mặt lộ ra một cái làm cho người giận cả tóc gáy đủ cười, mơ hồ nói, kế hoạch của chủ nhân lập tức liền muốn thành công. Hắn sẽ so lúc trước càng hùng mạnh, toàn bộ giới pháp thuật đều biết quỷ sát dưới chân hắn. Mà ta sẽ có được tất cả phù thủy nằm mộng cũng muốn tượng không tới khen thưởng. Trong giọng nói của hắn mang theo bệnh trạng cùng nhiệt cùng ước mơ, mấy chữ cuối cùng cơ hồ hóa thành khí âm. Sau đó, mặt tỷ JR đầu vô lực nghiêng về một bên, mê man đi, nụ cười kia lại như cũng ngưng kết ở trên mặt. Chương 674 sổ ký tên chương 674 sổ ký tên trận thứ 3 so thi đấu thời gian cuối cùng sắp đến. Một ngày này đã tới phá lệ trầm trọng, cạn xám sắc tầng mây trầm điện đặt ở tháp lâu đỉnh, lâu đài bên ngoài tràn ngập đậm đặc sương mù, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông oi bức. Vạ Đở vẫn như cũ rất sớm đã thức dậy. Hắn dựa theo thường ngày quen thuộc rèn luyện, tiếp đó tỉ mỉ lau sạch sẽ đũa phép, đem dự bị đũa phép cũng nhét vào đũa phép trong túi. Kế tiếp là thường dùng độc dược, chữa trị tề, thuốc giải độc, điểm tự dụng họ tỳ hòn các loại. Cuối cùng là đồ ăn, nuôi trong nhà gia tinh sớm giúp hắn chuẩn bị tốt một bao lớn bánh mì, lạp xưởng, gà nướng, rau quả có khoai tây cùng cà rốt. May mắn tốt vã đỡ có thể sử dụng phép thuật gói giảm bớt trọng lượng, bằng không có nhiều như vậy đồ vật, hắn chỉ sợ trong rừng rậm không đi ra loạn bao xa khoảng cách. Đến trận thứ 3 hạng mục, phía trước hai lần so trong cuộc so tài rất nhiều lệnh cấm liền hủy bỏ, cân nhắc đến rừng cấm tính nguy hiểm, chẳng thì họ nhóm có thể mang theo đủ loại có thể trợ giúp chính mình so cuộc so tài vật phẩm. Bà ở màn còn cố ý nhắc nhở những người dự thi, rừng cấm hoàn cảnh phức tạp, bọn hắn chưa hẳn có thể tại nửa ngày bên trong kết thúc so thi đấu, vạn nhất so thi đấu kéo dài bên trên 2-3 thiên, có thể hay không kịp thời bổ sung thể lực liền trở thành ảnh hưởng thắng bại mấu chốt. Nhưng mà chế tác hoàn hảo ma pháp con rối hoàn toàn có thể xem như một cái ngoài định mức giúp đỡ, nếu chẳng thì hòn mang theo số lớn ma pháp con rối, vậy cũng mang theo bên mình một chi quân đội có cái gì khác nhau. Cứ như vậy, so thi đấu liền thành mỗi trường học so liều mạng tài lực, hoàn toàn mất đi tòa nà mẹn bản ý, bởi vậy ma pháp con rối vẫn là cấm mang theo vật phẩm trên danh sách, nhưng bộ phép thuật cũng đặc biệt nói rõ, bọn hắn cũng không cấm chẳng thì hòn tại so thi đấu quá trình bên trong tự mình chế tác ma pháp con rối. Trừ cái đó ra, giống án thì sở kéo áo lót, án thì sở kéo mũ, phép thuật hắc cá nguyền rủa vật phẩm, hẹn óc gờ lọ gì, một lệ đạn dược các loại, cũng đều tại cấm trên danh sách, một khi sử dụng tiểu hội mất đi tư cách dự thi, những thứ này đám người trước đó đều có chỗ hiểu rõ. Tầng thứ 3 so thi đấu toàn trình trực tiếp, giống bút túi dạng này phát triển không gian vật chứa tự nhiên không thể lấy ra. Nhưng bà đỡ hấp thụ một lần kia bị dính đờ ốc bắt cóc giáo hấn, vẫn như cũ đem bút túi nhét vào túi quần. Toàn bộ chuẩn bị tốt về sau, mặt trời đã ra tới, xuân lì tật đâm xuyên qua tầng mây, xua tan nồng vụ, chiếu vào hắc hồ trên mặt hồ, lan tăn sóng ánh sáng giống như đại địa bên trên nhiều một khối sáng chói bảo thạch. Bà đỡ hít sâu một hơi, đè xuống ngực cẩn ẩn sôi trào cảm xúc, hướng đi lễ đường. Bữa sáng thời gian, trong lễ đường học sinh một bên ngáp một cái, một bên hướng về bánh mì nướng bên trên xóa việt quất tường, hoặc cho nấu khoai tây luộc ra, khuôn mặt trên đều mang theo bị liên tục mấy ngày kiểm tra tàn phá mở mịt cùng mọi bệnh. Sáng sớm hôm nay, hồ gợt tỷ các học sinh còn có cuối cùng một hồi cuối kỳ kiểm tra, thậm chí rất nhiều người đều quên, trận thứ 3 so thi đấu cũng tại hôm nay tiến hành. Vạ đỡ đang tại hướng về trong mâm phóng sandwich, một đạo thân ảnh thon dài ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Buổi sáng tốt, vạ đỡ. Tinh thần sung mãn nạ tạ lì ạ vừa cười vừa nói, tóc vàng tại trong nắng sớm hiện ra như mật ong ánh sáng lộng lẫy. Sớm a, nạ tạ lì ạ. Vạ đỡ cười nói, xem ra ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi đến không tệ. Đó là tự nhiên, ta đã chuẩn bị dễ nên đón hôm nay khiêu chiến. Nạ tạ lì ạ cắt ra một khỏa nước nấu trứng, động tác yêu nhã hữu lực. Nàng nói, ta sẽ cố gắng đánh bại ngươi, vạ đỡ gờ gì. Hy vọng ngươi cũng đừng ở trên sân thi đấu thủ hạ lưu tình, đây là đối thủ lớn nhất xỉ nhục. Vạ đỡ ngẩng đầu đối đầu con mắt của nàng, thấp giọng cười cười, nếu như không muốn làm khe chạm thì họn, lại có cái gì tất yếu đạp vào đấu trường. Cái kia một cái cấp thấp phở lẹp học sinh lại gần, nhút nhát nói, xin lỗi quấy rầy, gờ gì quý ngài, để chỗ vạ tiểu thư, giáo sư nói. Chạm thì họn nhóm dùng xong sau bữa ăn sáng, đi lễ đường bên cạnh phòng họp tụ tập. Biết, cảm ơn ngươi chuyển cáo. Vạ đỡ cười nói. Cái này phở lẹp khuôn mặt hơi đỏ lên, nhìn hai bên một chút, tiếp đó giống làm tặc từ trong túi cực nhanh móc ra một cái sổ tay, nhỏ giọng hỏi, gờ gì quý ngài, ta vẫn luôn rất sùng bái ngươi, có thể xin ngươi cho ta ký cái tên sao? Vạ đỡ rủ xuống mắt thấy nhìn quyển sổ đó, ngựa khi ôn hòa nói, so thi đấu còn chưa kết thúc, bây giờ liền ký tên mà nói, cảm giác có chút quá trừng cuồng. Nếu ta có thể cầm tới the trạm thì họn, cho ngươi thêm ký tên, không phải càng có ý định hơn nghĩa sao? Đỡ lẹp học sinh vội vàng tiến về phía trước một bước, gương mặt bởi vì kích động mà hơi hơi phím hồng, gờ gì quý ngài, vô luận có hay không đoạt giải quán quân, ngươi cũng là trong lòng ta lợi hại nhất tuyển thủ. Cho nên có thể không thể lời này ta cũng không thể làm không nghe thấy, chẳng lẽ ta cái này khoa đa tư đỏ dịch tuyển thủ cũng rất kém sao? Nạ tạ lì ạ bỗng nhiên dùng đùa giỡn ngữ khí nói. Ta phở lệp học sinh thần sắc hoảng hốt, lúng ta lúng túng nói, ta không phải là ý tứ này, tốt rồi, biết ngươi chỉ là sùng bái gở gì. Nạ tạ lì ạ cười nói, đẩy ra đĩa nói, đi thôi, và đờ. Chúng ta nên đi phòng họp. Và đờ ấy nấy đối với sinh viên những năm đầu cười, đi theo nạ tạ lì ạ rời đi. Đi ra ngoài một khoảng cách sau, nữ hải quay đầu nhìn một chút, gặp thằng bé kia sững sờ đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu rời đi. Nàng thấp giọng hỏi, chỉ là một cái ký tên mà thôi, vẫn là trong này có vấn đề gì? Học tập luyện kim thuật về sau, ta liền hiểu một cái đạo lý. Và đỡ đồng dạng hạ giọng nói, vĩnh viễn không nên tùy tiện cùng người ký kết bất luận cái gì khế ước, vô luận là văn bản bên trên hứa hẹn, vẫn là trên miệng khinh suất lời thề. Nạ tạ lì ạ hiểu rồi, cho nên ngươi là lo lắng. Hắn trên quyển sổ dùng ẩn hình mực nước viết cái gì khế ước điều khoản. Và đỡ gật đầu một cái, mặc dù có thể là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng mà bạn nhất là thật sự, như vậy ký tên thời điểm, tiểu hội bị trói lại. Nạ tạ lì ạ hơi hơi nhíu mày, vì hắn cẩn thận cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, các ngươi hổ gợt tỷ nguy hiểm như vậy sao? Vẫn chỉ có bên cạnh ngươi là như thế này. Nàng nhớ tới hổ gợt tỷ năm nay giáo sư mới, nghe nói á lạt tỏ mũ tỷ là lấy cực độ cảnh giác bị hại chứng vọng tưởng mà nổi tiếng, nàng đi theo 5-7 học sinh lên lớp, cũng không chỉ một lần nghe được giáo sư giống to, bảo trì cảnh giác. Ngươi dạng này nếu như đi làm thần sáng, không ra 3 tháng liền nên cấp cho người tăng lễ. Truyền nhiễm tính chất mạnh như vậy. Vạ đờ nhìn ra nữ hải không tán đồng, hắn chỉ là khẽ cười, không có nhiều lời. Nạ tạ lì ạ nhìn hắn chằm chằm mấy giây, không khỏi cảm thấy trong tươi cười của hắn cất giấu một loại nào đó nàng không cách nào giải đọc đồ vật, không phải khinh miệt cũng không phải ngạo mạn, mà là càng thâm trầm, càng mịt mờ. A, để chỗ bà tiểu thư. Một cái rất trẻ trung phóng viên chạy tới, nhiệt tình nói, ta là từ Nga chuyên môn chạy tới, ngươi tại so trong cuộc so tài bày ra anh tư đã sớm chinh phục quốc gia chúng ta vô số người xem. Có thể mời ngươi ký cái tên sao? Ta sẽ đem nó đặt ở báo chí trang đầu. Natalia, nữ hài khẽ giật mình, vô ý thức mắt nhìn bên cạnh bà đỡ. Thiếu niên thì an tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt thông thấu mà trầm tĩnh nhìn xem nàng. Xin lỗi. Natalia không tự chủ nói, ngữ khí so trong tưởng tượng sống lại cứng rắn, chúng ta bây giờ muốn đi tập hợp. Không đợi được đối phương lại nói cái gì, nàng lôi kéo bà đỡ, nhanh chân hướng về lễ đường bên cạnh phòng nhỏ đi đến. Phóng viên tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, đồng dạng sững sờ đứng một hồi, đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người, thần sắc lộ ra 10 điểm thất lạc. Đột nhiên, cánh tay của hắn bị người kéo lại. Người đang làm gì? Trên cổ đeo máy chụp hình nhiếp ảnh ra ngữ khí gấp rút nói, trước khi đến không phải đã nói rồi sao, so lúc trước không nên quấy rầy về chỗ bà tiểu thư, để tránh ảnh hưởng tình trạng của nàng. À, ta phóng viên thần sắc mở miệng nói, chỉ là một cái ký tên mà thôi, ký tên cũng không được. Đồng bạn của hắn quả quyết đem người lôi đi, vừa đi vừa khiển trách, ngươi làm sao sẽ có không chuyên nghiệp như vậy biểu hiện? Lần sau đừng nghĩ lại cùng ta xuất ngoại phỏng vấn. A, thật xin lỗi, ta biết sai. Thỉnh lại cho ta một cơ hội a, phóng viên vội vàng xin khoan dung, đuổi theo thời điểm, sổ ký tên không cẩn thận rơi mất cũng không phát hiện. Một cái tay đem quyển vở kia nhặt lên, nhẹ nhàng phủi phủi phía trên cũng không tồn tại sáng trần, tiếc nuối thở dài. Thật đáng tiếc, một cái ký tên mà thôi, làm sao lại nhỏ mọn như vậy. Chương 675 người nhà, chương 675 người nhà vã đỡ đẩy ra phòng họp nhỏ môn, ánh mắt lập tức phong tỏa cái kia hai cái đứng tại bên cửa sổ thân ảnh quen thuộc. Ferdinand đang cùng xì dị ủ tinh cùng lũ tỉn tán gẫu, thái độ thong dong đến phảng phất hắn vốn là nên ở đây. Nghe được cửa phòng mở âm thanh, hắn lập tức quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn xem vào cửa Vader, khóe mắt đường vân nhỏ bên trong đều mang ý cười, mà phi ổ dạ nhưng là không kịp chờ đợi chạy chậm tới, mới nóng tóc quăng trên bờ vai nhảy bọn. Vader bảo bối của ta. Phi ổ dạ một tay lấy Vader ôm vào trong ngực, nhiệt tình nói, kinh hỉ sao? Chúng ta tới thăm người so so tài. Nàng hôn một chút Vader gương mặt. Vader lập tức cảm thấy cả khuôn mặt đều đốt cháy, hắn không dám nhìn tới biểu tình của những người khác, giấy rửa từ phi ổ dạ trong ngực đi ra, luồn cuống tay chân lay rồi một lần tóc, hít sâu một hơi nói, chính xác rất kinh hỉ, mẹ. Ha ha, Phi Ô Dạ chỉ vào hắn, quay đầu nhìn trượng phu cười ha hả, nhà chúng ta chạm đi hòn thẹn thùng. Ferdinand cười đi tới, bàn tay rơi vào vạ đỡ trên bờ bay, nói, chớ rêu cả hắn, Phi Ô Dạ, mang bọn ta đi xem một chút người trường học a, vạ đỡ. Tốt, đi theo ta. Vạ đỡ vội vàng nói, cùng xì di ủ tinh cùng lũ tịn phất phất tay, mang theo cha mẹ đi ra cửa. Nạ Tạ Lì Hạ cũng đang cùng chính mình cha mẹ nói chuyện, nhìn thấy vạ đỡ từ bên người đi qua, nàng nghiêng lướt qua, cố ý lộ ra một cái biểu tình cười nạo, dùng miệng hình im lặng nói, vạ đỡ bảo bối vạ đỡ. Hắn âm thầm liếc mắt, yên lặng chuyển qua ánh mắt. Lúc ra cửa, Vạ Đờ nhìn thấy Haji tay bên trong cầm bánh sừng bò, không kịp chờ đợi vọt vào phòng họp. Cái này một buổi sáng, Vạ Đờ đều mang cha mẹ tham quan lâu đài, ở bên hồ tản bộ, còn đi nhà kính dạo qua một vòng. Phi Ô Dạ tốt giống lần thứ nhất cầm tới đũa phép tân sinh, hương phấn mà nhón chân lên, đi đụng vào trên tường bức họa. A, mẹ Lina, đừng đụng ta! Một cái mang theo sám sắc mũ nhọn phù thủy hoàng sợ che lấy chính mình đỏ lên khuôn mặt, lớn tiếng la hét. Bọn hắn đêm qua dùng bàn trải quét qua 3 lần. 3 lần, thật là đáng sợ. Mặt của ta đều sắp bị nát phá. Phi Ố Dạ ha 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 mà cười lên. Nhìn After, nàng lôi kéo chồng tay áo, cao hứng bừng bừng nói, cùng ta mẹ trước kia miêu tả đến giống nhau như lúc. Đúng vậy, After Dina khoan hậu bàn tay mơn trớn thô ráp tường đá, hơi hơi xuất thần, cái này là hồ đột tỷ. Phi Ố Dạ ôm chồng cánh tay, đầu dựa đến trên vai của hắn, nhẹ nói, chúng ta con trai ở đây đến trường, còn muốn đại biểu hồ đột tỷ tham gia so thi đấu. Trời ạ, ta đến bây giờ đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Và đợi đi theo bên cạnh, không có giống người chủ nhân ông tựa như đi giới thiệu hồ đột tỷ, chỉ là an tĩnh dự tính lấy. Trên thực tế, vợ gì vợ chồng cũng không cần hắn giới thiệu, bọn hắn chỉ là đem nhìn thấy trước mắt hết thảy, cùng trong mình tưởng tượng chẳng cảnh từng cái so sánh, và đờ gửi về ảnh chụp cũng làm cho bọn hắn đối với trường này cũng không lạ lẫm. Hai người đi xem sẽ tự do di động cầu thang, cần cào đối địa phương hoặc có lẽ là mở miệng lệnh tài năng mở ra cửa phòng, còn cùng lâu đài bên trong vừa tới một lần làm cho người ngạc nhiên ngẫu nhiên gặp. Thư viện cái kia phảng phất không có điểm cuối giá sách, mặc kệ là ai lần thứ nhất trông thấy đều biết chấn động theo, có mấy bộ tranh chân dung uống quá nhiều rượu mật ong, tựa ở trên dốc ở hơi. Dịpit Vader nhận biết một bức họa còn chuyên môn xuyên qua 2 tầng lầu chạy tới, cùng gờ dị vợ chồng hàn huyên một hồi bọn hắn cha mẹ. Vader cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì hắn không thể đem chính mình cha mẹ đưa đến dạ vẹn cân phòng nghỉ đi, nhưng mà hắn cùng hai người phô bày một chút hữu cầu tất ứng phòng, toàn bộ hồ gợt thần ký nhất chỗ. Đi ngang qua hắc hồ thời điểm, dần sở quịt còn nổi lên nước mặt, ghé vào bên bờ, một cái trầm tĩnh con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn, phản phất tại im lặng chào hỏi. Nó xúc giác lười biếng lơ lửng ở nước trên mặt, tại xuống lì tất phía dưới hiện ra ướt át lộng lẫy. Chân kỳ diệu. Phi Ô Dạ hiếu kỳ mà hỏi, có thể cùng nó nắm tay sao? Vạ Đờ lắc đầu nói, chúng ta bình thường sẽ không cách gần như vậy. A Phi Ô Dạ có chút thất vọng, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, dần sở quyết là thân thiện, nhưng mà trong hắc hồ còn có rất nhiều khác sinh vật nguy hiểm, các học sinh cũng sẽ không tâm lớn đến tùy tiện phía dưới nước. Bất quá khi Đức Dêm đặc biệt lãng truyền đầu ở chỗ này về sau, không chỉ một người trông thấy việc tỏ cờ dùm nhảy vào trong hồ bơi lội, có chút học sinh còn có thể chuyên môn canh giữ ở bên hồ, liền vì chờ lấy nhìn hắn nhảy nước một màn kia. Ngay tại ba người chuẩn bị lúc rời đi, một đầu xúc tu đống nhiên từ trong nước bơi ra, chậm rãi nâng lên, mang theo một chuỗi trong suốt nước châu. Vạ Đờ lập tức ngăn tại cha mẹ phía trước, tại trong ánh mắt của hắn, con mực xúc tu mang lên cao hơn nửa người vị trí, hơi hơi uốn lượn, tiếp đó chờ đợi. Phi Ô Dạ ngạc nhiên thở nhẹ, trên mặt phóng ra đứa bé một dạng nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đụng đụng. Ngươi thật là một cái ôn nhu mọi người hỏa, có phải hay không? Nàng phá lệ ôn nhu nói. Hoàn thành nắm tay sau đó, Dần Sở Quỷ nhìn chăm chú lên bọn hắn, chậm rãi trầm nhập trong nước, chỉ lưu lại từng vòng nhộn nhạo gợn sóng. Và đỡ cùng bố trao đổi một cái ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn xem mẫu thân hỏi, thẳng thắn nói cho ta biết à, mẹ, nhà chúng ta có phải hay không có cái gì tứ đại người sáng lập huyết mạch, hay là đời thứ nhất hổ gợt thì hiệu trưởng hậu nhân? Phi Ô Dạ sững sờ, tiếp đó buộc phát ra một hồi tiếng cười giòn giả, kém chút cười đến gây lưng rồi. Ha 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 ha, bà bối, ngươi thật biết nói đùa. Nàng lau khỏe mắt bật cười nước mắt, nói, ngốc đứa bé, theo ta thấy, cái kia mọi người hỏa kỳ thực là thích ngươi, mới đối với chúng ta yêu ai yêu cả đường đi à? Ta, đúng vậy à? Phi Ô Dạ chớp chớp mắt, ngược lại ta cảm thấy, nó một mực tại nhìn người là ngươi, Vạ Đở. Vạ Đở trầm mặc nhìn xem nước bên trong bóng tối. Lần trước tại Hắc Hồ tham gia so thi đấu thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy Dần Sở Quỷ đối với chính mình có cái gì đặc thù thái độ. A, đương nhiên. Hắn đi thời điểm, cái này mọi người hỏa ngủ thiết đi. Vợ gì vợ chồng đối với cái này không có cái gì ý khác, trong nhà nuôi cú mèo vô cùng thông minh lại thông nhân tính, độ bị trừ bề ngoài bên ngoài, hoàn toàn giống như một cái nhân loại, trên sách còn nói đại bộ phận nhân mã so phổ thông nhân loại càng thêm thông minh. Những thứ này để cho gở dị vợ chồng đối với giới pháp thuật sinh vật quy trình độ có một cái rất cao dự đoán, huống chi là Dần Sở Quỷ này loại sống hơn ngàn năm cổ lao sinh vật. Dù cho nó đột nhiên mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Ngược lại là hổ gợt tỷ thầy trò nếu như thấy cảnh này, đại khái sẽ càng thấy ngạc nhiên một chút. Nhưng mà nhìn qua xa xa rừng cấm, Ferdinand nụ cười dần dần ngưng kết, vì ố dạ không tự chủ siết chặt con trai ống tay áo. Hôm nay so thi đấu, liền muốn ở trong đó tiến hành sao? Vì ố dạ hỏi, ta nghe nói rừng cấm bên trong có người sói. Ân. Vạ Đở cười nói, mặc dù quả thật có. Thế nhưng tên Huệ Duộc cũng là ta bạn bè. Bởi vì rừng cấm bên trong muốn cử hành so thi đấu, người một nhà bọn họ gần nhất đem đến địa phương khác, lúc gần đi còn cùng ta tạm biệt. Phi Ố Dạ nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, người sói, bạn bè. Ferdinand cũng không nhịn được lộ ra hỗn tạp lo lắng cùng kiêu ngạo đủ cười. Xem ra ngươi ở trường học sinh hoạt, so chúng ta dự đoán phải trả muốn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hắn nhìn qua con trai trong mắt kiên định cùng tự tin, nhịn xuống trong cổ thở dài, dặn dò, đứa bé, không nên bị vinh dự hoặc kiêu ngạo những thứ này đổ vật trói buộc chặt. Nếu như so cuộc so tài nguy hiểm vượt qua mong muốn, chịu thua cũng không phải xỉ nhục, nhất định muốn lượng sức mà đi à? Ta biết. Vạ Đở cười nói, nếu bị thu được út, lại muốn cho các ngươi tiếp nhận mất đi đau đớn, vậy ta tình nguyện từ bỏ so thi đấu. Nghĩ như vậy là được rồi. Phi Ô Dạ nâng con trai khuôn mặt, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, vô luận thắng thua, ngươi cũng là ta và cha ngươi cha kiêu ngạo, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. Chương 676 phân dũng mà tới, chương 676 phân dũng mà tới. Ô, màu đỏ thâm đoàn tàu phát ra kéo dài âm thanh, phun ra nồng nặc hơi nước, chậm rãi lái vào học chớ Đức sân ga. Đoàn tàu đống nhiên nhoáng một cái, dừng hẳn. Một giây sau, cả chiếc trên đoàn xe cửa khoang xe toàn bộ đều trượt ra, hàng trăm hàng ngàn tên ăn mặc khác nhau phù thủy bước xuống xe. Khoác trên người điện lam sắc tơ lụa áo choàng Bulgari a phù thủy ngẩng đầu đi xuống, cuốn tại con bao áo choàng bên trong trên thân Ai Cập phù thủy mang theo vàng óng ánh đồ trang sức, Ấn Độ nữ phù thủy cắt lệ trong gió tung bay, còn có đến từ bờ ra dịu rừng mưa các bài giật mặc màu xanh biếc áo choàng, trên cổ mang theo sẽ thành huyễn màu sắc hoa cỏ. Nhường một chút, phiền thức nhường một chút. Một cái tiếng nói vừa dày vừa nặng âm thanh lớn tiếng hô hào, người lân cận quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai cái cực lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ lôi kéo xe ngựa, lắc lắc ung dung mà dọc theo đường nhỏ đi qua, tiếng la lại là từ trong đó một cái mai sừng tấm Bắc Mỹ trên thân phát ra. Mấy người mặc tinh hồng sắc áo không bâu chế phục Nga phù thủy nhanh chân đi qua, da gấu dày dẫm đến một sao kẹt kẹt vang dội, trong đó một cái người trên bờ vai còn ngừng lại một cái ánh mắt sắc bén tuyệt hảo. Cái này con mắt quen cú mèo để cho Hạ Dị không nhịn được nghĩ lên hắn cùng Ha Di lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh, con lai người khổng lồ trên mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình, vẫy tay hô, "Hồ Gượt tỷ hoan nên các vị đến, thỉnh đi bên này, xe ngựa ở phía trước chờ lấy." A, là thần tại thượng. Một cái khoác lên màu trắng áo choàng phù thủy nhìn xem Hạ Dịch to con, nhịn không được thán phục một tiếng, ngài thật là cao a, quý ngài. Hạ Dịch nở nụ cười hàm hậu cười, trong đầu đống nhiên thoáng qua mát cây mộ phu nhân tức giận tiếng nói, ta chỉ là bộ xương lớn. Mời đi theo ta, phu nhân nhóm, quý ngài nhóm. Đi ra sân ga, trên trăm cỗ xe ngựa đã an tĩnh chờ ở nơi đó, phía trên khoác lây trước nay chưa có hoa lệ trang trí, đen như mực trên thuộc da có ngân tuyến phát họa ra chòm sao đồ án, xe ngựa hai bên treo tinh xảo chung gió cùng đèn lồng, phía dưới chỗ ngồi phủ lên thật dày màu vàng thảm. Liền xe nan hoa đầu trên đều quấn quanh lấy cây sồi xanh dây leo. Thực sự là xinh đẹp xe ngựa, ta đều muốn cho ta đứa bé cũng tới hồ gợt tí đi học. Một cái lớn tuổi nữ phù thủy một bên leo lên xe ngựa, một bên vừa dẫn nói. Xe ngựa sắc thực rất hoa lệ, nhưng mà một cái khác trẻ tuổi tóc đỏ phù thủy nhịn không được nhìn một chút xung quanh, chiếc xe này làm như thế nào động đâu? Cần chúng ta niệm thần chú sao? Vẫn là giống cưới cái trội như thế, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, xung quanh liền vang lên một hồi tiếng cười thiện ý đứa bé, ngựa kéo xe cũng tại nơi này, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Giữ lại dê hồ lão phù thủy đưa tay trong không khí sờ lên. Tóc đỏ phù thủy cảm thấy hắn dường như đang nuốt ve cái gì, nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là mơ hồ nghe được động vật phun khí âm thanh, còn có vỗ cánh âm thanh. Đây là thiết trình. Một cái phê du phù thủy tốt tâm giải thích nói, chỉ có chứng kiến qua tử vong người tài năng trông thấy bọn chúng. Không hổ là hổ gợn tỷ Kenny Abui hâm mộ ghen tị hận mà lồ bầu, liền kéo xe mã cũng là hiếm thấy thiết trình. Vẫn còn có nhiều như vậy một chiếc tiếp một chiếc xe ngựa bị khách nhân ngồi đầy, loạn tra loạn choạng mà hướng về cách đó không xa lâu đài chạy tới. Nhưng cũng không phải mỗi người đều cưỡi hổ gợt thì an bài xe ngựa, có ít người tọa tại trên chính mình mang tới thảm bay hoặc cái chổi, có ít người lựa chọn chậm rãi tản bộ đi qua, còn có người cưỡi đủ loại cổ quái phép thuật sinh vật, trong đó thậm chí còn bao quát một đầu lợn rừng. Trước khi đến trường học trên đường, thỉnh thoảng liền có thể nghe được đôm nốt tiếng nổ, kia là không có ngồi hổ gợt thì tốc hành, trực tiếp huyễn ảnh di hình chạy tới các bãi giật. Bốn phương tám hướng các bãi giật đều tại hướng về hổ gợt thì tụ tập, hơn nữa để tỏ lòng đối với quốc gia mình ủng hộ, rất nhiều người đều đặc biệt mặc đặc biệt trang phục, đeo lên đủ loại hoa lệ đồ trang sức. Giờ khắc này, cái này chỗ cổ lão lâu đài phảng phất trở thành toàn bộ phép thuật thế giới hơi co lại bức tranh, các quốc gia phù thủy trò chuyện âm thanh, tiếng cười nói cùng thần chú âm thanh phối hợp thành kỳ diệu hòa âm. Bởi vì kính trực tuyến phổ cập, dù là các bài giật đến từ khác biệt quốc gia, kể khác biệt ngôn ngữ, nhưng lẫn nhau cho dù là dùng cả tay chân mà so hoạch, cũng có thể vui vẻ giao lưu cùng một cái chủ đề. Hồ Gợt Tì trong lễ đường, đại bộ phận học sinh dù cho thanh sở mà biết trận chung kết lúc lại có không ít người xem có mặt, nhưng lại rất khó có thanh sở mà nhận thức, đám người đang nóng náo nhiệt náo mà hưởng thụ lấy hôm nay phá lệ phong phú cơm trưa. Nếm thử cái này, mẹ. Vạ Đờ đem một bàn màu sắc phong phú bánh dự định đẩy lên Phi Ô Dạ trước mặt, cái này chúng ta ở trường học cũng là rất ít gặp đến, chỉ có cờ rít mật dạ tiệc thời điểm mới có thể bưng lên. Phi Ô Dạ múc một muỗng bỏ vào trong miệng, lập tức hạnh phúc mà nheo mắt lại, hoa à, thật tốt ăn. Là thế nào làm ra? Nuôi trong nhà gia tinh sử dụng bọn hắn đặc biệt phép thuật, để cho bánh dự định biến thành mềm hơn non dễ bể, còn tăng lên nhẹ nhàng cảm giác. Vạ Đờ nhẹ giọng giải thích. Ferdinand uống một ngụm bùn kín dù hãi sợ, hơi hơi vung lên lông mày, cảm giác không tệ. Nhưng ngươi cũng không ưa thích, hắn rất thanh sở. Chính mình con trai hoàn toàn không thích bùn kỉn dù sợ loại kia rán giọng cảm giác. Ta có cái này. Vạ Đờ báo cho biết một chút trước mặt mình nước trái cây, trong suốt lục sắc cho người ta một loại phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. A Ferdina quay đầu nhìn một vòng, phát hiện cả trường trên bàn dài, bao quát trên bàn bên cạnh, tốt giống cũng không có đồng dạng màu sắc trong suốt đồ uống. Hắn lập tức hiểu rồi cái gì, lại phát ra thật dài một tiếng á trong lòng vừa sợ kỳ, lại cảm thấy vui mừng. Chính mình con trai tại lúc tiểu học, lúc nào cũng lộ ra quái gở mà cao lãnh. Không nghĩ tới tại hồ gợt thì, tốt giống ngược lại là ngoài ý muốn đốt sáng lên giao hữu kỹ năng. Vui vẻ cơm chưa kết thúc lúc, đùm bợ lẹ đỏ đứng lên, gõ gõ cái chén, mọi người nhất thời toàn bộ đều an tĩnh lại. Phu nhân nhóm, quý ngài nhóm, tiếp qua 5 điểm trùng, ta muốn thỉnh mọi người đi quỹ đi sân bóng, quan sát cái cuối cùng bộ môn so thi đấu. Bây giờ, thỉnh trạng thì hòn nhóm cùng bà ơ mạn quý ngài, cùng một chỗ đi tới sân vận động chuẩn bị. Vạ Đờ cảm thấy mẫu thân tay bỗng nhiên cầm thật chặt tay của hắn, ấm áp lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, hắn đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy chính mình cha mẹ. Ta sẽ nhớ kỹ ước định của chúng ta, so thi đấu kết thúc về sau, ta rất nhanh tụ hội về nhà. Tốt. Phi Ô Dạ khẽ mắt mang theo lệ quang, cố gắng để cho âm thanh bảo trì nhẹ nhàng nói, chúng ta sẽ tọa tại hàng trước nhất cổ vũ ngươi. Thật tốt bảo trọng, không nên miễn cưỡng. Ferdinand cũng vô vô và đỡ phía sau lưng, đồng thời lại nói, ở trên sân thi đấu không nên suy nghĩ quá nhiều, tận lực làm tốt chính mình có thể làm chuyện. Như vậy đủ rồi. Ta biết rõ. Và đỡ nói nhỏ, sau đó vội vàng hướng đi cánh cửa lễ đường, bà ở màn đang ở nơi đó chờ lấy chư vị chạm đi hòn. Trước khi ra cửa lúc, và đỡ quay đầu liếc mắt nhìn, giơ cánh tay lên cơ cơ. Xuân lì tật xuyên thấu qua cao cửa sổ, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Chương 677 cái thứ 3 hạng mục chương 677 cái thứ 3 hạng mục cảm giác còn tốt sao, hà gì? Đi xuống bậc thang thời điểm, Vạ Đờ nghe được bà ơ mạn nhiệt tình hỏi, ngươi chưa quên chuẩn bị đồ ăn à? Đương nhiên sẽ không. Hà gì đơn giản nói, nhìn thấy Vạ Đờ sau nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi tới. Sau đó xem dịp cũng đi ra lễ đường, trực tiếp cùng Vạ Đờ hai người tụ hợp, sau đó là trường học khác tuyển thủ. Nạ tạ lì ạ nhìn xem Vạ Đờ, nữ mày nở nụ cười, nàng tóc vàng trở thành chặt chẽ bím tóc, ở sau hót co lại tới. Cỡ lệ mẹn tình cùng xạ lẻm học viện hộp tờ đi cùng một chỗ, hai nữ sinh cũng là tình xảo hình thể, dù cho mặc lưu loát trang phục phòng hộ, cũng có vẻ hơi yếu đuối. Cờ rủn sụ mặt, tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng khẩn trương biểu lộ đặt ở trên mặt của hắn, liền có vẻ hơi hung ác, ủ ạ gạ đủ dạ bạ gì ngược lại là thần sắc nhẹ nhõm, rừng rậm có thể nói là hắn thoải mái dễ chịu khu, nhưng mà nghĩ đến liên quan tới rừng cấm đủ loại kinh khủng truyền thuyết, thiếu niên lông mày lại nhíu lại. Vì ứng đối rừng cấm bên trong hoạt động, mỗi người đều đem thả lỏng nhưng cản trở áo choàng đổi thành thích hợp trang bị, đằng sau còn đeo một cái 10 điểm bền chắc ba lô. Trên thân Vạ Đờ là một bộ màu xanh đậm da dở dạ gồng trang phục phòng hộ, ống quần cùng giày ở giữa cẩn thận trói lại, tránh có nguy hiểm gì côn trùng chui vào. Haji cũng vừa đi vừa điều chỉnh tay áo của mình, y phục của hắn là xỉ dị ủ tinh tự mình chuẩn bị, liền cùng Lũ Đỉnh vì Vạ Đờ chuẩn bị một bộ kia không sai biệt lắm. Đã từng vây vùng rừng cấm mạ dạo đờ nhóm cung cấp không ít có dùng đề nghị, thậm chí còn bao quát một phần đơn sơ địa đồ, phía trên là rừng cấm sinh vật lớn tới phạm vi hoạt động. Nhìn thấy địa đồ Vạ Đờ liền biết, tại công bố trận thứ 3 so thi đấu sân bãi tại rừng cấm phía trước, Lũ Đỉnh cùng xỉ dị ủ tinh đại khái liền đã đoán được so thi đấu địa điểm. Hơn nữa vụ trộm tiến vào đi hoàng du không biết bao nhiêu vòng. Đương nhiên, loại tự hành vi an gian, kỳ thực mỗi trường học đều trong bóng tối tiến hành, nghĩ hết biện pháp mà vì mình chẳng thì hòn cung cấp tiện lợi. Nhưng cuối cùng thành tích như thế nào, hay là muốn rơi xuống trên cá nhân trình độ. Cho nên một ngày trước buổi tối, Lũ Đình vẫn không quên nhắc nhở lần nữa Vạ Đờ, nhất định muốn trước tiên kéo dài khoảng cách. Bởi vì nếu như ta là tuyển thủ dự thi, ta tiểu hội liên hợp tất cả mọi người, xử lý trước ngươi cái uy hiếp này đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nhìn bên kia, trước khi đến so đấu trường mà thời điểm, Sét Dịp đột nhiên chỉ lối vào cửa lớn. Khán giả đang tại ra trận. Vài tên trạng tỷ on đều quay đầu, nhìn thấy mặc dị quốc phục sức các bài giật đang tại hạ dịp dẫn dắt phía dưới, nối liền không dứt đi hướng vịt đi sân bóng, có ít người dơ thải sắc lá cờ, còn có trên thân người áo choàng giống như là đèn nê ông chấp lóe. Tạ Thiên. Dạ Bạ Dị thầm nói, may mắn tốt chúng ta không dùng tại sân bóng trung tâm so thi đấu, bằng không thì ta có thể sẽ quên đi đường nào vậy. Những người khác không nói gì, nhưng cũng là âu sầu trong lòng gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người liền tiếp cận rừng cấm biên giới, 20 feet cao cây ly đem vùng này bao bọc vây quanh, chỉ ở trước mặt mọi người có một lỗ hổng. Vừa nạ gồn giáo sư liền đứng tại lối vào, nàng hôm nay mặc một thân màu đỏ sậm trang phục thợ săn, bình thường cuối cùng đội ở trên đầu đỉnh nhọn mũ cũng đổi thành hẹp mái hiên nhà mềm mũ. Haji ánh mắt đầu tiên kem chút không đem người nhận ra. Fletcher giáo sư, Mụ Tỷ giáo sư, còn có hơn 10 người thần sáng cũng đứng tại hai bên cửa vào. Khi Vạ Đở nhìn sang, Fletcher giáo sư lặng lẽ hướng hắn nháy nháy mắt, Vạ Đở trở về một cái nụ cười nhàn nhạt. Tại cửa vào phụ cận, còn bố trí 3-4 chuyên môn dùng để quay chụp lam sắc chim nhỏ, đám người không biết cái nào ống kính đang tại trên màn hình lớn phát ra. Haji vô ý thức tránh đi xem bất kỳ một cái nào lam điểu, cỡ lệ mện tỉnh thì hướng về phía ống kính lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Chẳng đi ho nhóm. Vừa nạ gồn giáo sư thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta sẽ tại rừng cấm phụ cận tuần tra, nếu như gặp phải khó khăn muốn có được cứu viện, liền hướng tiên phát xạ màu đỏ hóa hoa, chúng ta tiểu hội có người tới giúp ngươi, nghe rõ chưa? Đám người cùng một chỗ gật đầu. Tuần tra viên cưỡi lên cái chổi, hướng phương hướng khác nhau tản ra, chớp mắt liền theo số đông trong tầm mắt của người biến mất. Bà ở màn nhìn đồng hồ, ngữ khí nhẹ nhàng nói, rất tốt, xem ra mọi người đều chuẩn bị tốt, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Hắn dùng đũa phép chỉ mình cổ họng, niệm âm thanh to sau đó đi qua phép thuật ra chỉ âm thanh ngay tại toàn bộ sân bãi bầu trời quanh quẩn, phu nhân nhóm, quý ngài nhóm, hoan nên đi tới phép thuật trường học thi đấu vòng tròn cuối cùng quyết chiến. Hắn mang theo nụ cười thật to, làm một cái khoa trương túi đầu động tác, cách đó không xa quỷ địch trong sân bóng chuyển đến như sấm reo hò cùng tiếng vỗ tay. Đi qua hai lần kịch liệt tranh đấu, cuối cùng còn lại chạm tỷ hòn muốn tại trên thế giới nguy hiểm nhất, thần kỳ nhất trong rừng rậm tranh đấu. Bọn hắn không chỉ có phải đối mặt nguy hiểm phép thuật thực vật, là máu thần kỳ sinh vật, còn có giữa hai bên cạnh tranh cùng chiến đấu. Theo chạm tỷ hòn chỉ có một cái, so cuộc so tài quy tắc cũng rất đơn giản, bà ở màn đua phép bắn ra một đạo hồng quang, ở trên bầu trời tạo thành một cái cực lớn kim sắc cuốc. Thứ nhất chạm đến gỗ lệ óc phi giờ chạm tỷ hòn sẽ vì hắn trường học giành được vĩnh hằng vinh quang. Trên khán đài lại vang lên một hồi tiếng hoan hô, nghe vào phảng phất so người dự thi bản nhân còn kích động hơn. Sau đó, bà ở màn hủy bỏ quyết trương âm thanh phép thuật, nhìn xem đám tuyển thủ cười nói, căn cứ vào quy tắc, thứ nhất hoàn chỉnh mang về la bàn tuyển thủ có thể trước tiên xuất phát, tiếp đó cách mỗi hai điểm chung một người, la bàn hoàn chỉnh tuyển thủ ưu tiên. Cho nên các ngươi có thể dựa theo phía dưới trình tự tiến vào, và đỡ gọi gì, vị tỏ cờ dùng, nạ tạ lì ạ về chỗ và ha gì tờ. Sau đó là nhận tụ tập một bộ phận hướng dẫn châm cờ lệ mện tình đủ dạn, xét dịp đi gọi gì, dạ bạ gì về ẩn, hộp tập vui. Haji thần sắc hơi kinh ngạc, hắn là cái cuối cùng trở về trên bờ, không nghĩ tới hôm nay lại có thể cái thứ tư tiến vào rừng rậm. Ngược lại là những người khác, nghe được vã đỡ là cái thứ nhất về sau, thần sắc đều mắt trần có thể thấy khẩn trương lên. Bà ở màn ho khan hai tiếng, lại bổ sung, nhưng mà tiến vào rừng rậm về sau, không thể dừng lại. Nửa giờ bên trong, chẳng đi hòn không cho phép công kích lẫn nhau. Thì mọi người tuân thủ quy tắc, nguyện mẹ liền phù hộ tất cả mọi người các ngươi. Tốt, bây giờ. Vã đỡ gọi gì, nghe ta tiếng còi. Bà ở màn lấy ra cái còi, nói, 3, 2, 1. Theo một tiếng ngắn ngủi còi huýt, và đỡ thứ nhất xuyên qua cửa vào, hai cái lam điệu theo sát hắn bay vào. Vừa mới bước vào rừng rậm, thanh âm bên ngoài trong nháy mắt liền đều biến mất hết, trung quanh biến thành tĩnh mịch lại âm trầm, tia sáng lờ mờ giống như đến ban đêm. Đủ loại thực vật khí tức đập vào mặt, nhưng mà trước mắt rừng cấm lại cùng trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn khác biệt, không biết bộ phép thuật thi triển như thế nào thần chú, nguyên bản rắc rối phức tạp cây cối biến thành càng thêm cao lớn, trên mặt đất bao trùm lấy một tầng ám tử sắc cỏ xỉ rêu, không để ý dưới chân còn có thể trượt. Những cái kia quấn quanh ở đầu cành dây leo giống vật sống giống như hơi hơi nhúc nhích, trung quanh mơ hồ có thanh âm huyên náo truyền đến, phản phất một loại nào đó quỷ quái nói mớ. Cây cối ở giữa, vạn mèo thân cảnh tạo thành mấy đạo thiên nhiên cánh cửa hình vòm. Vạ Đở lấy ra hướng dẫn châm, chỉ thấy màu đỏ kim đồng hồ lay động một hồi về sau, yên lặng chỉ hướng một phương hướng nào đó. Hắn nhìn một chút kim đồng hồ hướng, đó là mấy cây ôm nhau đại thụ, cường tráng thân cây hoàn toàn chặn ánh mắt. Vạ Đở trầm mặc phút chốc, đũa phép bung lên, xác nhận những cây to kia cũng không phải là phép thuật chế tạo ảo giác sau, tùy ý tuyển một đầu lần cận lối vào, đi vào. Chương 678 hỏa diễm rõ ràng còn là chính giữa buổi trưa, thế nhưng là trong rừng cấm lại đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ mơ hồ có thể nghe được côn trùng kêu to âm thanh. Huỳnh quang lấp lóe. Theo nhẹ giọng đọc lên thần chú, và đờ đũa phép mũi nhọn đã tuôn ra một đoàn ánh sáng, trong tay hắn nhẹ nhàng lắp một cái, quang đoàn cũng chậm ung dung mà phiêu đi lên, lơ lửng tại đỉnh đầu 3-4 feet độ cao, tốt giống rừng cấm bên trong nhiều một cái cực lớn đèn chân không. Trung quanh vô biên vô tận hắc ám trong nháy mắt bị đuổi tản ra, cao vút cổ lao bóng cây từ đậm đặc trong bóng tối hiện lên. Mặt đất rắc rối phức tạp dễ cây giống như ngủ say cự mãng, không cẩn thận tiểu hội để cho người đóng lại một phát. Phu cận trên một cây đại thụ, mười mấy cây nhỏ dài dây leo đang vô thanh vô tức ngã vào vã đờ bên cạnh, đột nhiên xuất hiện ánh sáng dường như để cho bọn chúng bị kinh sợ, dây leo giống linh hoạt xà trong nháy mắt rụt trở về. Đột nhiên, vã đờ cảm thấy phần gáy tóc gáy dựng đứng, đó là nguy hiểm ép tới gần trực giác. Hắn đột nhiên xoay người, đũa phép xẹt qua một đạo rực sáng đường vòng cung. Ngay tại cùng trong lúc nhất thời, một cái giống mã con nện to lớn từ đỉnh đầu tán cây ở giữa nhảy xuống tới, tám đôi mắt tại hình quang phía dưới hiện ra lênh quang, đen sì. Lông sủ chân dài thẳng tắp hướng vạ đờ ôm lấy. Ma chú tia sáng trong nháy mắt đánh trúng cái này chỉ con nhện to lớn, kim hồng sắc hỏa diễm hô một tiếng bốc cháy lên, thời gian một cái nháy mắt liền thôn vệ đánh tới nhện. Hỏa xạ tại đầy lông tơ trên người điên cuồng lan tràn, thiêu đến giáp sắc đôn đốt bạo hưởng. Hạt rổ mặn thứ là phát ra the thế chói hai tiếng gào, đau đến lăn lộn đầy đất. Hỏa! Hỏa! Nó la lớn, lửa đang đốt ta. Hoán lì tợ tình trạng không có soi sáng trong rừng rậm vang lên một mảnh cụm tâm thanh, hai cái hình thể hơi nhỏ hạt rổ mặn thứ là từ sau cây lao ra, bọn chúng đông nhiên bắt được thiêu đốt đồng bạn, cũng không có đi nếm thử giải cứu nó, mà là trực tiếp đem lửa cháy đồng bạn xé. Một đoàn nhỏ như nhân loại nằm đấm, lớn giống như chó săn một dạng nện từ trong rừng cây lao ra, cao hứng bừng bừng mà phân thực thi thể của đồng bạn, khắp rừng rậm bên trong cũng là răng rắc tiếng ai. Mà một chút thể hình to lớn hạt rổ mặn thưa là chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, từ bốn phía đem phù thủy thiếu niên đoàn đoàn vây quanh, bọn chúng hưng phấn mà hoạt động đại nao, tốt giống đang mong đợi một hồi thao thiết thịnh yến. Sân bóng trên khán đài, mắt thấy một màn này khán giả đại bộ phận đều sắc mặt trắng bệnh, nhất là một chút đã từng muốn lẻn vào rừng cấm mạo hiểm hồ gượt tỷ phù thủy nhỏ, càng là dọa đến hai chân như nhũn ra. Chăn nuôi nhiều như vậy hạt rổ mặn thưa là, đây là pháp luật. A, có một cái trẻ tuổi nâu phát phù thủy lắp bắp nói. A, rừng cấm bên trong sinh vật cũng là tự nhiên phát triển ra tới. Ít lệ bộ ân đã về hưu thần hộ mệnh kỳ giờ học sinh vật giáo sư cười híp mắt nói, cách trường học gần như vậy chỗ tồn tại như thế một đoàn nguy hiểm giống loài, chúng ta cũng vẫn luôn rất phiền não đâu. Trẻ tuổi phù thủy gạt người, đùm bỡ lẹ đỏ sẽ giải quyết không được như thế một đám xuất sinh, cái kia đứa trẻ có thể giải quyết sao? Ta xem những thứ này ạt rổ mặn thưa là thực sự rất nhiều. Một cái Bulgari a phù thủy quay đầu cùng người bên cạnh nói, hắn có thể hay không vừa mới bắt đầu liền đào thải? Cái kia đứa bé là hổ gợn tỷ và đờ gờ gì? Một người khác nói, hắn là có hy vọng nhất đoạt giải quán quân một trong những tuyển thủ. Gặp cũng có người dùng sức nện một cái nắm đấm, ai có thể nghĩ tới vạ đỡ gờ gì sẽ bị thứ nhất đào thải. Sớm biết ta liền áp người khác. Ferdinand nắm thật chặt phỉ ô ra tay, run giọng nói, đừng lo lắng, rừng cấm bên trong còn có phụ trách tuần tra giáo sư, vạ đỡ không có việc gì. Người nhân loại phù thủy nhỏ, hắn dùng hỏa, đáng giận hỏa, đem hắn giết chết. An hắn, an hắn. Bầy nện phát ra tức giận tiếng gào, từng bước hướng về ở giữa vạ đỡ tới gần, nhưng lại bởi vì e ngại hỏa diễm, tốc độ của bọn nó cũng không nhanh. Nguyên bản ạt rổ mặn thưa lạ là không có sợ hỏa cái ngược điểm này, ít nhất không có đến tình cảnh sợ như sợ cọp. Nhưng mà kể từ tại một cái đêm tối, bọn chúng kém chút bị đốt tới diệt tộc về sau, những con nhện này đơn giản trong đại não, hỏa diễm liền cùng tử vong vẽ lên ngang bằng. Dù cho trước mắt phù thủy nhỏ nhìn rất tươi non ngon miệng, cũng rất nhỏ yếu, nhưng tất nhiên đối phương có thể phóng thích hỏa diễm, bầy nện cũng có chút e ngại. Đột nhiên, một cái nện to cổ động phân bụng, đột nhiên phun ra một đạo sền sệt ti dịch, đã thấy trước mắt phù thủy nhỏ nhẹ nhàng bung lên búa phép, liền đem ti dịch bắn đi ra. Chỉ có loại trình độ này, và đỡ có chút thất vọng. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua bay ở phụ cận lam điểu, trong lòng khe khẽ thở dài, xin lỗi rồi, Hạ Dịch. Không biết Hạ Dịch có hay không tại nhìn trực tiếp, nhưng tóm lại, coi như hắn sau đó sẽ thương tâm đến ôm phải khóc, và đỡ cũng không thể lại tiếp tục nương tay. Bất quá nói thật, và đỡ cảm thấy chính mình mãi mãi cũng không thể nào hiểu được Hạ Dịch đối với Adzo Man thứ lạ thích tốt. Tại trung quanh bầy nện nhận được dẫn dắt, nhao nhao hướng hắn phun tới vẻ nồn cùng tơ nện thời điểm, và đỡ cũng khẽ quát một tiếng, đũa phép cờ liền suy. Hỏa diễm hừng hực, kim hồng bên trong xen lẫn một vòng lam sắc hỏa diễm từ trượng nhạy bén phun ra, giống như một đạo rồng lửa giống như vờn quanh một vòng, lượn vòng lấy hướng về phía trước ba phủ. Vạ đỡ đua tạo lửa đã từng chiếm được đủ mơ lẽ đỏ chỉ đạo, tức thì bị dính đỡ ốc tự mình dạy dỗ. Dù chỉ là phổ thông hỏa diễm hừng hực trong tay hắn cũng có thể phát huy ra không giống một dạng tác dụng. Nhiệt độ kia cực cao hỏa diễm lấy vạ đỡ làm trung tâm, trong khoảnh khắc nuốt sống chung quanh hết thảy, hơn nữa nhanh chóng mở rộng ra ngoài. Nệ to nhóm chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào thét chói tai gọi, mắt kép ngay tại trong nhiệt độ cao một cái tiếp một cái bạo liệt, theo sát lấy bị đốt cháy thành than xám. Trong không khí tràn ngập dầu mỡ thiêu đốt sau hôi thối, khói đen tại trong rừng cấm lượn lờ lên cao, thỉnh thoảng vang lên nhỏ nhẹ tất lộ tâm thanh. Mười mấy giây sau, phun ra hỏa diễm lại đột ngột tiêu thất, chung quanh mặt đất một mảnh hoang vu, bầy nện bị đốt thành nám đen sắc hùng, còn duy trì trước khi chết dãy rủa tư thế. Bọn chúng sát tại sức tàn lực kiệt trung kế tục vỡ vụn, một trận gió vụ vụ thổi qua, trong nháy mắt đều hóa thành một đống bốc khói xanh sẩm tẫn, phân tán bốn phía bay xuống. Trên khán đài, trong chốc lát hoàn toàn yên tĩnh. Trước đây không lâu, mọi người còn tại lo nghĩ vã đỡ gở gì có thể tới hay không được đến phóng ra tín hiệu cầu cứu. Trong chớp mắt, tầm mắt bên trong cũng chỉ còn lại có nhìn thân hình đơn bạc thiếu niên. Mấy cái phở lẹp học sinh bỗng nhiên che miệng, sắc mặt trắng bệch, dạ vẹn cơn trên khán đài truyền đến sách vở rơi xuống đất trầm đục, có chút học sinh càng là đem kính viễn vọng đều ném xuống đất, gở dịp phải đỏ nhiều tại ngắn ngủi ngây người sau đó, ngoại ạt lì huynh đệ trước tiên phát ra nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Mà sớ lì thợ dịn khán đài nhưng là lộ ra phá lệ yên tĩnh, có ít người nhớ lại đã từng chính mình cùng vã đỡ gở gì phát sinh mâu thuẫn chẳng cảnh, bỗng nhiên có loại nhặt về một cái mạng cảm giác. Vô số tiếng vỗ tay vang lên, dần dần hóa thành một mảnh ầm vang nổ tung tiếng gầm. Chương 679 người thừa kế. Chương 679 người thừa kế. Trên khán đài, đến từ các quốc gia các bài giật trao đổi lấy ánh mắt khiếp sợ, thanh âm xì xào bàn tán giống như gợn sóng giống như trên khán đài quyết tán. Gặp ủy, cái này có thể là đùa tạo lửa. Chắc chắn là những thứ này anh quốc phù thủy cho xiếc, phía trước hai trận cố ý ẩn giấu thực lực, liền đợi đến cuối cùng chí mạng nhất kích. Có thể hay không chiến thắng còn phải xem vật khí. Có thể quốc gia chúng ta chẳng đi hòn sẽ trước tiên đụng tới gỗ lệ bóp phì giờ. Không thể bây giờ liền chịu thua. Cái kia đứa bé mới 14 tuổi. Loại này trình độ 100 cái gã lệ ổng, ta cá hắn là đùm bợ lệ đỏ bí mật bồi dưỡng ra được gã tợ rẹn tại sở. Ngươi biết, không phải thông thường trường học thầy trò quan hệ, mà là cổ lão tộc truyền thừa, một đối một chú tâm dạy nên cái chủng loại kia khán đài bên dưới, một cái nguyên bản đang mặt mỉm cười, thần sắc thích trí trung niên phù thủy nghe được đám người thảo luận, chậm rãi nhận lên nụ cười, từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Quý ngài tọa tại mặt bên hắn phù thủy xích lại gần, áo choàng phía dưới mặt lộ ra vẻ giờ gì ai nà nhíu mày khuôn mặt, dạng này có thể hay không bị người đoán ra? Hắn cùng chúng ta quan hệ. Trung niên phù thủy cười lạnh nói, để cho bọn hắn đoán. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đoán được thì có thể làm gì? Xuân lì tất chiếu tại trên hắn hình dáng rõ ràng bên mặt, bỏ ra quỷ quyệt bóng tối. Bên kia Antoine nhẹ nhàng bật cười, ta ngược lại cảm thấy, khi chân tướng đầy đủ rung động, mọi người chính mình tự hội bịa đặt càng hợp lý hoang luôn để giải thích nó. Bằng không mà nói, ánh mắt của hắn lưu chuyển, trong thanh âm mang theo nồng nặc ý cười, bọn hắn liền muốn suy nghĩ một chút, đương thời vĩ đại nhất phù thủy hắc ám cùng ai mà giờ, có phải hay không tại thời gian qua đi trăm năm về sau, lại một lần nữa giắt tay nghe được hắn nhẹ như vậy điệu lại cả gan làm loạn lời nói, giờ gì nạ cả kinh con mắt trợn tròn rồi một lần, biểu lộ đều lộ ra thanh tịnh không ít. Hắn len lén nhìn trung niên phù thủy lại phát hiện thủ lĩnh của mình mặc dù sụ mặt, nhưng kỳ thật không có tức giận, khoe miệng còn lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Giờ gì nạ như có điều suy nghĩ trầm mặc, mà đồng dạng nghe được những nghị luận kia âm thanh bộ phép thuật bộ trưởng phục tọa tại trên ghế trọng tài. Trên đầu mái vòm mũ dạ biên giới đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một vòng. Mẹ lìn dâu mép a phục bờ môi run rẩy, âm thanh giống như là từ bốc hơi nóng trong ấm trà gạt ra, trong đầu thoáng qua vô số đáng sợ hình ảnh. Đi qua phục thanh sở đùm bờ lẽ đỏ không có nhúng chàm bộ phép thuật bộ trưởng ý tứ, khi hắn cảm thấy lao hiệu trưởng đối với chức vị của mình cơ tay múa chân, trong lòng tràn ngập bất mãn, tốt mấy lần trong đầu đều ở làm sao làm tối đùm bờ lẽ đỏ danh tiếng chủ ý, nhưng khi ý hắn biết đến, bây giờ đùm bờ lẽ đỏ tựa hồ đối với quyền hạn có ý tưởng không giống nhau lúc, phục trong lòng nhao nhao muốn thử móng vuốt trong nháy mắt liền nhận trở về. Chỉ có một cố khiếp người Hàn ý xung ra, liền tốt giống chính mình đang tọa tại ghế dựa cao, thích ý hưởng dụng cơm chưa lúc, sau lưng lại có một cái kinh khủng cự thú đang dùng cặp kia ánh mắt đỏ thắm, trong bóng đêm âm sâm sâm theo dõi hắn phía sau lưng. Khi nước pháp bộ phép thuật bộ trưởng lại gần, tính thăm dò nói, các ngươi anh quốc tuổi trẻ phù thủy thật là khiến người ấn tượng khắc sâu lúc, phục giả cười giống như là bị lời nguyện tê liệt đánh trúng. Hắn nhìn xem trên màn hình lớn, nền thi thể bị gió thổi tán một màn kia, toàn thân giật nảy mình mà dùng mình một cái. Tốt giống như là lần thứ nhất nhận thức đến, đúng vậy, lẽ đó dạy dỗ học sinh đều có loại này nước chuẩn, vậy hắn bản nhân đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì? Có lẽ nên từ bộ phép thuật bộ trưởng trách nhiệm bị bên trên lui xuống. Ý nghĩ này đột nhiên rõ ràng hiện lên ở trong đầu, phục bị chính mình cả kinh đánh một cái cách nhì, trong lòng dâng lên mãnh liệt không muốn cùng không cam lòng. Hắn hốt hoảng sờ về phía túi, chuẩn bị cầm khối chocolate đi ra ép một chút, bên cạnh đùm bờ dịt lại gần, dùng ngọt ngào âm thanh nói, "Bộ trưởng, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được, hồ luật tỷ phương thức giáo dục ra vấn đề rất lớn sao? Có lẽ bộ phép thuật cần cho một chút đặc biệt chỉ đạo." Cùng với ước thúc, nàng rất trưởng quan của thanh sở muốn nghe được cái gì dạng đề nghị, cùng với Uba Di chính mình phép thuật trình độ rất bình thường, cho nên nàng ngược lại không bằng một chút hùng mạnh phù thủy như thế, có thể thanh sở mà ý thức được đùa tạo lửa tạo thành trường hợp như vậy ý vị như thế nào. Trong lòng của nàng, mạnh nhất trên thế giới hữu lực, thủy chung là cao cao tại thượng quyền hạ. Nhưng phục đã nghe không nổi nữa, hắn suy yếu đối với sau lưng người trẻ tuổi nói, ta cần một ly nóng của quả tọa tại bộ trưởng phía sau. Tợ sĩ hệ Adly đang ngơ ngác nhìn qua hình ảnh, trong đầu liều mạng đảo chính mình đã học qua mỗi một quyển sách, suy xét đùa tạo lửa phải đi qua như thế nào cải tiến tài năng biến thành hùng mạnh như thế. Phục thanh em run rẩy truyền đến lúc. Đạo sĩ sửng sốt 2 giây, sau đó thân thể của hắn so đại nào trước tiên làm ra phản ứng, đằng một cái liền từ trên chỗ ngồi bắn lên. Tốt, bộ trưởng quý ngài, ta bây giờ sẽ giúp ngài chuẩn bị. Đạo sĩ khom lưng nói xong, cực nhanh từ trên đài hội nghị chạy trực tiếp. Đúng vậy, lẹ đỏ lúc này mới đem ánh mắt từ kính trực tuyến bên trên nhận trở về, hắn không có đi đáp lại những cái kia hoặc chất vấn hoặc thử dò xét tiếng nghị luận, ánh mắt đi theo đạo sĩ hoảng hốt bóng lưng, nhìn xem cái này phía trước toàn bộ trường học sinh ưu tú nhất, đáy lòng phát ra một tiếng không người nghe thở dài. Hắn cũng không cảm thấy đạo sĩ khát vọng quyền hạn là một loại sai lầm, lúc tuổi còn trẻ. Ai chưa từng hướng tới qua có thể thay đổi thế giới lực lượng. Nhưng quyền hạn giống như là một cái đói bụng nhất một quái, nếu như không biết tiết chế, vậy thì mãi mãi cũng chưa đầy đủ thời điểm. Nó sẽ từng ngụm gặm nuốt sạc ổ, cho tới khi người biến thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Người trẻ tuổi kia kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một mực cung kính con người, hai tay dâng nóng cỏ quà đưa cho phục dáng vẻ, nào còn có nửa phần đi qua mắt ánh sáng mặt trời hiện ra, thân thể thẳng tắp, thần sắc kiêu ngạo bộ dáng. Răng rắc. Vạ đỡ dẫm ở trên nám đen lá rụng, dưới chân phát ra nhỏ vụn giòn vang. Đùa tạo lửa dư ôn còn tại trung quanh vần quanh, ngẫu nhiên có thể nhìn đến lẻ kẻ mặt đang lóe lên, nhưng rừng cấm bên trong lại lâm vào một hồi quỷ dị tĩnh mịch, liền nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh đều biến mất. Tốt giống tất cả nguy hiểm đều trong nháy mắt, cách xa chỗ của hắn. Và đợi tại chỗ đợi vài giây đồng hồ, lúc này mới lây ra hướng dẫn châm hiệu chỉnh phương hướng, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hướng dẫn châm ước chừng là thẳng tắp chỉ hướng gỗ lệ bóp phì giờ vị trí, nhưng mà trong rừng rậm đi tới 10 điểm khó khăn, con đường thỉnh thoảng bị cực lớn cây cối ngăn chặn, có khi còn có thể đụng tới đầm lầy hoặc hố sâu. Và đợi nhìn một chút phụ cận lam điểu, thở dài. Nếu như có thể biến thành cắt lớn mà nói, chắc hẳn cút cũng tại trong tay hắn. Nhưng vì một hồi so thi đấu, còn không đến mức muốn bại lộ hắn Ani mà cứ sở thân phận. Dương dâm tựa hồ cùng ngoại giới là ngăn cách, và đờ hai lần dùng sùm mòn đỉnh chạm sùm mòn trồi bay, cũng không có được đáp lại, nhưng cái này ngược lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu bàn về phi hành, Haji cùng cờ dùn đều so tự ý lớn lên hắn nhiều. Không cách nào mượn nhờ cái trồi bay đến điểm kết thúc, đối với và đờ tới nói ngược lại là có lợi. Suy xét một lát sau, hắn rời đi đại lộ, đổi một chỗ khuất dừng lại. Tiếp đó vung lên búa phép, thần chú vầng sáng như nước sóng giống như quét tán ra. Chỉ một thoáng, vùng này phảng phất đều bị rót vào sinh mệnh, vô số tài liệu bắt đầu núp đích, rung động. Cỏ xỉ rêu từ trên cành cây rì rào mà chóc từng mảng, có gai dây leo linh hoạt vũ động, dấu ở lá khô ở giữa u nhị còn lông đôi tung bay, không biết chim gì loại lông vũ lắc lắc ung dung mà tụ tập, trên đất nấm trong di động phun ra bảo tử mây, côn trùng giáp sắc cùng đá sỏi cũng bắt đầu cô lỗ lỗ nhấp nô. Trên khán đài, có nhân đại âm thanh kinh hô lên, hắn lại bắt đầu chế tác ma pháp con rối. Cái này không công bằng. Chương 680, ngõ hẹp gặp nhau chương 680, ngõ hẹp gặp nhau nơi nào không công bằng. Michael ỷ vào ngồi ở người phía trước không nhìn thấy trong đám người chính mình, la lớn, quy tắc nhưng không có cấm tuyển thủ sử dụng luyện kim thuật. Nhưng đây là chẳng tỷ hòn chính mình so thi đấu, ma pháp con rối tương đương vô căn cứ nhiều hơn giúp đỡ, dựa vào cái gì? Đùng sắt chèn tuyển thủ tức giận bất bình mà phẫn nộ quát. A, phân tuổi cái vang dội huýt sáo, cánh tay khoác lên rót giờ trên bờ bay, chiếu nói như vậy, các ngươi tuyển thủ đừng có dùng phép thuật hắc ám, ủ ạ gạ đủ tuyển thủ cũng đừng biến hình, bằng không đều không công bằng, đúng không? Cái gì? Ủ ạ gạ đủ mấy cái học sinh nghe hiểu, lập tức nhảy dựng lên hô, biến hình là chúng ta chủ yếu phép thuật, sao có thể cấm? Vậy còn không bằng cấm các ngươi đũa phép. Tay không thi pháp mới là thật bản sự. U ạ gạ đủ hiệu trưởng mặt đen lên ngồi ở trên ghế trọng tài, vì chính mình không giữ được bình tĩnh các học sinh mà trong lòng ấm ức. Bất quá hắn màu da nguyên bản là đen, cũng không người phát hiện hắn biểu tình biến hóa. Không trách u ạ gạ đủ các học sinh phản ứng kịch liệt, bởi vì trong hình dạ bạ dị biến hình thành lao cho sau, bây giờ đang xa xa theo dõi bạ đờ gờ gì. Hắn hình thể nhỏ, hành động cấp tốc, cho dù là tại hoàn cảnh phức tạp trong rừng rậm cũng như giống trên đất bằng, còn dễ dàng ẩn nút sẽ không bị phát hiện. Vô luận bạ đờ gờ gì ma pháp con rối mạnh đến mức nào, chỉ cần tại một khắc cuối cùng, dạ bạ dị lao ra sớm đụng tới gỗ lệ hóc phi giờ. Như vậy hắn vẫn như cũ có thể trở thành người thắng cuối cùng. Trình độ nào đó tới nói, hắn đoạt giải quán quân khả năng tính chất thậm chí so và đỡ cao hơn. Bởi vậy ủ ạ gạ đủ học sinh vừa nghe đến có thể muốn cấm dạ bạ gì biến hình, lập tức liền kích động lớn tiếng phản bác. Khu khu. Hiệu vợ mò nỉ hiệu trưởng ho khan hai tiếng, lấy hòa giải ngựa khi nói, tốt tốt, cái nào vật phẩm nên cấm, sớm tại so lúc trước liền thông chi qua. Mặc dù bạ đỡ gờ gì luyện kim thuật chính xác rất cường đại, nhưng mà những tuyển thủ khác chẳng lẽ liền không có nắm giữ một hai cái người khác sẽ không phép thuật sao? Chính là. Rốt giờ lập tức lớn tiếng phụ họa. Chẳng lẽ còn muốn đem có thể sử dụng phép thuật liệt một tấm danh sách sao? Bằng hưu của bọn hắn Lee Jordan phối hợp hô, vậy còn không bằng cũng quy định dễ cầm đũa phép nhất thiết phải dùng cái tay nào đâu. Trên khán đài vang lên một hồi cố ý cười vang, giờ khắc này, liền sơ lì thợ dìn học sinh đều tại phối hợp lấy phát ra đánh trống reo hò âm thanh. Trên ghế trọng tài, mắt cây mỗ phu nhân hất cầm lên, không nhìn chung quanh nhặt bảm ý cùng người xem thái độ, chỉ chuyển hướng đùm bỡ lẹ đỏ, cái này thật sự phù hợp so thi đấu tinh thần sao? Đùm bỡ lẹ đỏ lại không có như bình thường như thế lui nhường một bước, nhếch miệng mỉm cười, ngón tay gõ mặt bàn nói, nếu như ta nhớ không lầm, quy tắc hẳn là chỉ cấm ngoại lực hiệp trợ. Luyện kim thuật cũng là tuyển thủ năng lực bản thân hiện ra, trừ phi ngài cho rằng luyện kim không tính phép thuật. Mắt đây mỗi phu nhân mặt tâm trầm, nhưng ở trước mặt ông kính, một câu cũng nói không nên lời. Nít phở là mẹo vẫn là bị ổ ịt bạ tuột chủ tịch đâu. Cho đến ngày nay, nàng trường học hàng năm đều có thể từ phở là mẹo nơi đó lấy được một số lớn tài chính quyên tặng. Bởi vậy mắt đây mỗi phu nhân mới có thể tùy theo tâm ý của mình chăn nuôi khẩu vị bắt bẻ ảo tờ sản, đem trường học xe ngựa trang sức hoa lệ vô cùng, giữ gìn tinh tới hoa viên cùng điện nhã tòa thành. Làm sao có thể tại trước mặt ống kính trước mặt mọi người phủ nhận chửi bới An Chemit? Tại vài tên trọng tài trong trầm mặc, Lu Ổ Ba ở mạn thật hưng phấn nói, đặc sắc tuyệt luân. Và đỡ gờ gì tuyển thủ luyện kim thuật tạo nghệ làm cho người thán phục. Đương nhiên rồi, cái này hoàn toàn phù hợp quy tắc. Hồ gợt thì các học sinh lập tức buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, giống như bọn hắn đã lấy được thắng lợi tựa như. Phục nụ cười trên mặt lại có vẻ có chút miễn cưỡng, bên cạnh đùm bờ dịch phát ra một hồi khoa trương tiếng ho khan, mà ngồi ở phía sau đỡ sĩ hệ Adly nhìn xem cấp trên sắc mặt, ngồi nghiêm chỉnh đồng thời còn sụ mặt tại trên bản ghi chép viết cái gì. Đột nhiên, trong tay hắn bút lông chim bị người bỗng nhiên rút đi, Đở Sĩ tức giận quay đầu lại, liền thấy vụng trộm chạy tới phía sau hắn vừa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý trả cho ta, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, trong tay đột nhiên không còn một ống. Bản ghi chép cũng bị bên kia rót giờ đoạt đi. Sinh đôi quét mắt hắn viết tại trên quyển sổ mà nói, đồng thời cười nhạo một tiếng. Sau đó rót giờ một tay lấy vợ ném vào trong ngực của hắn, khuên tay từ trên xuống dưới đánh giá chính mình người huynh đệ này, tựa như là lần thứ nhất biết hắn tựa như. Đở Sĩ khuôn mặt lập tức biến thành đỏ bừng, phía trên tàn nhang giống như muốn từ trên mặt đụng tới. Phấn giả vợ chính đáng mà tằng hắng một cái. Lại gần thấp giọng nói, thân yêu trợ lý tiên sinh, ta cảm thấy ngươi phía trên viết không đủ tất cả mặt, hẳn là viết như vậy mới đúng, cấm sử dụng bất luận cái gì so bộ phép thuật bộ trưởng thông minh phép thuật. Cái kia xong. Xu mặt rót giờ lạnh như băng nói, đám tuyển thủ nên khóc. Bởi vì coi như dùng đại tam số kiểu chữ, có thể sử dụng phép thuật cũng viết bất mãn một trang giấy. Các ngươi, tờ xì âm thanh kẹt tại trong cổ họng, khoe miệng không bị khống chế run rẩy, đỏ lên vành mắt nhìn qua giống như muốn khóc. Phân con chuẩn bị muốn nói gì, đột nhiên, toàn bộ trên khán đài đồng loạt phát ra một tiếng kinh hô. Hắn lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cực lớn kính trực tuyến màn hình. Thì ra tuyển một cái khác phần phỉ khắc đồn cờ dùng tại kim chỉ nam dưới sự chỉ dẫn, bất chi bất giác đến gần vạ đờ vị trí. Mà liền tại cách hắn không đến 20 mét chỗ, vạ đờ ma pháp con rối đã dần dần thành hình. Nhưng mà tại rừng rậm che chắn phía dưới, cờ dùn cái gì cũng không phát hiện. Rậm rạp sơn bờ lách phỏ dẹt bên trong, vị tỏ cờ dùn đua phép mũi nhọn lập lòe tia sáng, cường tráng cổ hơi nghiêng về phía trước, rất giống ở trên sân thi đấu tìm kiếm kim phi tặc tư thái. Đột nhiên, bên trái lùm cây truyền đến tiếng sột soạt âm thanh, một cái mọc ra gai độc con nhím nào tới. Cờ dùn mau lẹ mà né tránh đi, đồng thời đũa phép đống nhiên vung lên. Sợi lụa bẹp phi, đùa chú tinh chuẩn đánh trúng vào con nhím cái mông, nó một đầu tiến đụng vào lùn cây bên trong, đã mất đi ý thức. Cờ dùn chậm rãi thở ra một hơi, vô cùng cẩn thận không có tới gần cái kia con nhím, mà là trước tiên làm một cái dò xét chú, bảo đảm phụ cận không có khác gần nút Hunter, tiếp đó mắt nhìn la bàn, hướng về phía trước đi đến. "Đừng đi a." Trên khán đài vang lên một mảnh tiếng kêu rên, không ít người nắm chặt nắm đấm, nhịn không được la lớn, bây giờ quay đầu còn kịp. "Đừng đi về phía trước, bị tỏ." La lên thanh âm bên trong, có hơn phân nửa đều đến từ hổ gợt tỷ học sinh. Không có cách nào, bọn hắn mặc dù giúp đỡ chính mình trường học, nhưng đối với cờ dùm tên thiên tài này uyệt địch ngôi sao cầu thủ cũng tràn đầy hảo cảm, không muốn nhìn thấy hắn sớm như vậy liền bị thua bộ dáng. Nhưng trên khán đài âm thanh, vô luận như thế nào cũng không chuyển tới cờ dùm trong hai. Bởi vậy hắn bước chân kiên định dọc theo chật hẹp đường nhỏ đi lên phía trước, đẩy ra rũ xuống trước mắt dài nhỏ dây leo, từ mấy cây rắc rối phức tạp cổ tượng thụ ở giữa xuyên qua. Khi hắn lúc lần đầu, hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ. Và đỡ vợ gì có chút kinh ngạc quay đầu, sau đó lộ ra nụ cười. Cấm công kích lẫn nhau nửa giờ. Cũng đã quá. Hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay. Chương 681 hai người đào thải. Chương 681 hai người đào thải. Cờ dùm trái tim tựa hồ cũng lỗ hổng nhảy bố. Bên cạnh Vader lại có một cái hình thể khổng lồ báo săn, nó nằm dạp trên mặt đất đều có cao cỡ nửa người, màu xanh đậm thân thể lộ ra mạnh mẽ mà nguy hiểm. Vader đang tựa vào báo săn trên thân, một cái tay đặt tại mánh thu trên cổ, mảy may cũng không lo lắng nó sẽ xé nát cổ họng của mình. Ma pháp con rối. Trong lòng bốc lên cái từ này đồng thời, cờ dùm cực nhanh vung lên búa phép, trượng nhẹ bén vừa bốc lên hồng quang, phía sau lưng bỗng nhiên tê dần, sau đó toàn thân đều tê liệt. Tại hắn cứng ngắc trong tầm mắt, có thể nhìn thấy nhỏ vụn bảo tử từ đỉnh đầu rơi xuống. Quá nhỏ, như bị lưu động không khí mang theo tới bụi bặm, hoàn toàn sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý cờ dùm nhịp tim biến thành rất nhanh, hô hấp ngắn ngủi mà tối nghĩa, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng mông lung. Hắn liều mạng xê dịch một chút đầu, cuối cùng thấy được mấy cái làm cho người hít thở không thông thân ảnh, một cái cực lớn tinh tinh treo ở trên cây, xốc xếp cành lá cùng mấy đóa lẻ tẻ tiểu hoa theo nó các vị trí cơ thể xuất hiện, cơ hồ cùng tán cây hòa làm một thể. Nhìn thấy cờ dùm đã mất đi năng lực phản kháng, nó phát ra cổ quái cặc 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 tiếng cười. Cao hơn một thước bọ ngựa ẩn thân tại trong bụi cỏ, chân trước liêm đao bên trên mang theo hình răng cưa gai nhọn, hình tam giác đầu giống như rất khả ái nghiêng, cực lớn mắt kép bên trong chết xạ ra cờ dùm cứng ngắt thân ảnh. Không phải, cái này cờ dùm trong lòng bốc lên cái này mơ hồ ý niệm, cố gắng dương mắt lên, đi lên phương nhìn lại. Cường tráng trên cành cây nằm sấp một cái cực lớn thằn lằn, nó dán chặt lấy thân cây, nhìn qua phảng phất là đại thụ một bộ phận, lân phiến giữa khe hở đang dì dào bay xuống lấy bụi trần một dạng bào tử. Thằn lằn ngưng thị lên trước mắt địch nhân, nhỏ dài đầu lưỡi theo nó trong cổ họng bơ ra, một mực kéo dài đến cờ dùm trên lưng. Cái này cũng là hắn cảm thấy đau nhói nơi phát ra. Cờ dùm con ngươi khuyết tán, đầu gối nặng nề mà đập xuống đất, thân thể khôi ngô như bị kéo ra xương cốt giống như, nặng nề mà đập xuống đất. Tại triệt để lâm vào hắc ám phía trước, hắn nhìn thấy bà đờ mặt không thay đổi đi tới, túi người nhặt lên hắn búa phép. Hiu, phanh. Hồng quang bỗng nhiên ở phía trên nổ tung, cho cờ dùm cao mày khuôn mặt thêm vào lướt qua một cái đỏ ửng. Đi giải quyết những người khác. Bà đờ ném đi cờ dùm búa phép, nhìn mình ma pháp còn rồi nhóm, nhẹ giọng hạ lệnh, nếu như rừng cấm bên trong còn có khác trở ngại, cũng cùng một chỗ giải quyết đi. Bò ngựa xuyên qua lùm cây, vô thanh vô tức từ tầm mắt bên trong tiêu thất, tinh tinh môi dưới hơi hơi lở ra, lộ ra lóe hàn quang răng nanh, nó bắt được dây leo mượn lực rung động, một chút liền nhảy ra đi đến mét xa, thằn lằn động tác chậm nhất, mông của nó lấy một loại vận luật đặc biệt giao thoa nâng lên rơi xuống, bò lúc cơ hồ không có âm thanh, toàn bộ thân hình cũng dần dần cùng cây cối giao dung, thẳng đến triệt để biến thành cùng một loại màu sắc. Sau đó, báo săn đứng lên, túi người, túi đầu, con xương sống tạo thành một cái vừa đúng độ cong. Vạ đờ ngồi lên, túi người vô vô báo săn cổ, nói, đi thôi, chạy chậm một chút. Báo săn ma pháp con rối nâng lên chân trước, mới đầu chỉ là tính thăm dò chạy chậm, sau đó hơi tăng nhanh một chút tốc độ, cái đuôi bãi động, từ cây cối ở giữa khe hở nhanh chóng xuyên qua. Bàn chân của nó bên trên mang theo bốn lượn mà móng vuốt sắc bén, giống mấy cây móc câu con vững vàng bắt được thân cây, bởi vậy cái này chỉ báo săn thậm chí có thể giống mèo linh hoạt leo cây, đơn giản dễ dàng mà xuyên qua đủ loại gập ghềnh địa hình. Vạ đờ ôm báo săn cổ, trong lòng ẩn ẩn có chút tiếc nuối nhặt ba thời dài. Trên lý luận tới nói, hắn cũng có thể dùng biến hình kẹo mềm biến thành báo săn bộ dáng tại trong rừng cấm chạy, nhưng lần trước biến thành người cá sau sở dĩ có thể thời gian dài duy trì, là bởi vì hắn tại trong kẹo mềm gia nhập lý ít loại này tài liệu chân quý, bây giờ trong tay lại không có đồng dạng phụ trợ biến hình tài liệu. Nếu biến thành cắt lớn, ngụy trang là biến hình kẹo mềm hiệu quả, cái kia cũng bất quá là lừa mình dối người. Ani mà cái sở biến hình quá trình cùng kẹo mềm biến hình có rất lớn khác biệt, trận này so thi đấu không biết có bao nhiêu cường đại phù thủy đang quan sát, hắn không có khả năng tự cho là thông minh mà đánh cược người khác cũng nhìn không ra. Và đờ bỗng nhiên túi lầu xuống, tránh đi đâm đầu vào đánh tới mấy cây nhánh cây, lần nữa đưa tay vô vô báo săn, ma pháp con rối hiểu ý thả chậm cước bộ, rất cẩn thận mà tránh đi phía trước có gai bụi cây. Dạ bạ dị nuốt ở một lùm cây tường vi đằng sau, cơ thể đã biến thành một cái không đủ quả đấm lớn xám sát chuột, hắn thật nhỏ móng nuốt gắt gao đới lấy trước mắt vài miếng lá cây, đầu đen một dạng mắt không hề nháy một cái. Cứ việc cái kia mấy cái đáng sợ ma pháp con rối đã văng ra tứ tán, nhưng mà dạ bạ dị vẫn là không có chuyển động, mồ hôi lạnh đã thấm ướt da lông, để cho hắn cảm thấy một hồi lạnh leo thấu xương. Không có gì phải sợ, hắn không có phát hiện ta. Đều là bởi vì đã biến thành chuột, cho nên lá gan của ta mới nhỏ đi, chuột trong miệng phát ra chi 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 tiếng kêu, dạ bạ gì đang tự lời tự nói mà khích lệ chính mình. Không tệ. Những cái kia đại gia hỏa đều quá kỳ cựm, coi như bị hắn phát hiện, cũng căn bản bắt không được ta. Coi như đánh cũng lại, ta còn có thể không có cơ hội đào tẩu sao? Hắn móng nuốt móc tiến bùn đất, bản năng gào thét lên để cho hắn nhanh chóng rời xa như thế monster, lý trí lại bức bách hắn đuổi theo. Cuối cùng, đối với chiến thắng khát vọng vẫn là chiến thắng sợ hãi. Dạ Bạ Dĩ hít sâu một hơi, mượn nhờ gỗ mục cùng rễ cây hiểm hộ, dán vào bóng tối xa xa theo đuôi đi lên. Cực lớn thịt viên bên trên lại mọc ra một nữ nhân đầu, nàng cặp kia xinh đẹp mắt hạnh nhân nhìn chăm chú lên thiếu niên anh tuấn, âm thanh trầm thấp nói: "Ta đản sinh tại hư không miệng, lại so nắng sớm sớm hơn mở miệng, nắm chặt lúc tiêu tan, gió quá hạn không dấu vết, nếu lấy hỏa diễm viết, ta liền tại sáng tận bên trong phục sinh, nếu lấy nước chảy kêu gọi, ta liền tại trong cái bóng đám chìm. Ta là ai?" Xét Di khắp tới tới lui lui mà thẳng bước đi tầm vài vòng, tại trong Sphinx mỉm cười nhìn chăm chú, dùng không xác định ngữ khí nói: "Là sương mù, đúng không?" Sphinx lộ ra mỉm cười hài lòng, nàng đứng lên, lui qua một bên. "Cảm tạ." Xét Di khắc nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình một lần đáp đúng, càng may mắn có cái giả vẹn cơn bạn gái, nàng còn nữa thích hỏi hắn đủ loại cổ quái câu đố. Tại hắn vượt qua Sphinx thời điểm, nữ nhân con ngươi bỗng nhiên nhận rụt lại, nàng vặn lên lông mày, chống lên nửa người trên, mắt nhìn cách đó không xa lùm cây. Một lát sau, Sphinx nhìn một chút chỉ còn lại bóng lưng Xét Di khắc, trên mặt lại lộ ra thần bí mỉm cười, một lần nữa nằm xuống. Đông. Nhánh cây bị chém đứt âm thanh gần trong gang tấc, phía sau lưng lông mao dựng đứng, Xét Di khắc hai nhiên quay đầu lại, chỉ thấy lạnh lẽo đao quang hướng về cổ của mình chèo thuyền qua đây. Dọ dọ tì vô. Trong chớp mắt, hắn gào thét hô lên bùa chú, cả người như bị điện giật run rẩy. Làm, liêm đao cùng vô hình khôi giáp chạm vào nhau, trong không khí tựa hồ khơi dậy từng tầng chấn động gợn sóng, vội vàng hình thành che chắn chỉ duy trì một giây liền bỗng nhiên vỡ tan. Xét Di khắc đã từ tại chỗ quần quật lấy né tránh, hắn cực nhanh lần nữa vung ra đũa phép, sợ thua bẹp phi. Hồng quang phá không mà đi, lại lao người tập kích đầu đánh chúng vào một bên thân cây, phát ra vang dội tiếng bạo liệt. Kẻ tập kích so Xét Di khắc dự đoán phải thấp rất nhiều, một quả hình tam giác lục sắc đầu từ trong rừng cây nô ra tới, con mắt to giống tennis, giác hút bên trong đàn sen răng nanh lộ ra mười phần dữ tợn. Bò ngựa bỗng nhiên nhào tới, đao quang vung đẩy, Xét Di khắc miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát, bả vai lại bị một thanh khắc sắc bén liêm đao xuyên qua. Hắn kêu thảm một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân đem đũa phép chống đỡ ma pháp con rối miệng, lớn tiếng kêu lên, thịt nát xương tan. Phích lịch nổ tung. Oeng, gần trong gang tấc nổ tung đem song phương đồng thời hất bay, Xét Di khắc nặng nề mà đâm vào trên lão tự tụ, cảm giác xương sườn của mình đều muốn bị đục gãy. Huyết thủy theo cái chán chảy xuống, hắn khó khăn thở hổn hển, nhìn thấy bọ ngựa ma pháp con rối kéo lấy nửa bên bể tan cảnh thân thể bỏ qua tới, đầu chỉ còn lại một điểm liền tại trên cổ, lại vẫn lanh khốc đem dính máu lưỡi dao giơ lên cao cao. Xét Di khắc dây rủa giơ lên búa phép, quắc, hết thể hóa đá. Sợ thua bẹp phì. Thịt nát xương tan. Thịt nát xương tan. Bọ ngựa trên người linh kiện một khối tiếp một mảnh đất nổ bay, hoặc có lẽ là mỗi lần muốn bị đùa chú đánh trúng thời điểm, nó liền bỏ qua trên người mình một bộ phận đi ngăn cản đùa chú, dùng cái này đem đổi lấy lực hành động. Cuối cùng, nó bỏ tới Xét Di khắc phụ cận, còn sót lại một đầu chân trước dùng sức vỗ, liền đem đũa phép đánh bay ra ngoài. Trong đau nhức không cách nào bỏ dậy, Xét Di khắc tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại cảm thấy lưỡi đao sắc bén nhẹ nhàng dán tại trên của mình. Đang chuẩn bị xuất thủ thần sáng đông nhiên ngừng trên không trung, đũa phép mũi nhọn tia sáng cũng chào, vận sức chờ phát động. Xét Di khắc nghi ngờ mở to mắt, nhìn thấy trước mặt chỉ còn dư chân cụt tay đứt bỏ ngựa ma pháp con rối phát ra đứt quang âm thanh khàn khàn âm, nhận, chịu vua. Bằng không, bằng không. Không lưu tình Xét Di khắc cười khổ một tiếng, a. Và đỡ cái kia ra hỏa hắn ho ra một búng máu, cảm thụ được thương thế trên người, tin tưởng lần này so thi đấu mình đã triệt để không có cơ hội, trong lòng ngược lại triệt để trầm tĩnh lại. Hắn giơ hai tay lên, miễn cưỡng nhấc lên âm thanh hô, từ bỏ. Ta từ bỏ so thi đấu trên tán cây thân ảnh đáp xuống, thần sáng tột cưỡi cái chổi rơi vào Xét Di khắc bên cạnh, huy động đũa phép để cho chung quanh nhánh cây tạo thành một bộ cáng cứu thương, sau đó để thiếu niên nằm ở phía trên, mang theo hắn bay về phía không trung. Xét Di khắc nghiêng đầu sang chỗ khác, đang mơ hồ tầm mắt bên trong, nhìn thấy ma pháp con rối bọ ngựa sắc giống như là bị vô hình tay bóc giải nhau nhau dụng, cuối cùng biến thành một đống cỏ dại, cây khô, dây leo cùng đồ vật loạn thất bát ao. Thật đáng sợ a. Và đo luyện kim thuật Xét Di khắc nhịn không được lầu bầu nói. Tôi nghe vậy gật gật đầu, tóc bởi vì khẩn trương đã biến thành màu xanh đậm, ngựa khí sợ hãi nói, còn không phải sao. Đem côn trùng biến thành lớn như vậy, suy nghĩ một chút liền cho người nổi da gà. Ngươi còn có thể cùng cái kia bọ ngựa chiến đấu. Đi gọ gì tiên sinh nhất định sẽ vì ngươi dũng khí cảm thấy tiêu ngạo. Nàng khoa trương xoa xoa đôi bàn tay cánh tay nói, thật không rõ, và đờ gờ gì tại sao luôn là ưa thích đem ma pháp con rối làm thành côn trùng, loại yêu thích này thật là đáng sợ. Xét Di khắc suy yếu nở đủ cười khổ. Hắn nói đáng sợ không phải chỉ loại này đáng sợ a. Chương 682 Haji vs Nạ Tạ Lụy ạ, chương 682 Haji vs Nạ Tạ Lụy ạ. Haji tự mình đi ở trên đũ ám đường mòn, bốn phía an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình tại trên xốp lá mục vang xào xạc. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, phía sau lưng bọt qua một hồi không hiểu hàn ý, hắn đột nhiên quay đầu lại. Đũa phép mũi nhọn ánh sáng quét về phía hắc ám rừng cây, bóng cây ở giữa tựa hồ có đồ vật gì chợt lóe lên, phiến lá rầm rầm vang lên. Ai ở đâu đây? Haji cất giọng hỏi. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có gió đêm lướt qua ngọn cây tiếng xào xạc, còn có giáp trùng ma sát cánh phát ra nhỏ vụn âm thanh. Hắn nhớ lại vừa rồi nhìn thấy cái bóng, nhìn tựa như là cái cú mèo, nhưng hắn luôn cảm thấy giống như có ai tại nhìn hắn, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm hung đi không được, giống như có tơ nện dính tại gáy. Hắn hít sâu một hơi, từ trong túi móc ra la bàn. Màu đỏ kim đồng hồ tại trong lòng bàn tay xoay tròn lấy, cuối cùng đột nhiên dừng lại, thẳng tắp chỉ hướng cái kia phiến phá lệ nồng đậm rừng cây. Haji nhìn một chút phụ cận, rừng cây hai bên đều có chật hẹp đường nhỏ, giống như là bị động vật gì dâm ra tới, trên mặt đất mơ hồ có thể nhìn thấy dấu móng. Hắn quan sát phút chốc, tuyển bên trái đường nhỏ, đường bên này mặt hơi rộng rãi một điểm, cho người ta một loại an toàn hơn cảm giác. Đi ước chừng có chừng 10 phút đồng hồ, dọc theo đường đi đều trống rỗng, không có gặp phải địch nhân, cũng không có gặp phải cái gì chướng ngại. Túi đầu xem la bàn, xác nhận chính mình cũng không có chệch hướng phương hướng. Mặc dù một đường thông suốt rất tốt, nhưng thuận lợi như vậy ngược lại để cho Haji cảm thấy có chút hốt hoảng, hắn tự nhủ lầu bầu, như thế nào cái gì cũng không có đụng tới. Theo lý thuyết hẳn là đụng tới một vài thứ mới đúng chứ. Tiếng nói vừa ra, hắn liền nghe được sau lưng chuyển đến động tĩnh, rễ cây ở giữa, giống như có loại cùng cụm 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 dị hưởng. Haji bỗng nhiên dừng chân lại bước, đũa phép cấp tốc chỉ hướng phương hướng âm thanh chuyển tới, một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cực lớn sinh vật đang chậm rãi từ trong bóng tối leo ra. Nó quả thực to đến giống một chiếc xe hơi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy sám màu trắng cứng rắn sắc ngoài, sáu đầu có gai chân dài chống đỡ lấy thân thể cao lớn, trên lưng đã mọc ra đầy lông, phần đuôi còn có một đoạn đen như mực ngao châm nhếch lên tới, không ngừng phun tung tóe lửa cháy hoa, trên thân còn tản ra một cỗ súng ngư lạn hà mùi. Haji tê cả da đầu, vô ý thức lui về sau nửa bước. Cái kia sinh vật nhìn xem hắn, đột nhiên bằng tốc độ kinh người lao đến, Haji cấp tốc hướng về bên cạnh trong bụi cây nhảy một cái, kinh hiểm tránh đi lần này va chạm. Đông, quái thú đâm vào một gốc tiểu mao cử trên cây, thậm chí đem năm đấm to thân cây đều đục gãy. Nó lắc lắc đầu, quay đầu lại hướng về Haji lao đến. Haji cực nhanh vọt tới hai cây đại thụ ở giữa chật hẹp trong khe hở, bảo đảm sẽ không bị cái kia quái thú đục vào, trong tay giơ lên búa phép, trong đầu cực nhanh lóe lên xì gì ủ tinh lời nói. Haji, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như gặp phải loại kia thể hình to lớn sinh vật, hoặc trời sinh liền mang theo khôi giáp ra hỏa, tầm thường đùa chú rất có thể không cách nào có tác dụng. Xì gì ủ tinh tựa ở trên cũ ghế tay mai, trong tay vuốt vuốt Haji tại thứ nhất hạng mục ở bên trong lấy được hung ga di thụ phong mô hình, khóe môi nết lên quen thuộc tinh lịch nụ cười, nói, tỉ như bừa choáng, đánh chúng vào có thể cũng chỉ là để bọn chúng đầu mơ hồ một chút. Hoặc ỉm vẽ đi Menzins, đùa giải giới, đều sẽ bị cứng rắn vào ngoài, giáp sát loại đồ vật này bắn bay. Nhưng cũng không phải mỗi một loại sinh vật cũng giống như rồng lửa, nắm giữ rất cao kháng phép, dù là rồng lửa cũng có con mắt cái nhược điểm này đâu. Nhặt bạ cổ nên có đôi khi, chỉ cần sử dụng một chút thông thường tiểu đồ chú, thì sẽ sinh ra kỳ hiệu. Haji cảm thấy rất hứng thú ngồi thẳng cơ thể, hỏi, thì như nói ra. Xì gì ủ tinh nết miệng nở nụ cười, thì như. Tạ dạng tốt lệ ra. Haji hô to một tiếng, trượng nhạy bén lóe ra một đạo màu cam trùng sáng, đang bên trong quái thú trước mặt một cái chân. Trong chốc lát, cái này chỉ quái vật khổng lồ chân trước giống như là bị vô hình sợi tơ lôi kéo, bắt đầu không bị khống chế run rẩy, nhảy nhót, tùy tiện lắc lư, vọt mạnh lại quái thú trong nháy mắt ngã xuống, đen nhánh con mắt vậy mà cho người ta một loại rất ngộng cảm giác. Haji không có ngừng lại, nhanh chóng đem đũa phép chỉ hướng quái thú đầu trước mặt một cái nô lên, nhìn giống như nó lớn cái thanh xuân đầu. Nhanh chóng biến lớn, sáng màu nâu nô lên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, vài giây đồng hồ sau liền xương cùng bóng rổ lớn bằng, đồng thời còn tại tiếp tục bành trướng. Thật vất vả mới rửa cái khác năm đầu chân bò dậy quái thú lập tức luống cuống, vội vàng dùng trước mặt ngao chi đi lay, nhưng mà một cái khác hoàn toàn không phối hợp chân để nó lần nữa mất đi cân bằng, ầm ầm một tiếng ngã quỵ. Cái này hài hước một màn để cho Haji nhịn không được cười ra tiếng, hắn thoáng buông lỏng nắm đũa phép tay, vòng qua cái này chỉ quái thú chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, té xuống đất sinh vật phảng phất bị sự bất lực của mình triệt để chọc giận, cái đuôi của nó đột nhiên nguy hiểm mà biến đỏ, mặt giống như là đốt pháo hoa phun ra. Haji cảm thấy vô cùng không ổn, hắn đột nhiên bổ nhào vào một cây đại thụ đằng sau. Theo sát lấy quái thú phần đuôi liền không hề có điểm báo trước mà nổ bể ra tới, phát ra một tiếng cực lớn bạo hưởng, nóng bỏng sóng xung kích cuốn lấy giáp sát mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe, đùng đùng mà đánh vào trên cành cây. Đờ dọ thì gồ. Haji hô to một tiếng, vô hình khôi giáp chặn một lớp này tập kích, nhưng mà tiếng nổ vang vẫn như cũ để cho lỗ tai hắn ông ông tác hưởng. Qua một hồi lâu, Haji đột nhiên cảm thấy bắp chân có loại nóng rực cảm giác đau đớn, lúc này mới phát hiện y phục của mình bị đốt, luống cuống tay chân đem trên người lửa dập tắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới phát hiện, bên cạnh quái thú ngã trên mặt đất đã bị chính nó nổ tung giết chết. Đây là thứ quỷ gì? Haji buồn bực tự lẩm bẩm. Hắn từ dưới đất bò dậy, cho trên đùi làm bỏng rót một bình nhỏ trị liệu độc dược, chịu đựng đau đớn cấp tốc cách xa vùng này. Hắn thỉnh thoảng lại dùng la bàn chỉnh lý phương hướng, nhưng lúc nào cũng gặp phải chướng ngại vật, không thể không thay đổi con đường. Lúc hắn chuyển qua một cái chỗ ngặt, phía trước đột nhiên thoáng qua một bóng người, hai người đũa phép đồng thời chỉ hướng đối phương. Phía trước là có chút chật vật nạ tạ lý ạ, tóc nàng bên trên kề cận tơ nhện, phản phất mới vừa từ nện trong xào huyệt lao ra, trên quần áo cũng mang theo bị thiêu đốt qua vết tích. Hai người lẫn nhau không có hàn huyên cũng không có thăm dò, Na Thả Lì ạ đánh đòn phủ đầu, đùa chú như thiểm điện đánh tới, sợ thua bẹp phi. Haji nghiêng người lan lộn, hồng quang lau bờ vai của hắn sẽ qua, hắn cấp tốc vung ra đũa phép, hệt thuật kẹo lì ở điệu sơ. Nữ hải không lưng di động tránh đi của chú, đũa phép lần nữa vung lên. Hết thể hóa đá. Đòn dọ tì gồ. Che chắn bị xô ra gợn sóng đồng thời, Haji vừa chạy vừa ném đùa chú, hệt thuật kẹo lì ở điệu sơ. Bên kia nữ hải cơ hồ là cùng một thời gian hô, nhanh chóng giam cầm, đùa chú tia sáng trên không trung va chạm, tuôn ra chói mắt hỏa hoa. Haji vô ý thức nheo mắt lại, nhưng cước bộ không chút nào ngừng. Chướng ngại trọng trọng, hắn bỗng nhiên vung lên đũa phép, Na Thả Lì ạ vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút bị trượt chân, nhưng nàng phản ứng cực nhanh mà chống xuống đất một cái, mượn lực vọt lên, đồng thời vung ra một vệt sáng, cổ phở dị nô, đùa chú tia sáng trong rừng rậm vừa đi vừa về giao thoa, kịch liệt bất phần, nhưng trong lòng hai người đồng thời sinh ra một vòng thoải mái, đây mới là bọn hắn quen thuộc phương thức chiến đấu, là bọn hắn học bổ túc qua hình thức. Không có con nhện to lớn, không có sẽ nổ tung quái thú, thuần túy chính là ma chú cùng kỹ xảo đỏ sức. Haji lăn mình một cái né tránh đối diện đùa chú, vừa muốn lần nữa phản kích, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy một cái bóng đen to lớn từ trên cây nhảy xuống, lấy lôi đình vạn quân khí thế nhào về phía Nạ Tạ Lì ạ. mà nữ hải đang tại dự phán tranh né Haji đòn tấn công kế tiếp, hoàn toàn không có chú ý tới đỉnh đầu đánh tới nguy hiểm. Trong lòng Haji mãnh kinh, không chút nghĩ ngợi đứng dậy giơ lên đũa phép, giống to, tờ dọ tỷ vô. Chương 683 tinh tinh cùng thần lằn chương 683 tinh tinh cùng thần lằn vô hình trong suốt che chắn ngăn tại nạ tạ lì ạ sau lưng, tiếng va chạm to lớn bên trong, nữ hải cấp tốc quay người, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. May mắn nàng chỉ là sửng sốt một chút, liền nhanh chóng chạy đi, bởi vì một giây sau, khôi giáp phá thoái, kẻ tập kích nặng nề mà rơi xuống đất, há mồm phát ra một tiếng tức giận gào ghét. Giống. Khí lãng xông đến nạ tạ lì ạ trên trán xốc xếch sợi tóc hướng phía sau phiêu vũ, nàng tại lòng tràn đầy trong rung động, cực nhanh lại sau này lui mấy bước. Kẻ tập kích lại là một cái hình thể khôi ngô đại tinh tinh, nó vai cong chỗ bắp thịt từng cục nô lên, cường tráng cẳng tay cơ hồ rủ xuống tới mặt đất, rộng lớn lô mũi thỉnh thoảng lại hít hít, phát ra hô lô âm thanh. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, cho hai người cung cấp chiếu sáng huỳnh quang đã sớm biến mất, lưa thưa sủn lì tật xuyên tấu qua lá cây ở giữa khe hở chiếu xuống tới, chỉ có thể cho người ta cung cấp một điểm yếu ớt thị giác. Trong bóng tối, cái kia tinh tinh ngoại trừ một đôi mắt hiện ra hoàng quang, thân thể những bộ vị khác nhìn hoàn toàn là màu đen đặc, lộ ra cường tráng mà tràn ngập lực uy hiếp. Cổ thở dị nổ, nạ tạ lì ạ đũa phép phát ra chói mắt hoàng quang, thế nhưng thể hình to lớn tinh tinh vậy mà lấy một cái linh xảo lật nghiêng tránh đi, động tác nhanh nhẹn đất phảng phất là vừa rồi hai người phiên bản. Nữ hải con ngươi chợt nhận co lại, loại này động vật hoang dã, làm sao biết muốn tránh né phù thủy bừa chú? Nhưng mà không còn kịp suy tư nữa, tinh tinh nắm đấm cuốn lấy kình phong, đâm đầu vào đập tới, chướng ngại trọng trọng. Haji la lớn, cự thú động tác rõ ràng trì hoãn xuống. Nạ tạ lì ạ thừa cơ hướng bên cạnh nhảy tới, gót giày tại mặt đất vạch ra hai đạo ngân sâu. Nhưng thở dốc thời cơ nháy mắt thoáng qua, tinh tinh cực nhanh nào tới, bàn tay bỗng nhiên vỗ. Nữ hài chật vật lăn trên mặt đất một vòng, mạo hiểm tránh thoát. Haji vừa chạy tới một bên la lớn, nhanh chóng giang cầm. Tạ giản tội lệ giả, lệ vị có đủ. Tới đối phó ta à, ngươi cái này đại xuẩn đàn. Nhưng mà tên đại gia hỏa kia bén nhạy không thể tưởng tượng nổi, nó vậy mà linh xảo tránh thoát mỗi một đạo bừa chú, hơn nữa không biết vì cái gì nhận đúng nạ tạ lì ạ, gào thét đuổi theo nàng công kích. Giống, trầm muộn tiếng gầm gừ giống trống trận giống như chấn động rừng rậm, cự thú tứ chi chạm đất, giống một chiếc xe bọc thép giống như bỗng nhiên đụng lên đi. Phanh. Lần này chưa kịp tránh né nữ hải bị đâm đến bay lên, đũa phép không bị khống chế tuột tay, nàng chịu đựng đau đớn rút ra đường tại trên đùi truy thủ, trở tay dùng sức một đâm. Mũi lao thuận lợi không có vào tinh tinh lồng ngực, nữ hải lại kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, cả người nàng đều bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào phụ cận trên một thân cây. Nạ tạ lụy ạ. Haji la lớn, lại đối tinh tinh bung ra bừa choáng, sợ thua bẹp phì. Lần này bừa chú vẫn như cũ không hề có tác dụng. Giống, tinh tinh phát ra gầm thét, hai tay hợp quyền đập về phía dưới tảng cây nữ hải. Hỏa. Nạ tạ lụy ạ khỏe miệng chảy ra huyết sắc, nàng khó khăn chống lên cơ thể, hướng về phía Haji la lớn, dùng đũa tạo lửa. Đã chạy đến phụ cận Haji không có suy xét, đũa phép hất lên hô, hỏa diễm hừng hực. Ngọn lửa rơi vào tinh tinh trên thân, vậy mà hô mà một chút bốc cháy lên. Tinh tinh kít toa kêu một tiếng, hướng phía sau lui mấy bước, vội vàng nuốt ngọn lửa trên người. Phiêu động ánh lửa cuối cùng chiếu sáng cái này hung bạo kẻ tập kích, thấy rõ ràng đối phương bộ dáng đồng thời, Haji không khỏi trong mắt ngẩn ngơ nạ tạ lì ạ nhưng là thoáng qua một tia hiểu rõ. Vừa rồi đâm trúng đối phương thời điểm, nàng liền phát ra, bây giờ mới xem như nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Đó cũng không phải một cái màu đen đại tinh tinh, mà là màu xanh đậm, dây leo cùng nhánh cây quấn quanh xoay quanh tạo thành nó thân thể, chỗ khớp nối thậm chí bước lên mấy đám xanh nhạt mầm non, đầu ngay phía trên còn treo lên một đóa màu vàng tiểu hoa. Nạ tạ lì ạ hít vào một hơi. Cảm giác bộ ngực của mình bị xương sườn đâm đến đau, quả như là ma pháp con rối. Haji trừng to mắt, ra hỏa này là vạ đỡ tác phẩm. Hắn tại trong cái này rừng cấm tạo nên. Hắn còn nhớ rõ trận đầu so thi đấu lúc vạ đỡ chế tạo bọ cạp, những tên kia toàn bằng số lượng nhiều lại ở nấp, đám tuyển thủ cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy, mới hiện lên rõ rất đáng sợ. Thật muốn chiến đấu, đối phó một hai con bọ cạp cũng không khó khăn. Nhưng mà trước mắt cái này chỉ tinh tinh, dưới tình huống hai người bọn họ liên thủ đều cực kỳ nguy hiểm. Không biết có phải hay không là nghe được chủ nhân tên, cái kia tinh tinh bỗng nhiên chuyển hướng Haji. Con mắt màu vàng phảng phất lóe lên mấy lần. Ngay tại Haji toàn thân đề phòng chuẩn bị dự phòng tập kích thời điểm, ma pháp con rối tinh tinh lại quay người tiến đụng vào rừng cây, hai ba lần leo lên một cây đại thụ, cứ thế biến mất. Hai người căng thẳng cơ thể lúc này mới thoáng buông lỏng, nạ tạ lì a dựa vào thân cây chậm rãi trượt ngồi ở địa, cười khổ vặn ra một bình độc dược đổ xuống. Tên kia, chỉ phái một cái ma pháp con rối, thiếu chút nữa đem ta đào thải. Nóng hừng hực độc dược theo cổ họng trượt vào trong dạ dày, thương thế bên trong cơ thể cấp tốc nhận được khỏi hẳn, bởi vậy mang tới mãnh liệt đau đớn lại làm cho nàng nhịn không được nhíu mày, hừ một tiếng. Haji vẫn nắm đũa phép để phòng bốn phía, còn thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn xem phía trên tán cây, lo lắng tinh tinh lại một lần nhảy xuống. Nghe được âm thanh, hắn quay đầu ân cần liếc mắt nhìn nữ hải, hỏi: "Ngươi còn tốt chứ?" Trong giọng nói của hắn vừa có lo nghĩ, lại mang mơ hồ đề phòng. Haji còn không có quên, hai người bọn họ trên thực tế là trận này so thi đấu bên trong đối thủ cạnh tranh. "Vẫn được." Nạ tạ lì ạ lau đi khỏe miệng vết máu, nhịn đau nói: "Cẩn thận một chút, nó lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện." Haji gật gật đầu, tiếp tục quan sát chung quanh động tĩnh, gió lay động lá cây âm thanh đều biết để cho hắn toàn thân căng cứng. Nạ tạ lì ạ nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp khó hiểu, nhịn không được ở trong lòng chất vấn cái kia không ở tại chỗ người, vì cái gì không công kích Haji? Cũng bởi vì các ngươi là một trường học sao? Nhưng đây là cuối cùng một hồi so thi đấu, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh qua một lúc lâu. Nhặt bà ố nạ tạ lì ạ hít thở sâu mấy lần, cảm giác giữa ngực bụng đâm nhói tựa hồ đã biến mất, chống đỡ thân cây chậm rãi đứng lên, đem tự bay đi ra đũa phép cũng tìm trở về. Haji quay đầu lại, cánh tay cơ bắp hơi hơi kéo căng, hỏi, còn muốn tiếp tục đánh sao? Ngươi vừa rồi tại sao muốn cứu ta? Nạ Tạ Lì Ả cầm trong tay chính mình đũa phép, đá văng ra bên chân một cây nám đen miếng cây, nói, nếu như ngươi không có ra tay, ta bây giờ đã bị đào thải. A, Haji ngẩn người, có chút thẹn thùng nói, ta vừa rồi không nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ trở về qua thần tới, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút đục trí, cảm giác chính mình vừa rồi hành vi thật là khờ đấu. Đúng a, bọn hắn thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa đùm bỡ lẽ đỏ nhiều chắc chắn sẽ không nhìn xem tuyển thủ bị giết, nói không chừng bên cạnh liền có một cái ẩn thân thần sáng trở lấy cứu người đâu. Căn bản cũng không cần hắn vẽ vời thêm chuyện mà giả mạo anh hùng. Vạn nhất chính mình bởi vậy bị Nạ Tạ Lì Ạ đánh bại đào thải, Haji cơ hồ có thể tưởng tượng ra người khác là thế nào cười nhạo mình, bọn tờ đại ngốc. Quang sẽ tẩy anh hùng đồ đần. Cảm tạ. Nạ Tạ Lì Ạ lời nói để cho Haji hơi sững sờ, vô ý thức hỏi, ngươi nói cái gì? Nữ hài hừ một tiếng, trong mắt địch ý cũng đã hoàn toàn biến mất, nàng đem mặt bên trên đầu tóc rối bời đẩy đến đằng sau, nghiêm mặt nói, coi như ngươi lần này giúp ta, nhưng mà lần sau lại đụng bên trên, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta sẽ đem hết toàn lực vì cột đột đỏ dịch tranh thủ thẻ trạm đi hòn binh dự. Kế tiếp liền đều bằng bản sự, xem ai có thể đi đến cuối cùng. Haji gật đầu một cái nói, hảo, đều bằng bản sự. Tạm biệt. Nạ Tạ Lì Ạ nói xong, tùy ý tuyển một đầu chỗ ngã ba rời đi. Haji thì chờ trong chốc lát sau, hướng đi một cái khác đường nhỏ. Cũng là tham gia thi đấu vòng tròn trạm thị hòn, mục tiêu trực chỉ duy nhất theo trạm thị hòn, bọn hắn ai cũng không có bởi vì ma pháp con rối uy hiếp mà lựa chọn cùng đối phương liên thủ. Mà tại rừng rậm một bên khác, từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn liên thủ cỡ lệ mẹn tìm cùng hộp tợ đang lưng tựa lưng ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Các nàng vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến, vậy tám cái nổ từ trong bụi cỏ thoát ra, sắc bén răng nanh bên trên chạy xuống nước bọn, không khách khí chút nào định đem hai người xem như bữa tối. Đánh lui bọn này nổ tái lại phá giải một cái phép thuật cả bấy, hai người mệt mỏi tinh bì lỡ tẫn, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Không biết những người khác tiến độ thế nào. Ăn ít đồ a. Cỡ lệ mện tìm lấy ra sandwich, đưa cho hộp tợ một khối. Hộp tợ lắc đầu cự tuyệt, vặn ra ấm nước uống một ngụm, thanh thủy theo nàng dính đầy sám trần cái cằm chảy xuống. Tốt nhất vẫn là không nên đụng phải người khác. Giọng nói của nàng buồn buồn nói, bằng không hai chúng ta bây giờ trạng thái này, sợ rằng cũng ứng phó không được. A, những người khác đều là hành động đơn độc, nói không chừng trạng thái còn không bằng chúng ta đây. Cỡ lệ mện tìm lạc quan nói. Ở cách hai người mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ, một cái thằn lằn đang lặng yên không một tiếng động dọc theo thân cây bò, cổ họng hơi hơi nâng lên, trong lỗ mũi phun ra nhỏ xíu bào tử. Chương 684 là ma ngâu a, chương 684 là ma ngâu a. Cỡ lệ mện tỉnh lỗ thai đột nhiên giật, đống nhiên ngẩng đầu, đũa phép trong nháy mắt chỉ hướng Thanh Nguyên, trên mặt còn mang theo vụn bánh mì. Có cái gì tại ở gần? Hùng tớ lập tức bỏ lại ấm nước, lăn mình một cái rời đi chỗ cũ, hơn nữa còn cơ lấy bộ phép. Dừng cây hoa lạc phần phật mà đung đưa, đi ra lại là đầy người chật vật Nạ Tạ Lụy ạ, nàng trên quần áo còn mang theo rõ ràng vết máu. Nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân tiến tới cấp tốc đổi thành lui lại, trong tay đũa phép chỉ hướng cỡ lệ mện tịn, bên cạnh cây cối thì chặn hộp tợ hướng nàng phóng ra mà chú góc độ. Hộp tợ lông mày hơi nhíu, dưới chân chậm chạp di động, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào rừng cây giữa khe hở lộ ra ngoài góc áo. Ba cây đũa phép tại mờ tối trong rừng giằng co, không khí phảng phất đọc lại, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngay lúc này, cỡ lệ mện tịn bỗng nhiên nở nụ cười, trước tiên buông xuống trong tay đũa phép. Bình tĩnh một chút, Nạ Tạ Lụy ạ, ta có thể không ý cùng ngươi là địch. Giọng nói của nàng mật mà nói, không bằng mọi người chúng ta đều thả xuống đũa phép, thật tốt nói chuyện. Nạ Tạ Lụy ạ sai lệnh phía dưới, nói, đừng nói cho ta, ngươi không biết lần này the trạm tỷ hòn chỉ có một người. Ta rất rõ ràng a, so cuộc so tài quy tắc cũng không phải chỉ có một mình ngươi tại nhìn. Cỡ lệ mện tìm núi bay, sưng mặt lên gò má nói, nhưng ngươi cảm thấy, ba người chúng ta đoạt giải quán quân sát suất lớn sao? Nạ Tạ Lụy ạ trầm mặc, căng thẳng thần sắc cũng có chỗ buông lỏng. Ta biết ngươi chắc chắn tin tưởng, cùng ngươi ta so đứng lên, và đỡ gì? Dạ bạ dị duy ban, việc tỏ cờ rủn ý hiếp phải lớn hơn nhiều. Cỡ lệ mện tin bất đắc dĩ nói, liền Haji và tờ đứa bé kia, ta đều cảm giác rất nguy hiểm. Xạ vị ổ chi danh không phải là gọi không, hắn nói không chừng có cái gì chúng ta đều không nhìn ra được các chủ bài đâu. Ánh mắt của nàng đảo qua Nạ Tạ Lì ạ trên người huyết sắc, nói, nhìn ngươi đã nhận qua đả thương, cùng chúng ta hai cái lẫn nhau tiêu hao, không bằng ba người chúng ta người kết minh như thế nào? Khi nhìn đến gỗ lệ bóc phi giờ phía trước lẫn nhau hiệp trợ, tuyệt không vứt bỏ. Nếu quả thật có thể đi đến cuối cùng, lại nhìn riêng phần mình bản sự như thế nào? Nạ Tạ Lì ạ nói, nghe rất hợp lý. Cỡ lệ mện tín lộ ra nụ cười, cho nên câu trả lời của ngươi là xin lỗi. Cô gái tóc vàng nói mà không có biểu cảm gì, ta tình nguyện dựa vào chính mình bản sự, dù là thua cũng không có gì lời oán giận. Cỡ lệ mện tín nhìn xem con mắt của nàng, bất đắc dĩ thở dài, lại như cũng không có lấy lên đũa phép. Nàng làm một cái đầu hàng thủ thế, nói, tốt đa. Nhưng ít ra chúng ta không cần lẫn nhau là địch, đúng không? Chỉ là trong ứng phó rừng cấm nguy hiểm đã đủ hắc. Nàng ngẹo đầu cười một cái nói, giữa chúng ta hẳn là không liều mạng thụ thương thậm chí bị đào thải cũng muốn xử lý đối phương thù hận a. Nạ Tạ Lì A chậm rãi gật đầu, đũa phép cuối cùng buông xuống mấy phần. Nàng sau lui kéo ra mấy bước khoảng cách, lại đống nhiên mở miệng, khuyên các ngươi hai người cẩn thận một chút, và đỡ chế tạo ma pháp con rối đã xuất động, ta vừa mới liền gặp được một cái tinh tinh. Cỡ lệ mện tin nụ cười hơi hơi cứng đờ, hỏi, một cái? Ngươi thụ thương cũng là bởi vì Nạ Tạ Lì A gật đầu một cái, đường đem ma pháp con rối cũng làm thành là trong cửa hàng cái chủng loại kia đồ chơi, ít nhất ta gặp phải cái kia tinh tinh rất thông minh, cũng rất nguy hiểm. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi vào trong rừng rậm, lá cây chấn động âm thanh cấp tốc rời xa, cỡ lệ mện tinh thần sắc đã biến thành 10 phần nghiêm trọng. Xem ra vạ đỡ gờ gì lần này không đi số lượng con đường, đổi thành đề cao ma pháp con rối chất lượng. Nàng vừa nói vừa quay người, hộp tờ, chúng ta chỉ sợ phải giọng cô gái im bặt mà dừng. Hộp tờ mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó phối hợp tác chiến, bây giờ nàng vốn hẳn nên đợi chỗ lại không có mưa ai, chỉ có ba lô lệnh qua trên mặt đất, khuynh đảo ấm nước tựa ở trên tảng đá, còn tại tích tắp rơi xuống giọt nước. Cỡ lệ mện thì đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý hộp tờ. Nàng hô một tiếng, âm thanh tại trong rừng cấm quanh quẩn. Đột nhiên, nữ hải phản ứng lại, toàn thân run lên, cực nhanh nắm lên trên mặt đất ba lô liền muốn chạy trốn. Siêu. Một cây nhỏ dài đầu lưỡi đột nhiên từ tán cây ở giữa bắn nhanh xuống, đang bên trong phía sau lưng nàng, nhưng tiếp xúc trong nháy mắt phảng phất đụng phải cái gì che chắn, lại bị hung hăng phá giải, trên không trung vung ra một đạo lóe sáng đường vòng cung. Ta liền biết. Cỡ lệ mện tỉnh quay người lại vung lên búa phép, la lớn, thịt nát xương tan. Nhánh cây bị bùa chú nổ bay loạn, nhưng mà đỉnh đầu trên tán cây lại nhặt bạ cổng có mưa hay, cũng không có tinh tinh hay là có khỉ. Gặp quỷ. Cỡ lệ mện tỉnh nhanh chóng biến ảo vị trí, lại không dám dễ dàng chạy vào rừng rậm, nàng gấp rút thở phì phò, ánh mắt khẩn trương liếc nhìn xung quanh. Sàn sạt lỗ hai bắt được thực vật lay động âm thanh, nữ hải nhanh chóng quay người, thịt nát xương tan. Phanh. Trên cành cây bị tạc ra một cái nám đen vết tích. Giang rắc. Phản phất có động vật gì đạp vỡ nhánh cây. Hỏa diễm hừng hực. Liên hỏa trong rừng rậm đốt lên một đống lá cây, nhưng mà hỏa diễm chỉ thiêu đốt trong một giây lát, cũng bởi vì tiếp tục không còn chút sức lực nào, mặt đất ở mức mà dần dần dập tắt. Bá, gì giao gì rào răng rắc anh. Không có quy luật chút nào âm thanh phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, cỡ lệ mện tìm mỗi một lần đùa chú lại chỉ có thể tốn công vô ích đánh trúng chúng quanh cây cối, nổ lên một mảnh mảnh gỗ vụn. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, toàn thân trên dưới đều cảm thấy mệt mỏi dị thường. Không thể còn như vậy hao tổn nữa, cỡ lệ mện tìm cắn răng nói nhỏ, đột nhiên một cái động tác giả lung lay hạ thân thể, làm bộ chính mình muốn từ bên trái đào tẩu. Khi nghe đến trong rừng cây âm thanh phảng phất cũng di động theo sau, nàng cực nhanh vung ra một đạo đoạn lì tở tình trạng, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả khu vực. Chính là ngay tại thừa dịp thời cơ này, nữ hải hướng về nạ tạ lì ạ rời đi phương hướng nhất chân chạy, quần áo bị bụi gai vạch phá cũng không đoái hoài tới, thậm chí ngay cả ba lô đều ném đi. Huyên áo sột soạt âm thanh phảng phất từ phía sau lưng cực nhanh đuổi tới, nàng đũa phép hướng phía sau một ngón tay vung ra ma chú, chứng ngại trọng trọng. Sau lưng mơ hồ truyền đến một tiếng vang trầm, cỡ lệ mện tỉnh cũng không quay đầu lại, cực nhanh lội nước chạy qua một dòng suối nhỏ sau, mới tranh thủ hướng phía sau liếc mắt nhìn. Cái nhìn này lập tức để cho nàng lạnh cả người, bên dòng suối dốc bên trên nằm sấp một cái cực lớn thằn lằn, chỉ là có thể nhìn thấy cơ thể bộ vị liền có dài 2 mét. Nó cái kia gầy trơ xương lưng bên trên mang theo một loạt lóe kim loại hàn quang răng cưa, lợi chảo cẩn thận chụp tại khe đá ở giữa, hoàng chọc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, phản chiếu đi săn vật run rẩy biểu lộ. Là ma pháp con rối, vẫn là trong rừng cấm phép thuật sinh vật. Cỡ lệ mện tỉnh trong đầu vừa bốc lên cái nghi vấn này, liền chú ý tới cái kia monster trên người lân giáp đều mang thực vật đường vân, móng vuốt cùng thân thể nối tiếp chỗ có mấy cái mượn mà tảng đá. Thì ra là ma pháp con rối a. Tại nàng rung động đến tắt tiếng thời điểm, than lằn chậm rãi hướng phía sau bỏ lên mấy bước, cơ thể cùng chung quanh cây rong hoàn toàn hòa làm một thể, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cỡ lệ mện tỉnh bỗng nhiên dùng mình một cái. Chương 685 giáp công, chương 685 giáp công, cỡ lệ mện tỉnh khó khăn nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô phải phát đau, sợ hai giống băng lãnh xà dọc theo mắt cá chân bò tới, để cho nàng toàn thân phát run. Nàng không để ý tới chính mình toàn thân ướt đẫm, dùng cả tay chân mà leo đến trên bờ, lảo đảo hướng về chỗ rừng sâu bỏ chạy. Ngay tại phía sau nàng cách đó không xa, một cây kéo dài đến suối nước phía trên nhánh cây đột nhiên hướng xuống nỗ lượng, phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kết âm thanh. Lạch cạch, bọt nước văng khắp nơi, than lằn nặng nề mà lọt vào trong nước suối, nó lung lay đầu, cất bước hướng trước mặt bỏ đi, toàn bộ thân thể hoàn toàn không vào nước bên trong, mặt nước chỉ còn lại từng vòng gợn sóng. Lại qua vài phút, lúc trước hai người nghỉ ngơi trên đất trống, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hộp tờ vô vô trên người sang trần, túi người nhặt lên nước của mình ấm cùng ba lô, tiếp đó lại nhặt lên cỡ lệ mện tìm bỏ lại ba lô, từ bên trong tìm ra một cây bảo kiếm bộ dáng kim đồng hồ, cùng mình la bàn trong tay cùng ổ chụp hợp lại. Cùng cụt. Nhỏ nhẹ tiếng vang bên trong, nữ hài hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Nhanh nhanh nhanh. Vừa rồi cái kia đoạn hình ảnh, đem vừa rồi cái kia đoạn hình ảnh điều ra. Chủ trì kính trực tuyến tiếp sóng người phụ trách bén nhạy phát giác được trong góc một chỗ hình ảnh biến hóa, vội vàng gào thét lớn dưới sự chỉ huy thuộc, nhanh. Chúng ta quyết không thể bỏ lỡ bất kỳ một cái nào mấu chốt chẳng cảnh. Vài giây sau, những người xem trên khán đài liền thấy trên kính trực tuyến hình ảnh lóe lên, không biết cỡ lệ mện tỉnh có thể hay không bị thằn lằn đuổi kịp, ngược lại là hộp tợ từ trong rừng cây đi ra. Ngắn ngủi mở mịt sau, trên khán đài một mảnh xôn xao, cái gì? Cô nương này không có bị ma pháp con rối mang đi? Nàng lúc nào biến mất? Ta như thế nào không có chú ý? Mẹ lìn dâu dĩa a, ta còn tưởng rằng nàng đã bị đào thải, không nghĩ tới còn có sau này. Ai áp chú cái này chạm đi họn? Nàng là cái nào học viện? Khi nhìn đến hộp tợ lắp ráp ra một cái hoàn chỉnh la bàn sau, trên khán đài thảo luận càng là một mảnh xôn xao. Đại gia trước kia cũng thấy được hai người bọn họ phương thức hợp tác, hộp tờ trong tay có la bàn cùng ổ trục, cỡ lệ mện tỉnh chỉ có kim đồng hồ, hai người riêng phần mình bảo quản lấy linh kiện trong tay của mình, tại cần xác nhận phương vị thời điểm mới lấy ra tổ hợp một chút. Theo lý mà nói, hộp tờ linh kiện trong tay chiếm 2/3, hẳn là nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn, nhưng trên thực tế, làm quyết định vẫn luôn là cỡ lệ mện tỉnh, hộp tờ cái này xạ lẻm học viện nữ hai tóc đen từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói giống một cái bóng tựa như. Không ai từng nghĩ tới, cái này một đôi tổ hợp còn có thể phát sinh biến hóa như thế. Nhìn xem nữ hải cầm trong tay hoàn chỉnh la bàn, sửa phương hướng của mình. Sạc Lẹm học viện ảo ẩn tư phu nhân cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mà ngồi ở phụ cận áp bị cùng Samuel, khác hai tên Sạc Lẹm chạm thì ổn, nhưng là nhìn nhau nở nụ cười, phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hữu Bợ Moni ngải dịu bật tỏ mò hỏi, "Nhật bà các ngươi đứa bé này, có phải hay không có cái gì năng lực đặc thù?" Ảo ẩn tư phu nhân khách khí cười nói, "Chỉ là một cái am hiểu đùa ẩn hải tử mà thôi." Ngải dịu bật nhíu mày hỏi, "Đùa ẩn?" Ngay cả ma pháp con rối khiếu giác đều cho chế mắt. Ảo ẩn tư phu nhân hỏi lại, "Ngài xác định cái kia thần lằn nhất định có khiếu giác?" Ngải dịu bật, vật kia nhìn qua cùng chân chính thần lằn cũng không có khác biệt, mũi thở cũng tại mất máy, "Ngươi nói cho ta biết nó kỳ thực nghe thấy không được giấu ở người bên cạnh. Ta cảm thấy ngài không phải tại xem thường vạ đở gở di luyện kim trình độ, mà là tại xem thường ta IQ." Khán đài một góc, Antoine cũng tại nhỏ giọng cùng người bên cạnh giảng giải, "Nước Anh bộ phép thuật không phải có trời sinh mẹ tạ mập mạ dịu sợ sao? Hôm tờ tiểu nha đầu này cũng gần như, chỉ là nàng kèm theo đùa biến mất lẹ mèo hai, nghe nói ngay cả cha mẹ của nàng đều thường xuyên quên mình còn có một đứa bé, hồi nhỏ thường thường bị đói đến khóc lớn." Hắn chỉ đang phát ra kính trực tuyến, vừa vặn hình ảnh lúc này từ hộp tờ trên thân rời đi, và đờ gấp rút lên đường chẳng cảnh kéo dài 2 giây, tiếp đó lại chuyển tới chạy trốn thật nhanh cỡ lệ mện tìm trên thân. Antoine liếc qua kính trực tuyến, nói, "Kể từ học được đùa ẩn về sau, hộp tờ quả thực cùng người hình đệ mỹ không có khác biệt. Bây giờ xem ra, ngay cả ma pháp con rối đều biết không tự chủ xem nhẹ nàng, đây cũng là một phát hiện mới." Giờ Giải Nạ lông mày gắt gao nhíu lại, "Cô gái này năng lực, ngươi không có nhắc nhở bà đờ." Antoine vẫn không nói gì, liền nghe Jin Đờ Úc cười lạnh một tiếng, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh. Nếu như bởi vì bùa biến mất lẹ và hai liền ứng phó không được đối thủ, vậy hắn không bằng từ bỏ hồ gợt tỷ việc học, tại sám pháo đài thật tốt huấn luyện mấy năm. Tránh khỏi cả ngày cùng một đám tiểu hài chơi quá ra trò chơi, kết quả là ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Giờ Giải Nạ sắc mặt cứng đờ, thẳng băng lưng, lần nữa vì chính mình đoán sai thủ lĩnh thái độ cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Jin Đờ Úc biết nói, vậy hắn cũng không có tư cách kế thừa sự nghiệp của ta đâu. Kết quả chỉ là muốn đem người từ hồ gợt tỷ mang đi, lưu đến bên cạnh chính mình dạy. Nói như vậy, đùa bỡ lẹ đỏ nhiều nhất định sẽ lần nữa giết đến tận cửa a. Giờ Giải Nạ liếm môi một cái, hầu kết đống núc ních qua một cái, cuối cùng chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Antoine ngược lại là không muốn quá nhiều, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn kính trực tuyến màn hình, ngón tay bước cằm, phảng phất tại cân nhắc cái gì, đồng nhiên a mà bật cười, cảm khái nói, dạng này cũng có thể gặp gỡ. Các nàng ngược lại là rất có duyên phận. Cỡ lệ mện tín lão đảo xông ra lùm cây, đột nhiên thấy được đang tựa vào trên tảng đá nghỉ ngơi Nạ Tạ Lì ạ. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, phảng phất là lúc trước chàng cảnh phiên bản. Ngươi, Nạ Tạ Lì ạ cảnh giác đứng thẳng người, đũa phép đã nơi tay, con mắt cực nhanh chuyển rồi một lần, không có ở chung quanh tìm được hộp tờ dấu vết. Thàn lằn, có cái thàn lằn ma pháp con rối đang đuổi ta. Cỡ lệ mện tín thượng khí bất tiếp hạ khí chỉ vào đằng sau, gấp rút nói, hộp tờ có thể đã bị nó. Chơi ạ, vật kia thật sự đặc biệt đáng sợ, hoàn toàn không giống như là học sinh có thể chế tạo ra. Nạ Tạ Lì ạ con ngươi chợt nhận co lại, đội vàng đem ba lô của mình bung ra trên bờ bay, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên phát giác được khác thường, chung quanh quá an tĩnh, liền đã từng côn trùng đều vàng chim hót đều biến mất, chỉ có lá cây tại phong thanh phía dưới vang xào xạc. Hoa lạc, nhánh cây đong đưa âm thanh để cho nàng cấp tốc quay đầu lại, chỉ thấy Khôi Ngô Tinh Tinh chính đang cánh tay treo ở trên cây, bờ môi vén lên, lộ ra một cái phá lệ giữ tận nụ cười. Bên cạnh Cỡ Lệ Mện tìm rút mạnh khẩu khí, trong cổ phát ra phảng phất rên rỉ lại giống như nước nở âm thanh. Nạ Tạ Lì ạ cứng đờ quay đầu, nhìn thấy thằn lằn ma pháp con rối đang xuyên qua cao cỡ nửa người cỏ dại leo ra, một đôi con mắt màu vàng lộ ra băng lãnh vô tình. Phanh! Tinh Tinh rơi trên mặt đất, lung lay một đôi cánh tay đi tới. Thằn lằn thì ngẩng đầu, cùng Tinh Tinh liếc nhau một cái. Rõ ràng cũng là nhân tạo vật thể, nhưng giờ khắc này, hai cái quái thú ở giữa lại giống như là lưu động quỷ dị ăn ý, để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Lưng tựa lưng. Nạ Tạ Lì ạ âm thanh khàn khàn nói. Cỡ lệ mện tìm cấp tốc dính sát, hai người phía sau lưng chống đỡ, đều có thể cảm nhận được đối phương kịch liệt tim đập. Đông, đông. Thùng thùng. Giống, Tinh Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức vỗ hai cái bộ ngực của mình, cơ thể hơi cúi bổ nhào tới, thàn lằn cái đuôi giống như roi tựa như hất lên, thôi động cơ thể nhanh chóng gọn tới trước. Chương 686, Nạ Tạ Lì A bị loại. Chương 686, Nạ Tạ Lì A bị loại. Phanh. Cô gái tóc vàng phía sau lưng hung hăng đụng vào thân cây, phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, gò má trắng non bên trên cũng vết máu sở cả bờ. Tầm mắt của nàng mơ hồ một cái trước mắt, một lần nữa tập trung thời điểm, liền thấy Tinh Tinh ma pháp con rối đang nắm lấy một cây sắc bén nhánh cây, sắc bén miếng vỡ trực tiếp chỉ về phía nàng trái tim. Càng làm cho người ta giận cả tóc gáy là, thàn lằn ma pháp con rối băng lánh móng đuốt giữ lại bờ vai của nàng, cái đuôi vờn quanh tại nữ hài trên hông, trầm trọng hơi thở phun tại trên sau gáy nàng, khỏe mắt quét nhìn phảng phất có thể nhìn đến một loạt sâm nhiên răng nanh. Tinh Tinh ma pháp con rối cư cao lâm hạ nhìn xuống nàng, phát ra thanh âm trầm thấp, "Chịu thua." Nó hơi hơi cúi người xuống, nhìn xem nàng hỏi, "Hoặc chúng ta đem ngươi trọng thương về sau lại chịu thua." Nạ Tạ Lì ạ kéo ra một cái mang huyết cười khổ, ngón tay tại lá rụng ở giữa chật vật tìm đòi, cuối cùng chạm đến lạnh như băng đũa phép. Tinh Tinh cứ như vậy lạnh như băng nhìn xem, cũng không có ngăn cản nàng động tác, nhưng mà thằn lằn móng đuốt lại tại trên bờ vai lâm vào mấy phần. Nữ hải không chút nghi ngờ, nếu như nàng bây giờ phấn khởi phản kháng, tại cơ bắp căng thẳng trong mấy mắt, cặp kia móng đuốt đại khái sẽ trước tiên đem cánh tay của nàng xé xuống tới. Hai người này có bao nhiêu bạo lực kinh khủng, chung quanh những cái kia đoạn một ngang dọc cây cối có khả năng nhất chứng minh. Nàng hơi hơi nhắm lại hai mắt, nhìn xuống thầm nghĩ khóc xúc động, dùng hết khí lực cuối cùng, đem đũa phép chỉ hướng thiên không. Siêu, một đạo chói mắt màu đỏ hỏa hoa phóng lên trời, xuyên qua lá cây ở giữa khe hở, ở trên không trùng phanh mà nổ tung. Tinh Tinh bung ra nhánh cây, than lằn nhận trở về lợi chảo, bọn chúng ăn ý lui lại mấy bước, quay người biến mất ở trong bóng cây, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Một giây sau, vừa nạ gổn giáo sư cưới cái chổi từ trên trời giáng xuống, nàng xem thấy vết thương khắp người nạ tạ lì ạ, ánh mắt vừa đau lòng lại phức tạp, ngươi làm được đầy đủ dũng cảm, hải tử. Nạ tạ lì ạ suy yếu nở nụ cười, vừa muốn nói gì, lại ho ra một búng máu. Vừa nạ gổn giáo sư huy động đũa phép, dùng lẹ vị tạ tỷ hòn chạm êm ái nâng lên nàng, ông thợ gì phu nhân đã chuẩn bị xong thợ tạ nhì hương tinh cùng chữa trị để kiên trì. Cái chổi chậm chạp mà bình ổn mà bay lên bầu trời, cây cối rậm rạp ở phía dưới tạo thành một mảnh hải dương màu xanh sẫm, theo gió nhẹ mà vang xào xạc, như sóng lớn từng trận. Nạ tạ lì ạ miễn cưỡng mở mắt ra, vừa mới bắt gặp một cái thiệt trần bày ra cực lớn, hình con rơi cánh, yêu nhã từ thụ hải phía trên lướt qua, không có con ngươi con mắt màu trắng xa xa nhìn nàng một cái, phản phất tại im lặng truyền đạt thương hại. Cái chổi tại gia tốc, gào thét gió thổi qua nữ hải nhuốm máu gương mặt. Tại ý thức dần dần mơ hồ khoảng cách, nàng đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, và đợi lúc này ở rừng cấm địa phương nào đâu. Ý nghĩ này để cho khỏe miệng nàng dắt một tia tự rêu đường cong, nhưng nàng trong lòng đã không có bị thua oán hận, cũng không có đối với vạ đờ ghen tị. Nàng chưa bao giờ khờ dại cho rằng, vẹn vẹn bởi vì giữa hai người những cái kia giao tình, vạ đờ liền nên ở trên sân thi đấu đối với nàng thủ hạ lưu tình. Từ đem tên của mình ném vào gỗ lệ bóc phì giờ một khắc này bắt đầu, nạ tạ lì ạ liền làm tốt tất cả chuẩn bị, chém giết đến đăng đỉnh, hoặc bị thua. Tại kiến thức đến khắc chạm thì hòn trình độ về sau, kỳ thực nàng đã sớm có giác ngộ. Chỉ là, thật tiếc nuôi a. Vẫn không có thể đường đường chính chính cùng vạ đờ gờ gì chính diện giao phong, liền đã bị hắn tạo vật cho đào thải. Đây vẫn là vạ đờ vì so thi đấu, trong lúc đội vàng làm ra bán thành phẩm. Không biết hắn chân chính dụng tâm chế ra ma pháp con rối, lại hẳn là sao làm cho người kinh diễm. Quy đi sân bóng ánh đèn sáng ngời tại tầm mắt bên trong càng ngày càng gần, nhặt bà ố nạ tạ lì ạ thở phào một hơi, tùy ý hắc ám thôn vệ ý thức của mình. Cỡ lệ mẹn tìm hướng về chỗ rừng sâu lao nhanh, nàng không dám quay đầu, cũng không dám ngừng xuống, chỉ là liều mạng chạy, chạy phổi hỏa thiêu giống như đau đớn, bên tai chỉ còn lại chính mình như sấm nhịp tim. Nạ tạ lì ạ gào thét ma chú âm thanh, còn có quái thú thanh âm gầm thét đều bị xa xa vứt ở sau lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Cỡ lệ mẹn tìm một cái lảo đảo, dưới chân đạp hụt rơi vào vũng bùn, cả người không bị khống chế ngã xuống. A, nàng kêu một tiếng, đũa phép cũng bay ra ngoài. Đã lẹ sẹt đạp tiếng bước chân từ phụ cận truyền đến, cỡ lệ mẹn tìm trơ mắt nhìn một cái tay nhặt chính mình đũa phép, lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau đó, bên người nàng cao lớn cỏ cây bị đẩy ra, một cái thân mật âm thanh từ bên trên truyền đến, nhân loại nữ hải. Là lần này dự thi chạm tỷ hòn. Cỡ lệ mẹn tìm hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ mã nhân đang túi người nhìn xem nàng, màu bạc trắng tóc mai phảng phất biết phát sáng, con mắt màu xanh lam nhạt bên trong lộ ra thương hại. Mà mã nhân nhìn xem cái này toàn thân không so chật vật nữ hài ghé vào trong bụi cỏ, thần sắc sợ hãi, mặt đường sắc tóc ăn bên trên kẹp lấy cỏ dại cùng lá khô, gương mặt hai bên còn mang theo một chút trẻ sơ sinh mập. Hắn hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, ngươi còn vị thành niên. Cơ lệ mẹn tín run rẩy nói, đúng. Đúng vậy. Mã nhân chán ghét nói, quả nhiên là dã man nhân loại, vậy mà để cho thú con tham gia tàn khốc như vậy chiến đấu. Hắn hướng về cơ lệ mẹn tín đưa tay ra, hữu lực cánh tay đem nàng từ dưới đất kéo lên, nói: ta tộc đàn không tham dự nhân loại thi đua, nhưng ta có thể hộ tống ngươi một đoạn đường, đi theo ta. Cảm tạ. Ngươi tên gì? Cỡ lệ mẹn tin nhỏ giọng hỏi, lại vội vàng nói: đúng, ta gọi không cần phải nói. Mã nhân đánh gãy nàng mà nói, nhìn về phía trước, ngựa khí bình tĩnh nói: ngươi không cần biết tên của ta, mà ta cũng không muốn biết tên của ngươi, bởi vì tính danh là ràng buộc bắt đầu, nhưng chúng ta nhất định sẽ hành tẩu tại khác biệt quỹ tích bên trên. Cỡ lệ mẹn tin giật mình tại chỗ, nhìn xem mã nhân đi ra mấy bước sau đó, lại vội vàng đuổi theo. Mã nhân tại trong rừng cấm có vi diệu mà đặc biệt địa vị, tầm thường phép thuật sinh vật cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Tại cái này mắt xanh mã nhân dẫn dắt phía dưới, cỡ lệ mẹn tìm bình an mà xuyên qua một đoạn hình phức tạp rừng rậm. Cùng phía trước trầm động chập trùng kinh nghiệm so đứng lên, bước này bình thản quả thực để cho nàng cảm động đến muốn khóc. Ta chỉ có thể đưa đến nơi này. Mã nhân dừng bước lại, giơ cánh tay lên, chỉ hướng phía trước bị nắng chiều tia sáng phân chia con đường nhỏ, hướng bên trái đi thẳng, ngươi liền sẽ nhìn thấy các ngươi muốn tranh đoạt vật kia, nhưng nếu dọc theo bên phải đường nhỏ, ngươi liền có thể an toàn rời đi rừng rậm. Cỡ lệ mẹn tìm siết chặt búa phép, trên mặt hiện ra một tia kiên quyết, ta còn không có triệt để thua, vậy thì tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy. Mã nhân quay đầu, trầm mặc đưa mắt nhìn nữ hài phút chốc, tóc mai trong gió nhẹ nhàng phất động. Hắn bỗng nhiên nói, tối nay mặt rất sáng, cùng trời bỏ cảm tỏa hợp thành nhất tuyến. Có ý tứ gì? Cỡ lệ mẹn tìm mở miệng hỏi. Nhưng mã nhân chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó nâng lên móng trước điểm nhẹ mặt đất, trực tiếp hướng đi chỗ rừng sâu. Cỡ lệ mẹn tìm đứng tại chỗ ngã ba, đột nhiên cảm thấy một loại để cho người ta run rẩy sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi, đem búa phép cầm thật chặt một chút, không chút do dự bước lên bên trái đường mòn. Chương 687 sương mù, chương 687 sương mù, một đoàn kỳ dị kim sắc mê vụ đem trọn con đường đều bao phủ lại, bên trái là thực vật rậm rạp chẳng chịt rừng cây, bên phải nhưng là một cái hố sâu, trong hố cây cối độ cao cơ hồ cùng cỡ lệ mẹn tìm ánh mắt là đều bằng nhau. Nữ hài cắn môi một cái, do dự. Trước mắt kim vụ nhìn qua cũng rất cổ quái, không hề nghi ngờ là cái cạm bẫy, nàng liên tiếp dùng 7, 8 cái bùa chú, vừa không thể đánh tan sương mù, cũng không thể kiểm chắc ra thứ này đến cùng là cái gì. Đùa chú lúc nào cũng trực tiếp từ trong sương mù xuyên qua, giống như đây chẳng qua là một đoàn vô hại lại thông thường tự nhiên cảnh tượng, nhưng cớ lệ mẹn tìm đương nhiên sẽ không có loại này ý tưởng ngây thơ. Nếu như không muốn đi vào, cũng chỉ có thể lựa chọn đường vòng. Nhưng nếu như lui về, lựa chọn lần nữa một con đường đi tới. Mất đi la bàn, nàng nhất định sẽ mất phương hướng. Mã Nhân nói, dọc theo con đường này một mực đi lên phía trước, liền có thể nhìn thấy cút. Muốn cược một cái sao? Vẫn là. Nữ Hải suy xét thật lâu, đột nhiên cắn răng một cái, cho mình làm một cái bùa che chắn, cánh tay ngăn tại khuôn mặt phía trước, đột nhiên bật vào. Sám sát chuột có giúp ở một lùm rậm rạp vùng thông phía dưới, mượn nhờ đậm đà tỏi mùi che lấp sự tồn tại của mình, mắt đen xuyên thấu qua phiến lá khe hở, tâm kinh đảm chiến nhìn cảnh tượng phía trước. Hình thể to lớn tinh tinh ngồi chồm hổm ở trung ương đất trống, trong cổ họng phát ra sột soạt âm thanh, hanh hanh tức tức oán than lấy từ chính mình dưới mí mắt đào tẩu người, liền treo ở trên đầu tiểu hoa đều hề vải rủ xuống tới. Mặc dù rất thái quá, nhưng chuột dạ bạ di lại phảng phất ảo giác một cái bị khuất, đang tại làm lũng hải tử. Cách đó không xa gỗ đờ trong bộ rậm, than làm hình tam giác đầu người chậm rãi nô ra tới, một đôi mắt lật qua lật lại nhìn về phía chủ nhân của mình, giống như tại quỷ quỷ túy túy nhìn mặt mà nói chuyện. Báo săn bước ưu nhã bước chân bước đi thong thả đến tinh tinh bên cạnh, từ trong cổ họng phát ra một chuỗi tiếng chế cười, còn đứng thẳng người, dùng chân trước vô vô tinh tinh rũ xuống đầu. Tinh tinh nổi giận gầm lên một tiếng, xuề bàn tay ra đẩy, báo săn trên mặt đất lộn một vòng lại cấp tốc bò lên, nó ghé vào bên cạnh vạ đờ, vô tình liếm lắp chính mình móng vuốt. Vạ đờ thấy thế cười khẽ một tiếng, hắn tự tay vuốt vuốt tinh tinh thô ra đầu, nói, dạng này à, làm khó các ngươi. Hắn thuận tay từ dưới đất hái được một đóa nụ hoa chấm nở tiểu hoa, cũng không gặp như thế nào động tác, đóa hoa ngay tại trong tay của hắn nở rộ, màu tím nhạt cánh hoa thư triển, một mùi thơm yếu ớt quyết tán. Vạ đờ đem đóa này tiểu hoa cắm ở tinh tinh bên cạnh lỗ tai, mắt liếc phía trước bụi gai trải rộng rừng rậm, nói, để cho nàng chạy cũng không quan hệ, chỉ cần còn nghĩ cầm tới cút, chúng ta sớm muộn còn có thể đụng tới. Trong tay la bàn chỉ hướng cái kia phiến rậm rạp có bụi gai, ở mảnh này trong rừng rậm, giống như ngay cả nguyên bản bình thường sinh vật đều biết trở nên nguy hiểm, trước mắt bụi gai liền như là tạo thành một bức trải rộng cương châm tường cao, liền bảo hộ một chút lệ cũng không biện pháp ở bên trong hành động tự nhiên. Bọn chúng giống như tại nói, đám tuyển thủ, đường này không thông, đường băng à, phía trước còn có càng nhiều cạm bẫy chờ các ngươi. Nhưng vạ đỡ không muốn tiếp tục nhặt bạ trong rừng rậm quay tới quay lui, hắn tự tay sờ lên báo săn mềm mại lỗ thai, nói, quãng đường còn lại chính ta đi, các ngươi đem phía sau cái kia con chuột nhỏ giải quyết. Ngoại trừ Haji, ai cũng đừng phóng tới rừng một chút sau, nhớ tới đến nay còn chưa có xuất hiện bọ ngựa, hắn khe khẽ thở dài, lại bổ sung một câu. Tận lực các thực sự không ngăn nổi thời điểm, thả bọn họ thông qua cũng không có gì, ta có thể giải quyết. Ba con ma pháp con rối nhìn chăm chú lên hắn, một lát sau, hơi hơi túi người cúi đầu. Sau đó, Tinh Tinh quay đầu, lộ ra một cái biểu tình dữ tợn, thằn lằn quay người, đung đưa đầu lưỡi phảng phất tại cảm giác trong không khí khí tức, báo săn ép người xuống, một đôi mắt dường như đang trong bóng tối biết phát sáng. Ánh mắt của bọn nó đồng thời nhìn về phía chuột vị trí. Dạ bạ gì trong nháy mắt sù lông, hắn không dám đánh cược đối phương không có phát hiện mình tỷ lệ, từ ẩn thân địa điểm kinh hoàng thoát ra, một đầu tiến vào rễ cây ở giữa khe hở, thật nhỏ móng đuốt tại mặt đất đào ra một chuỗi bụi đất. Âm ầm thanh âm từ phía sau truyền đến, ma pháp con rối nhóm truy kích quả thực là bẻ gãy nghiền nát. Tinh Tinh thô bạo mà đụng gãy cản trở thân cây, than làm tốc độ bỏ quả thực nhanh chóng, báo săn mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại rõ ràng trào ấn. Truy đuổi âm thanh cấp tốc đi xa, và đờ không quay đầu lại quan sát ma pháp con rối nhóm tình hình chiến đấu, cũng không thèm để ý có mấy cái chạm tỉ hòn còn có năng lực đuổi theo. Hắn huy động đũa phép, phía trước khóm bụi gai phảng phất bị vô hình tay đẩy ra, có gai cành vặn vẹo lên hướng hai bên của mình, lộ ra ở giữa vẹn vẹn dung nạp một người thông qua hẹp hòi đường mòn. Và đờ bước vào thông đạo, đỉnh đầu quả cầu ánh sáng tung bay ở trước mặt của hắn, tia sáng chỗ đến, bụi gai nhao nhao nhận co lại, con đường thẳng tắp dọc theo đi. Sám sát chuột tại trong rừng cây điên cuồng chạy trốn, sau lưng Đại Tinh Tinh ném ra tảng đá lau cái đuôi của hắn đệm vào thân cây, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Hắn bỗng nhiên quả gấp, miễn cưỡng tránh thoát báo săn lóe hàn quang ngóng bước. Tối làm cho người giận cả tóc gáy là, cái kia thằn lằn chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi, cảm giác giống như lúc nào cũng có thể sẽ từ một góc nào đó xuất hiện. Chuột sợi râu khẩn trương run rẩy, nếu như không phải hình thể nhỏ nhắn xinh xắn có thể tiến vào đủ loại khe hở bên trong, hắn sớm tại 5 phút phía trước liền bị mấy tên kia bắt được. Ngay tại hắn điên cuồng chạy trối chết thời điểm, phía trước một cây đại thụ đằng sau bỗng nhiên bốc lên cờ lệ mện tín thân ảnh. Nữ hài sắc mặt tái nhợt thần sắc khẩn trương, cực nhanh phất cánh tay, ra hiệu dạ bạ gì chạy thụt mạng phương hướng. Dạ bạ gì không chút nghĩ ngợi hướng nàng tiến lên, ngay tại sắp sượt qua người trong nháy mắt, cỡ lệ mện tìm quát to một tiếng hung mạnh búa phép, phảng phất có một cây dây thừng vô hình cột vào chuột trên thân, trong nháy mắt đem hắn hướng về bên cạnh kéo một cái. Đuổi sát không buông báo săn không kịp phanh lại, xuyên qua rừng rậm sau đó một đầu đâm vào phía trước nhìn như vô hại xương mù kim sắc, nó đội sông bước chân lập tức dừng lại, chân sau cơ bắp co quắp một cái đuôi cứng ngắc, toàn bộ xương sống đột nhiên cong lại. Dạ bạ gì không rõ cái này chỉ báo săn tại sao đột nhiên biến thành dạng này, nhưng mà hắn biết được chắc chắn thời cơ, cấp tốc biến trở về hình người giơ lên búa phép, còn bên cạnh sớm có chuẩn bị cỡ lệ mện tỉnh đã âm thanh hô, hỏa diễm hừng hực. Nàng tựa hồ sớm trên mặt đất làm bố trí, đùa chú đánh chúng trong nháy mắt, ngọn lửa hô một tiếng luồn lên tới, trong nháy mắt đem báo săn ma pháp con rối toàn bộ thôn vệ. Giống, Tinh Tinh giống giận xuống lại, đột nhiên đem báo săn xô ra xương mù kim sắc phạm vi, chính mình lại tại biên giới thắng gốc, trên mặt vậy mà hiện ra nhân tính hóa biểu tình kinh hoàng. Giờ khắc này, Tinh Tinh mới biết được vừa rồi báo săn vì cái gì đột nhiên dừng lại, toàn bộ thế giới phảng phất đều điên đảo, mặt đất dưới chân cảm giác là trần nhà, mà đỉnh đầu bầu trời phảng phất mới là mặt đất, cảm giác chỉ cần vừa nhấc chân, liền sẽ lập tức rơi vào vô biên vô tận bầu trời, thậm chí rơi vào đen như mực vũ trụ. Rót vào tư tưởng để nó có chính mình nhân tính nhưng cũng để nó cảm nhận được sợ hãi. Tại Tinh Tinh toàn thân run rẩy, khó mà nhúc nhích trong nháy mắt, hỏa diễm đã đem nó hoàn toàn nuốt hết, dạ bạ gì cũng cớ lệ mện tìm đùa chú tiếp nhị liên tam rơi xuống trên người nó, điệp phải đồ, thịt nát xương tan. Cổ thở dị nổ. Tinh Tinh đứng tại trong sương mù, nó đã hiểu được, sương mù kim sắc kỳ thực cũng không có thật sự đem thiên địa điên đảo, chỉ cần giơ chân lên, chính mình liền có thể từ loại này trong khốn cảnh tránh thoát. Nhưng mà tại nó nhấc chân trong nháy mắt, còn sót lại thể xác một tiếng xào xạc tản ra, rơi trên mặt đất lặng lặng thiêu đốt lên, bước lên từng luồng khói đen. Một khỏa nguyên bản xem như con mắt tồn tại màu vàng đầu lâu bằng đá tầm thường lăn hai vòng, tựa hồ có quang mang ở phía trên lóe lên mấy lần, cuối cùng triệt để dập tắt. Dạ Bạ Dị nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát giác chính mình trái tim nhảy dị thường kịch liệt, cả người cơ bắp phảng phất đều có gấp. Báo săn trên mặt đất liên tục lăn lộn, cuối cùng dập tắt ngọn lửa trên người, nó đứng tại cây sồi phía dưới, thấy được Tinh Tinh sụp đổ quá trình. Sau đó, báo săn ngẩng đầu, cách xương mù kim sắc, một đôi hiện ra lục quang ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện hai cái phù thủy. "Tốt, nó tạm thời không dám tới." Cơ Lệ Mện tỉnh cực nhanh nói, "Chúng ta đi mau, rời đi chỗ này." Nàng lời còn chưa dứt, chợt nghe cổ quái phong thanh, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy một cây nhỏ dài đầu lưỡi giống như rắn độc dây dưa Dạ Bạ Dị cổ. Dạ Bạ Dị trên mặt còn mang theo bung lỏng bên trong lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, đưa tay đi cào cổ của mình. Nó hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị lăng không treo lên, giày cũng tại trong giấy rùa rớt xuống. Lại cạnh, Cơ Lệ Mện tìm ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Chương 688 báo săn mỉm cười, chương 688 báo săn mỉm cười, Dạ Bạ Dị bị treo lên, hai tay liều mạng cào lấy trên cổ càng quấn càng chặt chí mạng gò bó. Hắn thậm chí quên mình là một phù thủy, hoàn toàn không nhớ ra được trong tay búa phép, khuôn mặt cấp tốc trướng thành màu đỏ tím, ánh mắt cũng bởi vì thiếu dưỡng mà lồi ra. Xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt, hắn nhìn thấy cái kia tiêu thất đã lâu thằn lằn đang treo ở đỉnh đầu trên những cây, lân phiến hiện ra băng lạnh ánh sáng lộng lẫy, mà cặp mắt kia đang lánh khốc mà nhìn chăm chú lên hắn vùng vây dây chết bộ dáng. Cái này thằn lằn, thật sự muốn giết chính mình. Sợ hãi tử vong giống như thủy triều xông lên đầu, tầm mắt của hắn bắt đầu biến thành màu đen. Điệp phải đồ. Toàn thân cứng ngắc Cỡ Lệ Mện tỉnh cuối cùng phản ứng lại, nàng vừa chú tựa như tia chớp đánh tới, tinh chuẩn đánh trúng vào thằn lằn đầu lưỡi. Đông. Dạ Bạ Dị ngã rầm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, không đợi hắn khôi phục thậm chí, đỉnh đầu một trận tiếng gió. Thằn lằn ma pháp con rối vậy mà từ trên cây nhảy xuống tới, trực tiếp đặt ở trên người hắn, lợi chảo giữ lại Dạ Bạ Dị cổ. Phúc, Dạ Bạ Dị ánh mắt bạo đột, một chùm huyết vụ liền phun tới, cảm giác xương sườn của mình lần này bị ép gãy rồi tận mấy cái, thậm chí ngay cả chỗ đùi cũng truyền tới đau đớn kịch liệt. Dạ Bạ Dị, Cỡ Lệ Mện tỉnh to, cũng không phải giữa bọn hắn thâm hậu bao nhiêu tình chiến hữu, mà là giờ khắc này, nàng ý thức được Dạ Bạ Dị đã đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực, lại biến thành nàng một thân một mình đối mặt hai cái ma pháp con rối. Khi thằn lằn quay đầu nhìn qua, nữ hài không có tiếp tục ra tay, nàng vô ý thức lui về sau hai bước, con mắt cực nhanh mắt liếc phụ cận cây tối khe hở. Không chờ nàng nghĩ rõ ràng chính mình muốn làm gì, xa xa báo săn đông nhiên nằm phục người xuống, lui lại tụ lực. Một giây sau, nó giống như mũi tên rời cung xông ra, tung người nhảy lên. Báo săn cơ thể giãn ra, một lần liền nhảy ra ngoài gần xa 10 mét, khi nó rơi xuống đất, sẽ trực tiếp xuyên qua cái kia phiến xương mù kim sắc. A! Cơ Lệ Mện tin hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nàng chạy chưa từng có giống như vậy nhanh hơn, nhánh cây quất vào trên mặt nóng bỏng đau, chung quanh cây cối giống như đều mơ hồ trở thành mảng lớn sắc khối. Nhưng nhân loại tốc độ, thật có thể thắng qua không cần nghỉ ngơi báo săn ma pháp con rối sao? Cơ Lệ Mện tin nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ thấy đằng đằng sát khí con báo gần trong gang tấc khuôn mặt, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, báo săn căn bản không có đuổi tới. Nó ưu nhã ngồi chồm hổm ở xương mù biên giới, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước lượn, tựa như một cái làm cho người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Cơ Lệ Mện tin trốn, ngay tại Dạ Bạ Dị tuyệt vọng từ bỏ chống lại, ý thức dần dần tan rã thời điểm, một đạo đùa chú tia sáng từ trên trời giáng xuống, lực kinh lỏng lẻo, than lằn đống nhiên phá giải, đùa chú đánh trúng Dạ Bạ Dị bên cạnh mặt đất, tại trên bùn đất lưu lại một cái hố nhỏ. Phớt lại tuyệt giáo sư thấp bé thân ảnh cưỡi cái chổi lơ lửng ở bầu trời, đùa phép vẫn như cũ chỉ vào hai cái ma pháp con rối, thấy chúng nó đều thuận theo thối lui đến cách đó không xa, phản phất biết không thể công kích tuần tra biên. Hắn lúc này mới hạ xuống tới, túi người đi kiểm tra Dạ Bạ Dị tình huống. Vị này ủ ạ gạ đủ chạm tỉ hòn trên cổ một đạo màu đỏ tím vết dây hằn, trên mặt cùng trên cằm cũng là huyết, ngực cũng rõ ràng sụp đổ xuống. Hắn lấy nhìn cứu tinh ánh mắt nhìn xem Phở Lạc Tuyệt giáo sư, miệng cương há to miệng, lại một câu nói đều không nói được. Mẹ lìn dâu dịa a. Phở Lạc Tuyệt giáo sư tức giận đến dâu dịa trực tiểu, chân nhỏ ngắn đập mạnh đến mặt đất thùng thùng băng rội, hắn chuyển hướng thằn lằn ma pháp con rối, thở phì phò nói, thật không có phân tức. Vạ đỡ làm sao có thể để các ngươi phía dưới loại này tử thủ. Than lằn, nó mắt nhìn báo săn, hai cái ma pháp con rối im lặng trao đổi ánh mắt một cái. Sau đó thằn lằn giả vờ nghe không hiểu dáng vẻ, cơ thể uốn éo, dì dao tốc mà bỏ vào bụi cỏ, đảo mắt liền biến mất không thấy. Chờ Phớ Lạc Tuyệt giáo sư quay đầu lại, liền phát hiện báo săn cũng từ tại chỗ rời đi, tức giận đến hắn lại trừng trừng mắt. Hắn vội vàng cho Dạ Bạ Dị làm mấy lần hệ lĩnh sợ kẹo, ổn định thương thế của hắn, lúc này mới cẩn thận đem người bồng bềnh mang đi. Than lằn chiếm cứ tại trên một đoạn cây khô, báo săn ngồi xổm ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cái chổi bên trên hai bóng người phóng lên trời, thoáng qua tiêu thất, quay chụp so thi đấu hiện trường lam điệu cũng vỗ cánh bay đi, đi tìm càng có giá trị hình ảnh. Dương dậm một lần nữa an tĩnh lại. Lúc này, một giọng nói vang lên, vì cái gì thả đi Cỡ Lệ Mện tỉnh? Than lằn lân phiến theo hô hấp khép mở, con mắt của nó nhìn chằm chằm báo săn, hỏi. Báo săn lười biếng nằm sấp xuống, đối với nó chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là dùng cái đuôi quấn lấy một khỏa cục đá, lăn trên mặt đất lấy chơi. Than lằn ánh mắt ổn định lại. Nó nhận ra, hòn đá kia là Tinh Tinh ma pháp con rối rơi xuống một con mắt, chỉ là bây giờ nhìn, cùng thông thường cục đá không có gì khác biệt. Và đợi tại chế tạo bọn chúng thời điểm, vốn cũng không có cơ hội lựa chọn tài liệu chân quý gì, chỉ có thể có cái gì liền dùng cái gì, cũng là trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được cục đá, dây leo, lông vũ cùng quả hạch. Than Lăn ngữ khí hơi hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo không vui, chủ nhân mệnh lệnh không phải như vậy, ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh sao? Báo Săn mắt liếc thấy nó, hỏi, ngươi cho rằng ta muốn vi phạm mệnh lệnh? Vậy ngươi dự định làm cái gì? Than Lăn hơi chống lên cơ thể, ngữ khí lạnh như băng nói, phản bội, chết. Báo Săn lật ra mí mắt, nói, ngươi quên chủ nhân vừa mới nói qua cái gì không? Nếu như không ngăn cản nổi, cũng có thể để cho bọn hắn thông qua. Than Lăn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi tại chui chủ nhân ra lệnh chỗ trống. Chẳng lẽ ngươi nghĩ? Báo Săn bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng liếc qua Than Lăn, đối phương lập tức ngậm miệng lại. Báo Săn ngậm lên trên đất tảng đá, một ngụm nuốt xuống, quay người nói, đừng làm trở ngại ta. Một cái khác mục tiêu giao cho ngươi. Nhưng ta tìm không thấy nàng. Than Lăn buồn bực nói, đồ đần. Canh giữ ở chủ nhân đi qua trên đường, chú ý làm điều. Báo Săn nói xong, tung người nhảy lên, nhẹ nhàng chạy vào rừng rậm. Nhìn xem đồng bạn biến mất ở bóng cây bên trong thân ảnh, Than Lăn phát ra thở dài nặng nề. Sau đó, nó ngóc đầu lên, đoạn mất một đoạn đầu lưỡi nhanh chóng rung động, bắt giữ lấy trong không khí khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Haji lê bước chân nặng nề, tại trong rừng cấm khó khăn tiến lên, mặc dù đã 10 phút không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng rất nhẹ nhõm. Dễ gây giống ngủ say cự mãng, không để ý liền sẽ bị trượt chân, có gai dây leo thỉnh thoảng lại từ đỉnh đầu buông xuống, có sẽ thừa cơ muốn cuốn lấy hắn, còn có một số màu sắc tươi đẹp ngấm, đụng tới sau sẽ nổ tung một đoàn hắc người một phấn. Haji không cẩn thận hít một hơi, váng đầu hồ nửa ngày, chung quanh cây cối cùng cỏ dại phảng phất đều biến thành biết khiêu vũ tiểu nhân, vây quanh hắn phát ra hi hi ha ha tiếng cười. Haji không thể không dừng lại, cho mình rót một bình đệm tợ dụng cỏ tỉ hòn, lại liên tiếp hướng về trên đầu đổ hai bình thủy, lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn phía trước rừng rậm, trong mắt nhịn không được lộ ra lo lắng thần sắc. Chương 689 Haji tranh tải kinh nghiệm. Chương 689 Haji tranh tải kinh nghiệm. Kể từ cùng nạ tạ lì ạ sau khi tách ra, Haji cũng không còn gặp phải những tuyển thủ khác. Trong rừng rậm yên tĩnh, giống như cũng chỉ có chính hắn tiếng thở dốc cùng ngẫu nhiên chuyển đến không rõ văn động. Cái này khiến hắn nhịn không được có chút hoài nghi, có phải hay không tự mình đi nhầm phương hướng? Có thể hắn vừa rồi đường vòng thời điểm, hẳn là lựa chọn một con đường khác. Có lẽ đã có người sắp cầm tới cút. Không biết làm quán quân xuất hiện về sau, còn lại tuyển thủ là muốn tranh đấu ra một cái thứ tự, vẫn sẽ có người trực tiếp dẫn bọn hắn rời đi. Haji một bên gấp rút lên đường, một bên nhịn không được bước lên đủ loại ý tưởng lung ta lung tung. Hắn lần thứ ba móc ra la bàn, nhìn thấy kim đồng hồ tại Hoàng Du sau một lúc, cố chấp chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Không có đi sai. Nhưng những người khác đều đi đâu? Chẳng lẽ làm hắn còn đang suy nghĩ biện pháp gấp rút lên đường, những người khác đã đến quốc phụ cận, triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến. Mà hắn, đại danh đỉnh đỉnh Haji Potter, như cái đồ đần tại rời xa chiến trường chỗ quay tròn, cùng đùi gai cùng dây leo vật lộn. Chờ hắn đuổi tới quốc địa điểm điểm thời điểm, đại khái hết thể đều kết thúc. Không biết vì cái gì, phía trên những ý nghĩ này tại Haji trong đầu, tự động điều chỉnh trở thành ở nạ vẹn giọng điệu cùng ngữ khí, đồng thời còn lấy sở lì thở gìn nhóm cười vang xem như bối cảnh âm nhạc. Trong tưởng tượng tràng cảnh để cho dạ dày của hắn bộ ẩn ẩn có chút còn đau, Haji lau mặt bên trên mồ hôi, đột nhiên ý thức được chính mình thậm chí không xác định thời gian trôi qua bao lâu, rừng cấm nồng đậm tán cây che đậy ánh sáng của bầu trời, để cho hắn không phân rõ bây giờ là buổi chiều vẫn là buổi tối. Một cái màu lam chim nhỏ khi thì bay ở bên cạnh hắn, khi thì kéo dài khoảng cách bay lên không trung. Mỗi khi nó đến gần, Haji đều muốn đem chính mình giấu đi. Hắn không biết, làm khán giả nhóm nhìn thấy chính mình mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển bộ dáng, có thể hay không vì hổ gợt chọn lựa dạng này một vị dũng sĩ mà phát ra chế giễu. Hắn cắn răng, ép buộc chính mình tiếp tục hướng về la bàn chỉ dẫn phương hướng đi tới, tại trong rừng rậm, hắn có thể tin tưởng cũng chỉ có cái này. Haji lại đi rất lâu, hắn lúc nào cũng đi vào ngõ cụt, hoặc không cách nào thông hành đủ loại đường xá, trước đó, hắn cũng không biết trong rừng rậm gấp rút lên đường nguyên lai là khó khăn như vậy một sự kiện. Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, dính chặt mà dán tại trên lưng, mỗi một lần nhấc chân đều cảm giác cơ thể trầm trọng giống đồ trì, hận không thể ngay tại chỗ nằm bật xuống nghỉ ngơi. Hắn dựa vào một gốc cổ lão tượng thụ ngồi xuống, toàn thân mệt mỏi từ trong ba lô móc ra xỉ dị ủ cho chuẩn bị tiếp tế, một bình lớn ướp lạnh nước bí đỏ. Dù cho hiện tại cũng còn hiện ra khí lạnh, cầm ở trong tay thân bình phía trên cũng là chi tiết bọt nước nhỏ, một hộp thịt bò đĩa bánh mì nướng đến cô vàng, bên trong thịt bò mùi thơm nước mũi, sau đó là mấy khối tư ong mật đường khẩu vị năng lượng đồng, làm thành golden sờ nịt bộ dáng chocolate, cùng với quả đấm lớn một khối bánh kem. Haji biết, ăn đến quá no bụng sẽ ảnh hưởng chính mình tiếp xuống hành động, cho nên hắn khắc chế chỉ ăn hết một nửa đĩa bánh. Nhưng khi hắn cảm thấy nghỉ ngơi đủ từ dưới đất đứng lên, cảm giác chính mình vẫn là ăn nhiều. Trong lúc hắn chuẩn bị đem đĩa bánh đều nhét về trong ba lô, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cổ quái cùng cụm âm thanh. Haji ngẩng đầu, một cái trường xe ngựa luận lớn như vậy nện đang từ tán cây chậm rãi hạ xuống, tám con mắt đen hiện ra lênh quang, tự dưng mà để cho hắn nhớ tới ở nạ vẻ ánh mắt. Sợ thua bẹt phì. Haji lăn mình một cái đứng dậy, hồng quang đánh trúng con nện phần bụng, nhưng hiệu quả giống như là Haji hướng nó ném đi một khối đá tựa như. Nện co quắp một cái, cấp tốc từ trên cây hạ xuống, tiếp đó cực nhanh hướng Haji xông lại. Haji một bên di chuyển nhanh chóng một bên thi chú, sợ thua bẹt phì. Ỉm vẹ đi mẹn tạ. Sợ thua bẹt phì. Nhưng mà không cần. Hoặc có lẽ là, không có quá rõ ràng tác dụng. Nên giật giật một cái mà hướng phía trước bò, nhặt bạ hạ gì chú ngữ cũng không có để nó dừng bước lại, ngược lại giống như là chọc giận nó đông nhiên một cái nhảy vọt, cái kìm quét tới, Haji miễn cưỡng tránh thoát, nhưng mà ba lô dây lưng bị cắt đứt, đủ loại tiếp tế rơi lả tả trên đất. Tại bị nện dùng chân trước đè lại trong nháy mắt, Haji vô ý thức lớn tiếng hô lên chính mình quen thuộc nhất chú ngữ, "Etheliopsơ." Làm cho người bất ngờ là, nện thật sự buông lòng ra hắn, bắt được cái này nháy mắt thoáng qua cơ hội, Haji la lớn, "Incendio." Nện tràn đầy đen nhánh lông tóc cơ thể trong nháy mắt bốc cháy lên, nó phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cơ thể cơ hồ co lại thành một đoàn, ba chân bốn cẳng phách diệt hỏa diễm, vẫn như cũ không dám tới gần Haji, ánh mắt lại xảo trá mà chuyển động. Haji bén nhạy phát giác được, đại gia hỏa này là đang quan sát hắn cái kia phỉ giờ mà kình trảm bí lực, tựa hồ cũng là đang hoài nghi trình độ ma pháp của hắn không thể cho nó tạo thành uy hiếp. Hắn nhảy dựng lên, lại là vung lên ma trượng, hệt mẹ tổ bạ trồng ngùm. Màu bạc mâu hiệu từ mũi trượng lao nhanh mà ra, lục thân thủ hộ thần dáng người mạnh mẽ ưu mỹ, đang chạy nhanh thậm chí có thể nghe được đạp 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 tiếng bước chân. Sướng hưu hung hăng đụng vào con nhện mắc ép, ạt dồ măn thư la phát ra chói thai gào rít. Khi mâu hiệu lần nữa xung kích lúc, nện triệt để từ bỏ chiến đấu, quay đầu cực nhanh chạy. Haji thở hồng hộc nắm ma trượng, ngồi liệt trên mặt đất. Hắn thử đứng lên, cơ thể khẽ động, mới phát hiện bả vai toàn tâm mà đau, một đạo dữ tợn vết thương đang tại cốt cốt đổ máu, mỗi một lần hô hấp đều mang nóng rực cảm rất đau. Tại mới vừa rồi nện đè lại hắn thời điểm, cái kìm phá vỡ bờ vai của hắn, nhưng mà Haji quá khẩn trương, hoàn toàn không có phát giác được. Thủ hộ thần thích lẹ sẹt đạp đất chạy về tới, nó ở chung quanh dạo bước, cảnh giác giám thị lấy phụ cận động tĩnh, toàn thân trên dưới đều ngân quang lóng lánh, lộ ra thánh khiết cùng thuần túy. Xác nhận tạm thời sau khi an toàn, Haji cắn răng lật qua lật lại ba lô, từ trong túi móc ra một bình nhỏ bạch tiên hương tinh. May mắn bình thuốc không có ở trong chiến đấu mới vừa rồi bị đánh nát. Giữ tợn vết thương giống như là hải nhi dương lên miệng nhỏ, dược thủy rót đi về sau lập tức nổi lên chi tiết bọt biển. Haji đau đến hít một hơi lanh khí, gắt gao nắm nắm đấm. Cùng lúc đó, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích, kết nối, mấy phút sau, cũng chỉ còn lại có một đạo màu hồng mới sẹo. Nghỉ ngơi phút chốc, Haji chống đỡ thân cây đứng lên, chân còn có chút như nhũn ra, nhưng hắn quyết định không thể lại tiếp tục dừng lại. Hắn ở đây xem xét la bàn, kim đồng hồ trực chỉ phía trước rừng rậm. Lần này, Haji không có đường vòng, hắn đẩy ra cỏ dại, dùng chú ngựa rời đi bụi cây, bay qua phía trước cản đường cực lớn cây khô, phía trước lập tức không còn một ngống. Trước mắt xuất hiện một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ, bằng phẳng mềm mại, lại hướng phía trước, lại là một bức cao lớn đến làm cho người nhìn mà sợ bụi gai tường. Dầm dạp gai nhọn ở giữa, chỉ vẹn vẹn có một đầu thấp bé hẹp hòi thông đạo. Nếu như trong này cũng xuất hiện vừa rồi loại quái vật kia, chỉ sợ không có cách nào ứng phó a. Haji tự đủ. Thủ hộ thần mẫu hiệu không biết lúc nào biến mất, hắn trên đồng cỏ dừng lại một chút, sau đó nghĩa vô phản cố đi vào. Trên khán đài, có người lẩm bẩm một tiếng, chỉ có ta cảm thấy tuyển thủ này tranh tài họa phong cùng những người khác hoàn toàn khác biệt sao? Phúc cắt tròn trịa lỗ hai run rẩy một cái, nghe được câu nói này, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy. Nên nói không nói, mặc dù hắn không thích cái này đùm bờ lẽ đỏ nâng lên tới chúa cứu thế, nhưng mà Haji Potter ở trong trận đấu kinh nghiệm mới là hắn trong tưởng tượng thi đấu vòng tròn phong cách. Các dũng sĩ tại trong rừng cấm trải qua nguy hiểm quái thú, vị dị khó lường thực vật, bộ pháp thuật thiết trí cả bẫy, đối kháng với nhau hoặc hợp tác, cuối cùng tại cốc lửa phía trước bày ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Liên như là quyết định trong trận đấu. Sì cờ tranh đoạt cái kia duy nhất Golden Sunny, đụng tới trong nháy mắt liền có thể thổi lên kèn hiệu thắng lợi. Nhưng người nào có thể nghĩ tới chứ? Và đỡ có dư lấy sức một mình, đem tranh tài xong toàn bộ cải thiện trở thành tuyển thủ cùng các tượng ma đối kháng, ngược lại để kinh nghiệm bình thường Haji Potter ngược lại lộ ra không đồng dạng. Và đỡ có dư đối với hắn hạ thủ lưu tình A. Không thấy ma ngẫu đều không công kích hắn sao? Khán giả nhao nhao nghị luận đến. Nhưng mà kệ giờ dịp thế nhưng là thứ nhất bị đào thải. Nghe nói Potter cùng Godzilla là bằng hữu. Nhưng mà chờ đến cuộc phía trước, bọn hắn làm như thế nào lựa chọn? Cùng một chỗ đem cốc lửa nâng lên tới. Ai, chờ đã. Nhìn, ma ngẫu xuất hiện. Trên màn hình lớn, thàn lằn ma ngẫu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong tấm hình, con mắt của nó quỷ dị chuyển động, nhìn chăm chú lên Haji rời đi phương hướng. Chương 690 thàn lằn cùng hộp tợ chương 690 thàn lằn cùng hộp tợ Madeline. Hermione ẩn bỗng nhiên che miệng lại, nó chẳng lẽ một mực tại đi theo Haji. Giòn sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, tức giận nói, chẳng lẽ vạ đợi liền Haji đều không buông tha. Đừng nói như vậy, bọn hắn là đối thủ cạnh tranh. Hermione đem tay của mình nắm đến trắng bệch, bờ môi run rẩy nói, nghĩ biện pháp đánh bại đối phương là phải cũng không hẳn là bình thường đánh bại a. Ngồi ở bên kia Nervin thì thào nói, nhìn những người khác một chút thảm trạng, phải đánh tới gần chết mới có thể ra khỏi theo Haji xâm nhập đùi gai tưởng. Lam Điểu cũng đi theo bay vào, thàn lằn hình ảnh lóe lên liền biến mất, lại làm cho gở dịp phải đỏ trái tim đều đi theo nắm chặt. Vậy mà lúc này ống kính đã cắt cho cờ lệ mẹ tìm. Nữ hài tại trong u ám rừng cấm lao nhanh, trường bào bị nhánh cây cùng đùi gai xé mở mấy đạo lỗ hổng, nàng từng ngụm thở dốc, cảm giác tựa hồ có loại gì sắt vị từ phổi hiện lên. Gào, tiếng giống từ tiền phương trong rừng rậm truyền ra, báo săn loe u quang ánh mắt như ẩn như hiện. Cỡ lệ mện tính đông nhiên chuyển ngoặt phương hướng, đồng thời ném ra một đạo chú ngữ, Incendio. Phanh. Một đống lá mục bốc cháy lên, bước lên khói xanh, không đợi triệt để bốc cháy lên, liền bị báo săn đập tắt. Nó tại trên người mình lăn một tầng bùn, vô cùng bẩn mà hết sức khó coi, lại làm cho nó không cần lại e ngại ngọn lửa thông thường. Báo săn đứng tại trên cành khô, trong mắt phảng phất mang theo ngoạn vị thân sắc, nhìn chăm chú lên nữ hải đảo tàu bóng lưng. Cỡ lệ mện tính đi ra ngoài một đoạn đường sau, dừng lại đỡ cây nghỉ ngơi, chân run cơ hồ đứng không vững. Nàng quay đầu lại, bụi cây sau lưng yên lặng, báo săn quả nhiên không tiếp tục đuổi theo. Tình hình như vậy đã lặp lại 3-4 lần, coi như cỡ lệ mện tính ngu ngốc đến mấy, cũng đã ẩn ẩn hiểu được, cái kia con báo giống con mèo nhà trêu đùa chuột tựa như đùa nàng, dường như là vì đem nàng hướng một phương hướng nào đó xua đuổi. Nó đến cùng muốn làm gì? Cỡ Lệ Mện tỉnh cắn răng suy tư, nhưng khi sau lưng cảnh lá tiếng ma sát tiếp cận, nàng vẫn là miễn cưỡng giơ chân lên bước. Người săn đuổi như bóng với hình. Mặc dù nàng rất muốn thử xem, nếu như treo lên báo săn uy hiếp hướng về phương hướng ngược nhau chạy, sẽ như thế nào. Nhưng mỗi khi nàng muốn thử, dạ bạ gì thảm trạng liền sẽ trong đầu hiện lên. Cỡ Lệ Mện tỉnh cắn môi một cái. Những thứ này lạnh giá tạo vật, giống như hoàn toàn không e ngại giết người. Nàng không muốn để cho đối phương phải nguyện, lại không có chút nào lựa chọn. Khi phía cạnh vang lên gầm nhẹ một tiếng lúc, Cỡ Lệ Mện tìm điều chỉnh phương hướng của mình, thậm chí mệt đến không muốn chạy, nhưng báo săn cũng thật sự chưa từng xuất hiện. A, nàng cười lạnh một tiếng, trong lòng đống nhiên bốc lên một cấu ngoan kình. Vậy liền để ta xem một chút, phía trước chờ lấy ta. Đến tột cùng là cái gì? Hình ảnh trên màn ảnh lần nữa đột nhiên hoán đổi, một lần nữa tập trung đến bụi gai tường lối vào chỗ, những cái tia gai nhọn có giống như dị sét đinh sắt giống như thô cùn, có lại tinh tế giống như rắn độc răng, đã lượm trầm giao thoa, lộ ra cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nhìn thời gian dài, liền cho người cảm thấy nhàm chán. Trên khán đài, có người buồn bực nói thầm, vì cái gì một mực chụp cái này khoảng không ống kính? Chỉ có nhãn lực người rất tốt mới phát hiện, bụi gai tường bên trên có một chút mất tự nhiên sáng tối giao thoa, cẩn thận đi xem, mới phát hiện cái kia ẩn ẩn là một cái khổng lồ thằn lằn hình dáng. Một số người không kịp chờ đợi đem phát hiện của mình nói cho người khác biết, tiếp đó âm thầm kích động mong đợi. Đúng lúc này, một cái thân ảnh nhỏ gầy lặng yên xuyên qua rừng cây, bước tiến của nàng nhẹ giống mèo, tồn tại cảm rất thấp, nếu như không phải ống kính ngược lại tập trung đến trên người nàng, đại bộ phận người xem nhặt bạc cũng sẽ không phát hiện nàng. Cái này dũng sĩ kêu cái gì? Hộp tợ. Nàng là xạ lẻm hộp tợ rồi. Ha ha, nhìn cái này cô nương ngốc, hoàn toàn không biết nguy hiểm tại trên bức tường kia bụi gai tường. Ta cá năm cái gã lệ ổng, nàng chắc chắn sống không qua 10 giây. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Nhìn rất yếu, lại có thể an toàn đến nơi này. Cũng không biết, nàng có thể hay không tránh thoát mai phục thằn lằn. Tránh thoát thằn lằn có ích lợi gì? Phía trước còn có vạ đờ gần đâu. Việc không liên quan đến mình khán giả thoải mái mà thảo luận, cơ hồ cũng không coi trọng hộp tợ có thể thông qua cửa này, chỉ có xạ lẹm các học sinh khẩn trương đến sắc mặt trắng bệnh. Làm sao bây giờ? Một cái mọc ra tàn nhang nam sinh âm thanh phát run, có biện pháp gì hay không có thể nhắc nhở nàng một chút? Tỉnh táo. Lớn tuổi tóc đỏ nữ hài ít bị quát lớn, gắng giữ lòng bình thường, vô luận thắng bại, cũng là chúng ta hẳn là tiếp nhận kết quả. Nàng nói như vậy lấy, nhưng con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi màn hình, giao ác ngón tay bất an run rẩy. Nàng sẽ không có chuyện gì, đúng không? Một cái tiểu cô nương mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, nàng là hộp tợ muội muội. Nàng mẫu thân vô vô nữ hải phía sau lưng, lại cho không ra câu trả lời khẳng định. Ngay sau đó, khán giả đều thấy, tại sắp bước ra rừng rậm thời điểm, hộp tợ bước chân bỗng nhiên dừng một chút, sau đó, nàng sử dụng huyễn thân chú. Trên khán đài vang lên một mảnh thở nhẹ âm thanh, một số người khi nhìn đến nữ hải thân ảnh hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh sau, nhao nhao lộ ra nụ cười. Bụi gai tường bên trên, thằn lằn hơi hơi giật giật. Nó nhìn xem Haji đi vào miệng, sau đó lại đợi một hồi lâu, lại không có nhìn thấy mới khách đến thăm. Bất quá thằn lằn là cái rất có kiên nhẫn ra hỏa, nó không nhúc nhích treo ở bụi gai tường lối vào phía trên, đem thân thể biến thành cùng bách tường giống nhau màu sắc. Tại mấy cái ma ngâu ở trong, chỉ có nó kèm theo huyễn thân chú, gồm có cùng tắc kẻ hoa năng lực giống nhau. Gai đâm vào bụng của nó, có thậm chí đâm xuyên đi vào, chỉ có điều thằn lằn ma ngâu hoàn toàn không có cảm giác đau, tối đa chỉ là cảm thấy những cái tia gai nhọn có chút vướng bận. Đương nhiên, trong mắt của nó chuyển rồi một lần, yên lặng nhìn xem một cái phương hướng, không nhúc nhích tí nào. Một cái lam điểu từ trong rừng cây bay ra, xoay quanh một lát sau dừng ở trên một nhánh cây, nhìn về phía trước trống rỗng bãi cỏ. Nhưng thằn lằn rất rõ ràng, những thứ này camera đối với bình thản phong cảnh hoàn toàn không có hứng thú, bọn chúng vị trí nhất định có dũng sĩ thân ảnh. Thằn lằn đột nhiên hưng phấn lên, nó không tự chủ phun ra một đoạn nhỏ đầu lưỡi trong không khí rung động, con mắt chăm chú mà khóa chặt lam điểu phía trước bãi cỏ. Có chút không hợp cách vu sư tại sử dụng huyễn thân nguyền rủa thời điểm, chỉ có thể đứng im bất động chờ tại một nơi nào đó, một khi động, rất dễ dàng liền bộc lộ ra vết tích. Nhưng mà hộp tợ huyễn thân chú rất hoàn mỹ, dù cho nàng rón rén hướng đi bụi gai tường, xung quanh thân thể hoàn cảnh cũng không có không dịu dàng vết tích. Nhưng thằn lằn vẫn bắt được, nhánh cỏ bị đạp gãy lúc nhỏ nhẹ giòn vang, thực vật mất tự nhiên sập phục, cùng với cực nhẹ hơi tiếng hít thở. Nó không nhúc nhích tí nào chờ đợi lấy nữ hải đến gần nháy mắt kia. Đột nhiên, hộp tợ bước chân tại lối vào ngưng trệ, nàng trong suốt thân ảnh hơi rung nhẹ, mơ hồ cảm giác được một loại nào đó uy hiếp, ma trượng lặng yên không một tiếng động giơ lên, bả vai căng cứng. Nhưng mà tầm mắt của nàng nhìn chằm chằm tĩnh mịch hắc ám thông đạo chỗ sâu, hoàn toàn không có chú ý tới đỉnh đầu sắc cơ. Siêu. Thằn lằn đầu lưỡi giống như tiêu thương bỗng nhiên đâm xuống. Chương 691 nổ tung nguyền rủa ứng dụng chương 691 nổ tung nguyền rủa ứng dụng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ hải phảng phất sau lưng mọc mắt tựa như bỗng nhiên như người, nhưng thằn lằn đầu lưỡi vẫn là đâm rách bờ vai của nàng, lại theo tìm tới. Máu bắn tung tóe. A. Hộp tợ kêu đau một tiếng, huyễn thân chú tùy theo mất đi hiệu lực. Nàng lảo đảo lùi lại, ma trượng cực nhanh nhoáng một cái. Thiết giáp hộ thân. Bình chướng vô hình miễn cưỡng ngăn trở thằn lằn đợt công kích thứ hai. Ma ngẫu từ bụi gai tường bên trên nhảy xuống, bổ nhào tới, nữ hải ma trượng hất lên, cả người như là bị vô hình ô tô va vào một phát. Cả người bắn bay ra ngoài, vừa vặn tránh thoát thằn lằn tập kích. Thằn lằn không có lập tức truy kích, nó trên mặt đất vòng quanh hộp tợ bò, ánh mắt quỷ dị riêng phần mình chuyển động, một cái chăm chú nhìn hộp tợ ma trượng, một cái khác thì giám thị lấy cước bộ của nàng. Hộp tợ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nàng cũng đi theo chậm rãi di chuyển, khi nàng tới gần cửa vào, đột nhiên vung ra một đạo cắt chém chú, điệp phải đồ. Chú ngữ chúng đích thằn lằn cơ thể, lại chỉ đánh bay mấy khối lân phiến. Thằn lằn gào rít một tiếng, lập tức bổ nhào tới. Ngay lúc này, Hộp Tợ đột nhiên làm một kiện ngoài dự đoán của mọi người chuyện, nàng đột nhiên đem ma trượng trực chỉ mặt đất, la lớn, "Cổ Phở Dị Ngộ!" "Oeng!" Nữ hài nổ tung chú uy lực lạ thường, mặt đất ầm vang nổ tung, nổ tung sóng xung kích lật ngược đánh tới thằn lằn, lại đem nàng cả người ném thông đạo. "Thành công!" Trong lòng cô bé vui mừng, thừa cơ lăn tiến chật hẹp cửa vào, tại ma ngẫu đuổi theo phía trước, trở tay vung ra một cái chú ngữ, "Ỉm vẻ đi mẹ ta." Vừa phiên thân ba thằn lằn nhất thời cảm thấy một loại trở lực vô hình, giống như là lâm vào sền sệt vũ bùn, cước bộ trở nên chậm chạp. Nhưng mà nhìn thấy Hộp Tợ vậy mà vọt vào thông đạo, nó nổi giận mà hét lớn một tiếng, quay người hất lên, cái đuôi vậy mà rời khỏi thân thể, thẳng tắp hướng về phía nữ hài bay đi. Đang cố gắng phong bế cửa vào, nữ hài bị cái đuôi nặng nề mà đập trúng, đống nhiên bổ nhào, nàng đội vàng đứng dậy thi chú, hất lên ma trượng lại bị một cây như mũi tên nhọn bay vụt đầu lưỡi cho đánh trượt. Theo sát lấy, thằn lằn bò vào, cắn một cái vào chân của cô gái cổ tay, ngạnh sinh sinh đem nàng từ trong thông đạo kéo ra ngoài. A! Hộp Tợ thét lên, khi thằn lằn buông ra nàng cổ chân, ngược lại há mồm hướng nàng cắn qua lúc đến, nữ hài động thân dựng lên. Ma trượng thẳng tắp đâm vào thằn lằn trong miệng, thậm chí ngay cả cổ tay của mình đều chọc lấy đi vào, bị một hàng kia sắc bén răng đâm xuyên, cắn máu tươi chảy ròng. Nếm thử cái này. Nàng ánh mắt dị thường thanh tỉnh quát tầm lên, "Cổ Phở Dị Nổ, Cổ Phở Dị Nổ, Cổ Phở Dị Nổ." Chói mắt bạch quang từ ma ngẫu lân phiến giữa khe hở bắn ra mà ra, ngay sau đó là một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung. Thằn lằn đầu người tại chỗ điệp phải đổ, đủ loại linh kiện như mưa rơi văng khắp nơi, nhưng mà nổ tung xung kích cũng đem nữ hài hất bay mấy mét, bắn tung tóe lân phiến cùng cục đá phốc 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 mà bắn vào thân thể của nàng. Cả người như là đã biến thành huyết hồ lô. Làm tốt lắm. Theo một tiếng tục tằng tiếng la, mụ tỷ cưỡi cái chổi từ không trung xuất hiện, không đợi rơi xuống đất liền khích lệ nói, "Tiểu quỷ, ngươi chiêu này đủ hung ác nha." Hắn ma nhãn điên cuồng chuyển động liếc nhìn bốn phía, sau đó mụ tỷ rơi xuống kiểm tra nữ hài thương thế, hỏi, "Còn có thể tiếp tục sao?" Hồng Tơ nếm thử chống lên thân thể, lại đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, liền bò qua đem trong ba lô ma dược lấy ra khí lực cũng không có. Nàng xem thấy gần trong gang tấc đuổi gai cửa vào, không cam lòng cắn môi một cái, "Ta từ bỏ." Câu nói này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Mù Tí lộ ra thần sắc tán dương, lựa chọn sáng suốt. Hắn huy động ma trượng trước tiên thô sơ giản lược mà trị liệu một chút trên người cô gái có thể xương thảm thiết thương thế, đồng thời nói, có chút chiến đấu, chịu thua so gượng chống càng cần hơn dũng khí, chỉ có sống sót mới có khả năng vô hạn. Giáo sư, bị đồng bình thời điểm, Hộp Tợ nhịn không được hỏi, cuối thông đạo, chính là cốc lửa sao? Thông đạo. Mù Tí bật cười, hắn nói, biết không? Ở đây vốn là không có thông đạo, là vạ đỡ cái kia tên tiểu quỷ không muốn đường vòng, chính mình làm ra. Hộp Tợ trong nháy mắt trợn to hai mắt, nàng quay đầu liếc mắt nhìn dần dần rơi vào sau lưng bụi gai tường cùng cái kia đường đi sâu thăm thẳm, trên mặt đã lộ ra vẻ cười khổ. Bên hai còn có thể nghe được mụ tỷ phàn nàn âm thanh, thật là hắn đem tranh tài quá trình ít nhất rút ngắn một nửa. Thiệt thòi ta còn hoa thời gian nửa tháng, ở phía trước trên đường thiết trí không ít có thu cảm bấy đâu. Đúng, nếu như các ngươi lựa chọn đường vòng mà nói, đi ra ngoài đại khái 200 mét liền có thể đụng tới một cái có thể tạm thời nghỉ ngơi khu vực, nơi đó không chỉ có thể nhận được thức ăn và dược phẩm tiếp tế, còn có thể đụng tới một cái có thể trợ giúp người của các ngươi. Đáng tiếc. Nhìn trước mắt tới, những thứ này thiết kế đều uổng phí. Và đỡ cái kia tên tiểu tử thúi có lẽ là bởi vì tâm huyết của mình đều bị uổng phí, luôn luôn nhặt bạ cổng thích nói nhảm. Mụ Tí lúc này nắm lấy cơ hội, nhịn không được oán trách một hồi lâu. Nhưng cùng lúc đó, nữ hải cũng không có không chú ý hắn trong giọng nói mơ hồ kiêu ngạo cùng khoe khoang. Tự mình dạy bảo ra ưu tú như vậy một cái học sinh, chắc chắn là phi thường tự hào a. Thế nhưng là chính mình lại làm cho ẻn nữ sĩ thất vọng. Lòng của nàng giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, hốc mắt đột nhiên phát nhiệt, một giọt nước mắt không bị khống chế trượt xuống. Hòa với sắc mặt vết máu biến mất ở thái dương, đón lấy bên trong hết thảy, Hộp Tợ trong đầu cũng là mơ mơ màng màng. Nàng mơ hồ biết mình được đưa vào trị liệu lều vải, một cái 10 phần hiền hòa nữ vu đem nàng từ trong tay mụ tỷ tiếp tới, đưa lên giường bệnh. Trung quanh rèm bị kéo lên, nữ vu vừa đem vào thân thể nàng đủ loại tạp vật làm đi ra, cầm máu cho nàng hơn nữa trị liệu vết thương, vừa tức giận mà cở trách tất cả mọi người, phe tổ chức, bộ pháp thuật, hồ gươm hiệu trưởng đùm mỡ lẹ đỏ, dự thi dũng sĩ, và thậm chí còn có liều mạng chiến đấu Hộp Tợ bản thân. Hộp Tợ dúi đầu vào gối đầu, thật không thể chính mình căn bản không nghe thấy. Nhưng mà nữ vu trị liệu ma pháp thực sự rất mạnh, hay là quen tay hay việc, cảm giác chỉ là thời gian một cái nháy mắt, phần lớn vết thương đều bị xử lý xong. Đây cũng là bởi vì Hộp Tợ thương thế trên người mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng là vật lý tổn thương, không mang theo ma chú vết tích, bởi vậy trị liệu liền lộ ra 10 phần dễ dàng. Khi giường bệnh chung quanh rèm bị kéo ra lúc, Hộp Tợ ngây ngẩn cả người, sắc lẹm các thầy trò không có đang nhìn tranh tài, ngược lại toàn bộ đều an tĩnh mà canh giữ ở bên ngoài, gặp nàng mở to mắt, lập tức buộc phát ra một hồi reo hò. Quá đẹp rồi, Hộp Tợ. Một cái nam sinh kích động cơ nằm đấm. Ngươi thế mà đem khủng bố như vậy thằn lằn ma ngẫu nổ thành pháo hoa, chúng ta toàn trình đều thấy được. Một cái khác giọng nữ đỏ mắt, nắm chặt tay của nàng, cuối cùng chiêu kia thật sự quá dũng cảm. Thế mà nắm tay nhét vào tên đại gia hỏa kia trong miệng, ngươi không có chút sợ hãi nào sao? Muội muội lại kích động lại sợ mà hỏi thăm. Ngươi thực sự là quá lớn mật. Nàng mẫu thân sợ nói, nổ tung chú có thể dùng như vậy sao? Ngươi đem chính mình cũng nổ trọng thương. Áo ẻn nữ sĩ đứng tại đám người phía sau cùng, từ trước đến nay trải bớt chỉnh tề bùi tóc tán lạc mấy sợi tơ bạc. Đợi đến các học sinh kích động sau khi nói xong, nàng đi tới, bày ra hai tay cho Hộp Tợ một cái bền chắc ôm. Đối với nữ hải tới nói, động tác này thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Nàng ngửi được trên thân giáo sư quen thuộc tùng tuyết hương khí, đông nhiên kìm nén không được, khóc lên. Đúng, thật xin lỗi, giáo sư, đại gia hộp tợ thuốc thích nói, ta thua, nhưng mà với ta mà nói, ngươi không chỉ có là một cường giả, vẫn là một cái người thắng. Áo ẻn nữ sĩ sở lấy nàng bị nổ tung hỏa diễm đốt cháy tóc, ôn hòa nói, ngươi cho thấy ta chưa bao giờ từng nghĩ rút khí, hải tử. Ta xuất phát từ nội tâm mà vì ngươi kiêu ngạo. Hộp tợ lớn tiếng khóc, đám người đi theo đỏ cả với mắt, nhưng cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Đồng dạng xem như giáo sư Antoin cũng tại trong lều vải, hắn vỗ tay nói, tốt, lưu lại hai người buổi tiếp hộp tợ, những người khác vẫn là đi ra ngoài đi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Lúc này hộp tợ tự nhiên cần có nhất người nhà làm bạn, đám người cứ việc không muốn, nhưng vẫn là nhao nhao đứng lên cáo biệt. Nghỉ ngơi thật tốt, hộp tợ. Chờ ngươi sau khi khỏi hẳn, chúng ta lại đến thảo luận nổ tung nguyền rủa cách dùng a. Im miệng ngươi đi, quên chú ngữ sử dụng an toàn quy phạm sao? Trong lều vải vang lên một hồi thiện ý cười vang, hộp tợ lau khỏe mắt một cái, cũng không nhịn được lộ ra mang theo nước mắt nụ cười. Chương 692 cốc lửa phía trước nói chuyện chương 692 cốc lửa phía trước nói chuyện trở lại khán đài thời điểm, Antoin trên thân còn mang theo trị liệu trong lều vải đặc hữu, độc dược hôn tạm khí tức. Giờ Diana ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, hỏi, có cần không? Ngươi cũng chuẩn bị muốn từ xạ lẹm từ trước, còn tốn thời gian đi dỗ tiểu nữ hải. Này làm sao có thể là lãng phí đâu? Antoin cười hì hì nói, đừng nói cho ta, khi nhìn đến nàng lại đem cánh tay cắm vào thằn lằn trong miệng thời điểm, ngươi không có đem đứa nhỏ này biến thành đồng bạn ý nghĩ. Giờ Diana không có phản bác, chỉ là thần sắc bình tĩnh nói, càng là ý chí kiên định người, càng không dễ dàng thay đổi lập trường. Đem nàng mang vào, cẩn thận biến thành một cái tính toán dẫn bạo chúng ta bom hẹn giờ. Ha ha. Antoin cười nói, xạ lẹm học viện người, nhưng không có rõ ràng như vậy thiện ác quan. Đối bọn hắn tới nói, người nhà, bằng hữu, cảm tình, những cái này mới là trọng yếu nhất. Hắn hơi nheo mắt lại, nói, huống chi, xạ lẹm cũng không phải chỉ có một cái hộp tờ. Học sinh của trường học kia, hoặc nhiều hoặc ít có chút điên, cùng chúng ta rất hợp phách. Tùy ngươi. Giờ Diễn nạn nói, nhưng nếu như ngươi đem nguy hiểm mang vào, đừng trách ta đối với ngươi cái này dẫn tiến người không khách khí. Yên tâm, ta cũng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Antoin thần thái tùy ý nói, đúng, so thi đấu thế nào? Cái kia Potter sắp đụng tới vã đỡ hai người bên cạnh, trung niên phù thủy dính đoàn từ đầu đến cuối chú ý so cuộc so tài tiến trình, đối bọn hắn thảo luận từ chối cho ý kiến, giống như là căn bản muốn không quan tâm, cũng giống là đem quyết định quyền hạn giao cho bọn hắn. Haji tại chợt hẹp đuổi gai trong thông đạo gian khổ tiến lên, khái niệm thời gian ở đây biến thành 10 phần mơ hồ. Có thể là 10 phút, cũng có thể là 1 giờ, ưu tính hắc ám để cho mỗi một giây đều bị kéo đến rất dài. Cứ việc có đoàn lý tự tỉnh trạm chiếu sáng, nhưng mặt của hắn cùng cơ thể vẫn là thỉnh thoảng bị gai bạch phá, bất quá so lên trước đây mạo hiểm, điểm ấy đau đớn cơ hồ có thể không cần tính. Khi trước mắt cuối cùng xuất hiện một tia sáng lúc, Haji vô ý thức nheo mắt lại, cuối thông đạo sáng tỏ thông suốt, đó là một mảnh bị cổ thụ bao bọc hình tròn đất trống, cốc lửa lặng lặng đặt ở bị cỏ xỉ rêu bao trùm trên bệ đá, nguyệt quang chiếu vào phía trên, lộ ra tĩnh mịch mà thần bí. Haji lộ ra nụ cười vui mừng, vừa muốn chạy tới, lại đống nhiên phanh lại. Ở cách cút vẹn vẹn cách xa một bước chỗ, và đờ đang đưa lưng về phía hắn đứng thẳng, nhìn giống như căn bản không có trải qua nguy hiểm gì, trên quần áo thậm chí không có một tia dư thừa nhăn nheo. Không giống Haji, tại trên bùn đất lăn qua, tại trong bụi cỏ bỏ qua, toàn thân trên dưới bẩn thỉu, trên quần áo bị phá vỡ mấy cái lỗ hổng, phía trên còn mang theo sợ cạ bờ vết máu. Hắn tâm đột nhiên chìm xuống dưới, nhưng kỳ quái là hắn cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường đương nhiên. Haji chú ý tới, trước mặt vã đỡ không biết đã đến bao lâu, nhưng mà hắn đã không có đưa tay đụng vào cút, cũng không có thi triển bất kỳ phòng vệ nào phép thuật, chỉ là lặng lặng người quan sát trên thân ly đường vân, giống như là đang đợi cái gì. Nguyệt quang đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, hắn thậm chí ngay cả đũa phép cũng không có nắm ở trong tay, mà là tùy ý cắm ở bên trong túi. Haji hô hấp đột nhiên biến thành gấp rút, hắn mấy lần muốn đũa phép giơ lên, sau đó lại do dự mà thả xuống. Cuối cùng, thiếu niên nặng nề thở dài, tâm tình ngược lại kỳ dị mà dễ dàng hơn. Hắn kéo lấy mệt mỏi bước chân đi qua, âm thanh khàn khàn nói, "Cầm lên a, Vả Đở. Ngươi đã đến, còn do dự cái gì?" Vả Đở không có động thủ, chỉ là xoay người lại. Haji kinh ngạc phát hiện, cặp kia xám sắc ánh mắt bên trong lóe lên không phải thắng lợi vui sướng, mà là một loại nào đó phức tạp, gần như thương hại thân xác. Tiếng lòng của hắn đột nhiên kéo căng, một loại nào đó dự cảm không tốt núi kêu biển gầm mà bắt tới. Vả Đở đưa tay sửa lại một chút huy chương trước ngực, âm thanh một cách lạ kỳ bình tĩnh, nếu như chúng ta cùng một chỗ đem cút cầm lên, đồng thời trở thành phe chạm đi họn. Ngươi cảm thấy thế nào? Haji nhíu mày, cái trán ẩn ẩn cảm giác đau đớn, trong lòng cũng căm tức. Tại sao muốn kiêm nhường? Hắn tức giận mà nói, ngươi tới trước, ngươi so ta mạnh hơn. Phe chạm đi họn đương nhiên hẳn là ngươi. Vả Đở khẽ miệng lộ ra một cái cổ quái mỉm cười, thế nhưng là nếu như ta cho ngươi biết, cái này cút thông hướng không phải thắng lợi, mà là nguy hiểm đâu. Hắn nhìn thẳng Haji, hỏi, ngươi còn có dũng khí dây vào hắn sao? Lúc trước tiên đến cốc lửa vị trí, Vả Đở còn tưởng rằng chính mình sẽ đụng phải chặn lại hoặc đánh lén, dựa theo tiểu bạn tỷ dục nói tới, vô đệ mọt vẫn như cũ giống như nguyên bản kịch bản mở dạng, tính toán thông qua Haji huyết phục sinh, hắn không nên dễ dàng tha thứ Haji bên ngoài những người khác trước tiên đụng tới cút. Nhưng mà Vả Đở cũng không có gặp phải bất luận cái gì ngoài ý liệu người đánh chặn. Hắn cho rằng là tự mình đi đường tắt duyên cớ, lại đợi rất lâu, từ đầu đến cuối không có thấy vai trò tương tự xuất hiện, ý thức được tình huống lần này tựa hồ xảy ra thay đổi. Có lẽ là bởi vì đối thủ cường đại quá nhiều, lần này vốn đệ mọi người cũng không có lựa chọn lấy âm thầm trợ giúp Haji đào thải đối thủ cách làm, đem cái này chọn chúng thiếu niên đưa đến đặt trước mộ địa. Sau đó vạ đỡ kiểm tra cốc lửa, mới phát hiện manh mối chỗ. Lần này cũng không có thiết kế thành sẽ theo người sử dụng cùng một chỗ di động phổ thông kỳ, mà là giống dính đoàn tại trong sám pháo đài sử dụng tới vòng tròn, sẽ kéo dài tính chất dịch chuyển người đụng chạm. Cho nên bọn hắn không cần mạo hiểm nhằm vào tất cả dũng sĩ, chỉ cần bảo đảm Haji có thể đi đến cuối cùng, khi hắn nhìn thấy cuốc, tự nhiên sẽ không để phòng chút nào mà đem nó cầm lên. Dù cho có người ở trước mặt Haji bị dịch chuyển đi, hắn cũng chỉ có thể cho là đây là một loại đem tuyển thủ đưa ra rừng cấm thủ đoạn, sẽ không suy nghĩ nhiều. Và đỡ cũng nhìn không được muốn vì vốn đệ một thiết kế vô tay, loại phương thức này chính xác so tiểu bạt tỷ một đường cử đi muốn an toàn nhiều lắm. Haji không hiểu có ý tứ gì, và đỡ vung lên búa phép để cho chung quanh lam điệu đều nhắm mắt lại. Haji nhìn xem một màn này không có ngăn cản, nhưng vẻ mặt trên mặt rõ ràng mà ngưng trọng lên. Nhưng mà tại cách đó không xa cổ lão trên cây tùng còn có một cái ngay từ đầu liền đứng ở nơi đó lam điệu. Sự hiện hữu của nó là vì quay chụp phía dưới mỗi dũng sĩ tới gần gốc lửa trong nháy mắt, nhưng bây giờ nó vì trên khán đài tất cả mọi người cung cấp cốc phụ cận duy nhất góc nhìn. Và đỡ làm bộ chính mình cũng không biết điểm này, hắn thậm chí giả vờ hết sức cẩn thận bộ dáng, vừa cẩn thận mà tra xét một lần bốn phía, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Thiếu niên phù thủy âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, tại bị nguyệt quang chiếu sáng trên đất chống quanh quần, ta để cho ma pháp con rối đào thải những người khác, không phải là bởi vì ta không muốn cho người khác cơ hội cạnh tranh, mà là bởi vì trận này so thi đấu điểm kết thúc cũng không phải là gieo họ cùng bình quang. Hắn dừng một chút, nhìn về phía gốc lửa, đây là một cái thiết kế tỉ mỉ cả bẫy, chiến thắng the chạm tỉ hòn trở thành người nào đó tế phẩm. Haji con người đột nhiên co lại, vết sẹo đột ngột đau nhức, phản phất người nào đó cũng nghe đến và đỡ phân tích, đột nhiên cảm thấy cực lớn tức giận. Hắn kêu đau một tiếng, che cái chán, không hiểu lửa giận cũng tại trong lòng sôi trào, con mắt màu xanh lục cẩn ẩn lóe hồng quang. Và đỡ ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, ta cho rằng bị nhắm vào mục tiêu, không phải ngươi chính là ta, cho nên ta ở đây chờ ngươi. Và đỡ ánh mắt vượt qua Haji, phản phất có thể xuyên thấu rậm rạp chẳng chịt rừng rậm, nhìn thấy phương xa hổ gợt toàn thành. Haji, chúng ta mặc dù có thể an nhiên sinh hoạt tại dương quang phía dưới, là bởi vì người dạng này đùm bờ lẹ đỏ một mực tại phụ trọng tiến lên. Nhưng khi tình thế đã không cách nào ngăn cản, cũng nên có người đứng ra đối mặt nó. Haji đột nhiên hiểu được, người nói là Vốn đệ mọt. Cái tên này để cho chung quanh không khí cũng vì đó yên tĩnh, cũng giống như cho xa xa khán đài cách không thi triển một cái yên lặng chú, để cho nghị luận ầm ĩ khán giả trong nháy mắt an tĩnh lại. Sau một khắc, trên khán đài nhấc lên biển động giống như huyên náo âm thanh. Đùm bờ lẹ đỏ, phút khống chế không nổi tâm tình của mình, la lớn, bọn hắn đang nói cái gì? Đây là cái kia hai cái tuyển thủ đang nói lưu nói vượng, đúng không? Đây có phải hay không là vạ đỡ vợ gì sách lược? Hắn hô hào chính mình cũng không tin, đùm bờ lẹ đỏ trên mặt cũng lộ ra rõ ràng ngạc nhiên. Mà yên tĩnh trong rừng rậm, vạ đỡ nhẹ nhàng gật đầu, rất có thể. Trong đầu của hắn thoáng qua so thi đấu phía trước, đùm bờ lẹ đỏ hẹn hắn tại hiệu trưởng phòng gặp mặt lúc lời nói, vạ đỡ, ta lời kế tiếp có lẽ sẽ nhường ngươi không thể nào hiểu được, nhưng mà lần này, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp bọn đệ mọt phục sinh.